Chương 904, cổ thần ngủ say chi nhân, chương 904, cổ thần ngủ say chi nhân. Khiêu chiến thần minh người, thần hồn câu diệt. Chí cao thần ngạo mạn ngẩng đầu, đều là khinh thường chi ý. Theo hắn vung tay lên, chu diệt. Vô số thiên sứ trùng trùng điệp điệp khởi xướng công kích. Không có nhân tộc khí vận áp chế, bọn hắn so dáng Lâm Nhân Gian thiên sứ quân đoàn mạnh vô số lần. Thập Tam Ngụy Thần thì hai tay ôm ngực, vênh váo tự đắc cười nhìn mấy người bị đại quân nuốt hết. Chỉ trong mấy mắt, vô số thiên sứ như là một cái to lớn viên cầu, đem năm người bao quanh bao khỏa. Sâu kiến. Chí cao thần thở dài một tiếng, cô tịch lắc đầu, một mình đi trở về chính mình thần điện nhân loại, vĩnh viễn không hiểu chính mình miểu. Hắn đã ngờ tới những người này kết cục, không có nhân loại có thể tại thần quốc đối kháng thần minh. Lời con chưa dứt, phanh, một tiếng vang thật lớn để thần quốc chấn động. Cẩn thận, thi đấu luôn không thể tưởng tượng nổi dơ lên chính mình tam xoa kích. Mênh mông thánh quang hóa thành lồng khí bảo hộ ở chí cao thần trước người. Phanh, một đạo màu đỏ đao khí chấn vỡ thiên sứ đại quân vây quanh, thân người hầu như mưa rơi rơi xuống. Bạch Y Liễu một tay cầm đao, và áo không gió mà bay, sát phạt chi khí càn quét thần quốc. Sâu kiến, đến cùng ai mới là sâu kiến? Hả? Si khí tức để chí cao thần thân thể run lên. Cái kia khí tức quen thuộc, cái kia khủng bố ngạt thở cảm giác, chết đi ký ức lần nữa phun lên hắn trong lòng. Si, Thập Tam Ngụy Thần rốt cục đổi sắc mặt, nói cho ta, ai mới là sâu kiến? Bạch Y Liễu phảng phất biến thành người khác, ngang ngược, khát máu, tựa như ma chủ. A, chí cao thần cứu ta. Các thiên sứ thân hình dừng lại không trung, theo Bạch Y Liễu chậm rãi nắm tay. Đầy trời thiên sứ thân thể phảng phất bị vô hình cự thủ nghiền ép, nháy mắt hóa thành thịt nát. Kim quang chói mắt thần quốc khắp nơi có thể thấy được thần huyết cùng thịt nát, trong lúc nhất thời không biết là thần quốc còn là địa ngục. Một màn này, liền tiểu bạch hổ đều nhìn ốc. Tay không bóp nát ngàn vạn thiên sứ, đây là người sao? Đây là si khí tức. Đáng chết, hắn lại tới. Ngụy thần nhóm nhịn không được dùng mình một cái. Năm đó si cơ hồ giết xuyên thần quốc, cái này quen thuộc cảm giác các bách. Hắn không phải chết sao? Chí cao thần bước nhanh đi đến thần điện biên giới, không dám tin gầm thét. Xem ra các ngươi là nhớ lại năm đó bị vỡ vụn thần quốc tràng cảnh Bạch Y Di chân đạp hư không, từng bước một tới gần chí cao thần. Hắn đi rất chậm. Trên bầu trời Titan chiến sĩ sợ hãi trừng to mắt. Làm Bạch Y Di cùng bọn hắn gặp thoáng qua lúc, thần quốc chiến sĩ nhao nhao bạo thể mà chết. Huyết vũ chảy thành một đầu cầu dài. Đừng đừng sợ, đây không phải hoàn toàn thể si. Chí cao thần hít sâu một hơi, ổn định tâm thần đối thủ Hạ Ngụy thần trấn an nói, ta có thể cảm nhận được, linh hồn của hắn còn đang ngủ say. Một bộ thần thi, đủ để hủy ngươi thần quốc. Bạch Y Di tàn nhẫn cười một tiếng, thăm dò Long quốc, quả ngươi là thần là ma, hẳn phải chết. Phanh. Lại nói ở giữa, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ. Một giây sau, trực tiếp xuất hiện tại chí cao thần trước mặt. Phanh. Đấm ra một quyền. Nguy nga thần điện ầm vang sụp đổ. Chí cao thần thân thể trong khoảnh khắc vỡ thành bột thịt. Cái gọi là thần quang tại Bạch Y Di quyền phong trước, không chịu nổi một kích. Nưu Bê hợp thể về sau, tiểu Bạch Hổ yên lặng giơ ngón tay cái lên, xem ra không cần chúng ta động thủ, đại soái muốn đơn soát thần quốc. Ta thành đánh xì dầu đúng không? Thư Không Kiếm ngậm bức sờ sờ đầu. Còn không có kết thúc, tiểu thần duy trì độ cao cảnh giác, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất vết máu chí cao thần khí tức không có biến mất. Quả nhiên, thịt nát chất lòng nhúc nhích, cuối cùng tụ tập thành hình người. Chí cao thần lông tóc không hao tổn lại xuất hiện. Quả nhiên, ngươi không phải si, ha ha, trong mắt của hắn tràn đầy may mắn. Một quyền này cố nhiên khủng bố, nhưng so với chân chính si còn kém xa lắm. Nếu là chân chính si, một quyền này nát cũng không chỉ là thần điện. Ngàn năm trước một màn sẽ không tái diễn, bởi vì các ngươi cổ thần đã không tại. Nâng lên cổ thần, chí cao thần trên mặt nhiều hơn mấy phần dữ tợn. Kia là thần quốc cả đời đau nhức. Hắn đến nay cũng quên không được nhân hoàng cùng si giết vào thần quốc bộ dáng. Cổ thần không tại, ta còn tại. Bạch Y chậm rãi nâng lên tay trái, cánh tay phải giấu tại sau lưng làm ra tư thế xin mời cùng lên đi, ta đổi thời gian. Si khí tức đem toàn bộ thần quốc nhuộm đỏ. Pháp thiên tượng địa, gầm lên giận dữ. Bạch Y thân thể vô hạn bành trướng, trong khoảnh khắc chân đạp cửu u, đầu đội bầu trời. Thần quốc cung điện ở trước mặt hắn tựa như đồ chơi. Thần quốc vô thần, muốn tới làm gì dùng? Vâng. Theo Bạch Y huy động trường đao, trên bầu trời trôi nổi cung điện như mưa rơi rơi xuống. Lại là một chiêu này. Thập Tam Ngụy Thần trên mặt phẫn nộ đã đạt tới cực điểm, lần trước nhân hoàng cách dùng tiên tượng hủy hơn phân nửa thần quốc, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn để ngươi đạt được? Chí cao thần thân thể cất cao, trong tay quyền trượng thần quang đại thịnh. 12 Ngụy Thần ăn ý làm thành một vòng tròn. Đầy trời thiên sứ huyết dịch nhanh chóng tuôn hướng chủ thần điện. Lúc này mọi người mới phát hiện chủ thần điện cổng trên quảng trường khắc lấy vô số thần văn kỳ dị. Theo thần huyết rót vào, thần văn sáng lên. Ngươi cho rằng thần quốc không chuẩn bị sao? Đây là ta dùng toàn bộ thần quốc bố trí đại trận. Mấy ngàn năm, chúng ta một mực đang chờ đợi một ngày này, ta muốn dùng Long quốc cổ thần tàn sát đấm máu soát thần quốc có đủ. Khởi động hỗn độn đại trận. Oanh! Đen nhánh khổng lồ pháp trận cơ hồ bao phủ toàn bộ thần quốc. Chỉ là pháp trận, phá cho ta. Bạch Y có si lực lượng gia trì, ngang nhiên vung đao. Sắp phách lên pháp trận một khắc này, trong trận đổ xuống mà ra vô tận hắc thủy. Chất lỏng sền sệt dọc theo lưới đao nháy mắt cuốn chặt lấy pháp thiên tượng địa. Mạnh như Bạch Y, lại trong lúc nhất thời không tránh thoát những quỷ dị này hắc thủy. Chớ phản kháng, những này hắc thủy đến từ không gian hỗn độn, bọn chúng sẽ mang ngươi trở về hỗn độn, ha ha. Không gian hỗn độn, trong vũ trụ thần bí nhất khu vực, liền thần minh cũng không dám đặt chân. Nơi đó có vũ trụ sinh ra ban đầu liền tồn tại đại khủng bố. Oanh! Tối đen như mực chất lỏng ngưng tụ thành tay, hoàn toàn bao trùm Bạch Y. Đại soái, tiểu Bạch Hổ lách mình xuất hiện tại pháp trận bên ngoài. Không kịp nghĩ nhiều, đấm ra một quyền. Hoa! Thế không thể đỡ một quyền nện tại chất lỏng màu đen bên trên, lực đạo nháy mắt bị hấp thu. Tựa như châu đất xuống biển, không nổi lên được một điểm gợn sóng. Vô dụng, đây là không gian hỗn độn đại khủng bố. Chí Cao Thần lộ ra giảo hoạt ý cười, thật đáng tiếc, chúng ta chưa quên Long Quốc cổ thần đạp phá thần quốc, các ngươi lại quên đi cuối cùng không có tiêu diệt thần quốc nguyên nhân.
Giống.
Trong pháp trận chất lỏng màu đen bắt đầu sôi trào. Chất lỏng xanh sạch bên trong toát ra từng cái khủng bố hình tượng. Có thôn thiên cự thú, có địa ngục các ma. Bọn hắn đang hoan hô, đang gầm thét. Biết vì cái gì cái thế giới này có thần sao? Thấy Bạch Ty Liệp bị trói buộc, Chí Cao Thần khôi phục cao cao tại thượng thần sắc. Bởi vì vô luận là Long Quốc cổ thần còn là phương Tây thần quốc đều là vì phòng ngự hỗn độn xâm lấn mà tồn tại. Nơi đó có vũ trụ sinh ra ban đầu liền tồn tại cực hạn ác, nó gọi hư. Buồn cười nhân loại các ngươi còn muốn khiêu chiến thần minh, không có chúng ta chống cự hỗn độn, các ngươi sớm đã bị ăn mòn trưởng thành thi. Các ngươi hẳn là kính ngưỡng chúng ta, tín ngưỡng thần minh, là chúng ta cho các ngươi thổ địa, là chúng ta cho các ngươi ánh sáng. Một tia dây đen thuận Chí Cao Thần đôi mắt bỏ đầy khuôn mặt. Mặt mũi của hắn không còn nhân từ. Đố kỵ, phẫn nộ, các loại mặt trái cảm xúc không ngừng ở trên mặt hắn hiện hiện. Phản phất bị Chí Cao Thần cảm xúc lây nhiễm, màu đen dịch nhờn nổi lên hiện ra từng cái căm hận gương mặt. Hắn trên mặt dây đen cùng những này dịch nhờn giống như tư không kiếm chừng to mắt. Đều tại các ngươi, đều tại các ngươi. Chí Cao Thần khuôn mặt dần dần dữ tợn, các ngươi công phá thần quốc, giết 11 tên chủ thần, ta vì tự vệ chỉ có thể mở ra hỗn độn chi môn. Biết vì cái gì các ngươi cổ thần đều ngủ say sao? Bởi vì ta đem hỗn độn chi môn mở ra, các ngươi cổ thần bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể tiến vào không gian hỗn độn ngăn cản hư bước chân, ha ha. Hiện tại chỉ có phương Tây có thần, ta mới là cái thế giới này cuối cùng chủ thể. Chí Cao Thần sắc mặt hoàn toàn biến thành màu đen. Thánh khiết quang mang bị hắc ám chi khí thay thế. Cái khác 12 ngụy thần cũng giống như thế. Đi vào đi, đi theo ngươi cổ thần đi, ha ha ha. Bảy trận 12 ngụy thần đồng thời kết ấn, trong miệng thì thảo niệm chú. Hắc quang càng ngày càng tràn đầy. Đoàn kia màu đen dịch nhẫn càng thêm can rỡ. Đại soái, Tiểu Bạch Hổ muốn xông vào pháp trận, lại bị cái sau dùng ánh mắt ngăn lại. Chỉ là hỗn độn liền nghĩ vây cô ta. Vậy lao tử liền đi vào giết xuyên các ngươi, ha ha ha. Bạch Y Dị phóng khoáng cười to, dứt khoát từ bỏ chống lại. Tùy ý màu đen dịch nhẫn nháy mắt đem hắn bao phủ. Xong rồi, 12 ngụy thần mừng rỡ vây quanh ở pháp trận bên cạnh. Mắt thấy Bạch Y Dị một chút xíu chìm vào không gian hỗn độn, hắc quang cũng dần dần ảm đạm. Thôn vệ Bạch Y Dị, không gian hỗn độn tà ác nhóm vừa lòng thỏa ý tối lui. Tiếp xuống đến phiên các ngươi thi đấu luân rỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, tàn nhẫn nhìn về phía Tiểu Bạch Hổ. Sâu kiến, run rẩy đi. 12 ngụy thần đôi mắt lóe ra khát máu ánh sáng, phảng phất muốn đem Tiểu Bạch Hổ bọn người triệt để xé nát. Oeng. Đúng vào thời khắc này, nguyên bản bình tĩnh đại trận lại nổi lên gợn sóng. Bạch Y Dị chân đạp màu đen dịch nhẫn xông ra. Làm sao có thể? Chí Cao Thần lập tức sợ vỡ mật. Kém chút quên ngươi, cùng ta cùng đi. Không đợi đối phương phản ứng, Bạch Y Dị một thanh nắm chặt Chí Cao Thần cánh tay. Không không cái sau hoảng sợ lắc đầu. Oeng. Màu đen dịch nhẫn nắm lấy cơ hội, đem hai người cùng nhau kéo vào pháp trận. Hắc quang tiêu tán, thần điện pháp trận hoàn toàn mở đi. Lưu lại một mặt ngộng bức 12 ngụy thần cùng hai mắt đỏ thấm Tiểu Bạch Hổ. Bạch Y Dị cứ như vậy không có rồi. Tiểu Hổ, còn lại giao cho ngươi, đừng lo lắng, ta chết không được. Bạch Y Dị cuối cùng thanh âm tại mấy người bên thai quanh quẩn tin tưởng chính mình, ngươi là nhân hoàng, có được vô hạn tiềm lực. Chương 905, đại chiến 12 ngụy thần, chương 905, đại chiến 12 ngụy thần. Si đã không còn, các ngươi còn có cái gì ỷ vào? Thi đấu luân chờ 12 ngụy thần không có bởi vì Chí Cao Thần rời đi mà bại bại. Tương phản, mỗi người đều dâng lên một chút kích động. Trong ánh mắt mang tham lam cùng mừng thầm. Ai nói chúng ta chỉ có một tôn cổ thần? Ngươi mẹ nó hướng phía sau nhìn xem, Long Quốc ngàn vạn cổ thần tất cả lão cựu lông mày nhíu lại, khí thế hùng hổ chỉ hướng Ngụy Thần hậu phương. Ừm. Thi đấu luân dọa đến giật mình, đột nhiên quay đầu. Nếu thật là Long Quốc cổ thần xuất hiện, bọn hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có. 12 Ngụy Thần như lâm đại địch, nhao nhao quay người bày ra tư thế chiến đấu. Hậu phương lại giống tuyết. Trừ thần quốc đại quân không có Long Quốc cổ thần khí tức. Ngươi gạt ta. Thi đấu luân ý thức được bị lừa, cả giận nói muốn nhân cơ hội chạy trốn. Đây là thần quốc, các ngươi có thể trốn nơi nào? Mộng cảnh nữ thần lòng bàn tay sáng lên màu lục u quang, xem thường cười lạnh quay người. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, nữ thần đầu lâu bay lên, thần huyết tung tóe cái khác ngụy thần sững sờ. Vừa đối mặt, ngụy thần chém đầu, tiểu thần đầu ngón tay nhỏ máu, mặt không biểu tình. Bạch Y Dị có si lực lượng, nhưng man cũng không yếu. Đây chính là hoa dùng tinh huyết tạo ra đời thứ nhất nhân loại. Hắn lực lượng so với bất luận cái gì thần minh đều không chút thua kém. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, thi đấu luôn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hèn hạ, lão cửu đích xác lừa gạt bọn hắn, nhưng không phải vì chạy trốn, đơn thuần là muốn đánh lén. Chỉ thấy tiểu bạch hổ cùng lão cửu hợp thể biến trưởng thành trảo. Lưỡi dao móng tay vươn hướng đối phương phía dưới. Hầu tử thâu đảo, thư không kiếm cùng lão cựu đồng thời xuất thủ, phân biệt đánh út về phía gần nhất ngụy thần. Bị hủy, mấy cái ngụy thần vô ý thức kẹp chặt quần lui về sau. Nhưng thi đấu luân liền thảm, loại kia tan nát cõi lòng đau đớn, là cái các lao ra đều nhận không được. Đau thấu tim gan cảm giác để hắn bộ mặt vỡ ra, hai mắt nổ tung, màu đen dịch nhẫn theo hắn trống rông hốc mắt rôi ra ngưng tụ thành dữ tợn ác ma chi tướng. Ẩn tăng ở trong cơ thể hắn ác niệm bạo lộ ra. Hèn hạ, ngươi so ác ma còn hèn hạ. Dịch nhẫn bên trong ác niệm giận không kềm được quát. Lôi tử giảng cứu chính là nhất kích tất sát, chỉ cần hữu dụng chiêu thức gì đều có thể dùng. Tư không kiếm cùng lão cựu không cho là nhục ngược lại cho là vinh, nhìn nhau cười một tiếng. Anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. A không đúng, tư không kiếm lợi chảo nắm chặt lại, xúc cảm không đúng. Cái gì? Lão cựu dẫn theo thi đấu luân đồ vật, tò mò hỏi, thần lớn một chút. Không phải, ta không có sở đến a. Tư không kiếm ngẩng bước ngẩng đầu, bị hắn đánh lén ngụy thần hiệu thú nhân thân, nhưng đầu hiệu gương mặt thế mà tung bay một sợi ửng đỏ. Ta là ngại sẽ lìn, ngôi sao nữ thần. Cái sau đem hai chữ cuối cùng cắn đến xích sao. Con mẹ nó, ba mẹ nó, Lão Cửu ai đoán trợn mắt, ngươi mẹ nó không phân rõ nam nữ. Người ta là nữ thần. Nàng mẹ hắn là đầu hiệu, lão tử làm sao chia đến thành được cái? Tư Không Kiếm vừa muốn phản bác, ngôi sao nữ thần thẹn quá hóa giận, một tay nắm hắn cổ đem hắn nhấc lên. Khinh nhẫn nữ thần, ngươi tội đáng chết vạn lần. Vạn người kính ngưỡng ngôi sao nữ thần, cao cao tại thượng tồn tại. Thế mà bị một phàm nhân hầu tử thâu đảo. Mấu chốt là nàng không có a. Ngài sẽ lìn mặt hiệu đen đến không còn hình dáng, vậy mà lộ ra răng nanh, ta muốn ngươi thần hồn câu diệt. Dứt lời, nàng chỗ cổ dây chuyền đứt gãy. Từng viên nhìn không ra chất liệu viên cầu sáng lên kim quang, nhắm ngay Tư Không Kiếm. Ta ngôi sao dây chuyền, mỗi một viên đều đại biểu một ngôi sao, bị nó va vào liền như là bị ngôi sao va chạm. Phàm nhân ngươi sẽ chết rất thảm. Né tránh. Tiểu Bạch hổ gấp, một tay níu lấy thi đấu luân, một cước đá hướng ngôi sao nữ thần. Nhưng có người tốc độ còn nhanh hơn hắn. Sắp chết đến nơi một khắc này, Tư Không Kiếm linh cơ khẽ động. Chỉ thấy hai tay của hắn nô ra, bắt lấy đối phương đột xuất bộ phận. Thần tiên hái quả nho. Con mẹ nó. Tiểu Bạch hổ chân dừng lại tại không trung. Một đám ngụy thần cùng tiểu thần thậm chí quên chém giết. Bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Ngươi mẹ nó liền nhất định phải chiếm chút tiện nghi. Lão Cửu nhìn đối phương hư cầm tay, trong truyền thuyết long trảo thủ. Phanh. Thừa dịp ngải sẽ lìn ngây người, Tư Không Kiếm một cước đá vào trên người đối phương, tránh thoát trói buộc. Nhặt lên hắc thương, cũng không quay đầu lại chạy trối chết. Ta cảm giác nàng muốn làm ta, trước tránh né mũi nhọn. Dứt lời, nhanh như chớp phóng tới cái khác cung điện. Ta muốn ngươi chết. Ngải sẽ lìn ở hậu phương phát ra cuồng loạn gào thét. Phanh. Nương theo lấy phẫn nộ của nàng, thần quốc tất cả cung điện cũng bắt đầu lắc lư. Bàng bạc thần lực lôi cuốn đại biểu tinh thần chi lực liên châu bắn ra. Mạnh như tiểu bạch hổ cũng rụt cổ một cái. Đối phương nổi giận bộ dáng cùng tiểu diên sinh khí không có sai biệt. Hắn là vạn vạn không dám chọc đối phương. Cái phàm nhân này giao cho ta, còn lại các ngươi xử lý, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngài sẽ lìn theo chủ thần điện nhảy xuống. Thả ta ra, phạ cờ ở. Thi đấu luân tại cùng thời khắc đó cũng bộc phát. Cái kia xấu hổ đau đớn để hắn triệt để bạo tẩu, trong nháy mắt ném ra trên trăm quyền. Liệt dương chi lực, nghiền nát hắn. Quyền thượng lôi cuốn thái dương chi lực, như là một vòng mặt trời nhỏ điên cuồng nện tại tiểu bạch hổ cùng lao cựu trên mặt. Phàm nhân ta muốn tiêu chết ngươi. Ha ha ha. Không ai có thể ngăn cản ta Thái Dương thần lực. Bước hơi đi, bước hơi đi. Quyền của hắn nhanh đến thấy không rõ quyền ảnh, chỉ có thể nghe tới quyền quyền đến thịt phanh phanh âm thanh. Tiểu thần yên lặng quét mắt ngay tại bị đòn bản thể, nhún nhún vai, ngược lại nhìn về phía cái khác 10 tên ngụy thần các ngươi cùng tiến lên, ta hẳn là có thể đánh ba cái. Cuồng vọng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trong thần quốc nháy mắt nhấc lên cuồng phong. Tiểu thần lấy cổ thần chi tư 1v10, dù không thể thủ thắng nhưng trong thời gian ngắn cũng bại không được. Tư Không Kiếm chật vật xuyên qua tại từng cái vỡ vụn cung điện ở giữa, sau lưng mấy chục mai liên châu theo đuổi không bỏ. Tự biết hổ thẹn hắn chỉ có thể chạy trối chết, trong miệng không ngừng hô to lão tử để ngươi sờ một thanh, được hay không? Đừng mẹ nó truy. Phanh phanh phanh. Thảm nhất đơn giản tiểu bạch hổ cùng lão cửu. Tùy ý thi đấu luân như thế nào công kích, hai người chính là chết nắm lấy không buông tay. Cái sau bị đau, tốc độ công kích càng lúc càng nhanh. Khủng bố thái dương chi lực thậm chí đem cửa đại điện ao nước đều bốc hơi hầu như không còn. Còn không chết, ngươi còn không chết. Mấy phút sau, thi đấu luân càng đánh càng hoảng sợ. Tiểu bạch hổ cùng lão cửu hợp thể rõ ràng lần phiến vỡ vụn, nhìn qua vô cùng thê thảm, nhưng sinh mệnh lực ngược lại tại tăng vọt. Tiếp tục, tiếp tục. Ha ha ha, tiếp tục đánh, thoải mái. Hợp thể ngũ quan dần dần vặn mèo, lão cửu hưng phấn thúc giục nói tiếp tục đánh, nhanh lên, đều muốn đem ta đánh cao hướng. Ha ha ha, thoải mái, thoải mái. Lão cửu điên cuồng tiếng cười vang vọng thần quốc. Thi đấu luôn không thể tưởng tượng nổi ngừng tay, nhìn chăm chú trước mặt phàm nhân. Dù cho cửu giác cũng không đáng tin cậy hắn như thế công kích mãnh liệt. Giờ khắc này, hắn vững tin trước mặt hai người này khẳng định có vấn đề. Quả nhiên, chỉ thấy hợp thể bộ dáng dần dần phát sinh biến hóa. Nhân hoàng ấn tách ra không gì sánh kịp ánh trắng. Các lớn ngụy thần thần quang tại nhân hoàng ấn tia sáng trước mặt tựa như trăng sáng đối với ánh nến, ảm đạm phai mờ. Đây là siêu việt ngụy thần lực lượng. Thư dễ chịu hợp thể mỹ mỹ ngẩng đầu lên. Tại thi đấu luôn ánh mắt không thể tin bên trong, một đen một trắng hai cố lực lượng theo trong cơ thể hai người tuôn ra. Nguyên bản hợp thể là một nửa tiểu bạch hổ mặt, một nửa lão cửu mặt. Nhưng giờ phút này, tiểu bạch hổ mặt bị nhân hoàng ấn tia sáng bao trùm, thần thánh vô cùng. Mà lão cửu nửa gương mặt triệt để hắc hóa, hắc lão cửu tà mị con người sáng lên. Ta nghe được đồng loại hương vị hắc lão cửu thanh âm khàn khàn vang lên. Thi đấu luôn nghe vậy, màu đen dịch nhờn ngưng tụ ác niệm lộ ra vẻ hoảng sợ, vô ý thức lui lại nửa bước. Người người cũng tới từ hỗn độn, thân thể của hắn ngăn không được run rẩy. Màu đen dịch nhờn đến từ hỗn độn, hắn có thể cảm giác được hắc lão cựu lực lượng cùng hắn đồng tông đồng nguyên. Đúng vậy, ta là hư 3.000 phân thân một trong. Khắc khắc chương 906, phương tây không cho phép có thần. Chương 906, phương tây không cho phép có thần. Hư cái mấy cái, hư liền đỉnh một hộp pika, chơi hắn lão cựu không vui thuốc dùng nói. Nguyên lai cao cao tại thượng phương tây thần quốc đã bị hỗn độn lây nhiễm. Ha 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 ha, hắc lão cựu phảng phất nghe tới chuyện cười lớn, cười nước mắt đều chảy xuống. Đối với hắc lao cựu lai lịch, trừ nguyệt, không ai nói rõ ràng. Đại bộ phận người chỉ cho là hắn là lao cựu giết chết người đoàn khí ngưng tụ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, tiểu bạch hổ giết người không thể so lao cựu thiếu, hắn vì cái gì không có hắc hóa. Có ý tứ gì? Gọi ngươi đi ra nói nhảm. Không nguyện ý đánh liền lăn trở về lao cựu một bàn tay quất vào trên mặt mình. Thi đấu luôn trực tiếp ngốc tại nguyên chỗ. Phạm nhân rút hư phân thân một bàn tay. Cái này mẹ nó đảo ngược sao bắt đầu. Trái lại hắc lao cựu sớm đã thành thói quen. Lao cựu quang là cắt đầu hắn đều không hạ 10 lần. Đúng phải lão bằng hữu, hắc hắc. Nói ôn chuyện hắc lão cửu liếm láp vào môi, nhìn chằm chằm thi đấu luân trong hốc mắt dịch nhẫn cười nói kỳ thật không cần chúng ta đậu thủ, những này ngụy thần đã bị hỗn độn lây nhiễm, bọn hắn ác niệm sẽ dần dần thôn phệ hết thần trí, cuối cùng biến thành bị dục vọng không chế thú. Bọn hắn không phải phụ trách phòng ngự hỗn độn sao? Tiểu Bạch Hổ không hiểu hỏi. Còn không phải bởi vì các ngươi thi đấu luân bộ mặt và mèo, vô cùng giữ tợn quát chí cao thần vì đối kháng cổ thần mở ra hỗn độn chi môn, nhưng hắn đánh giá thấp hư lực lượng, chúng ta đều bị lây nhiễm, làm kẻ phòng ngự biến thành đồng loại. Hỗn độn giáng lâm là sớm muộn. Tiểu Bạch Hổ không khỏi lo lắng. Hắc Lao Cửu đến từ hỗn độn, vậy hắn vạn nhất lâm trận phản chiến. Lao Cửu yên lặng rút ra bên hông đoàn búa, chỉ cần Hắc Lao Cửu dám làm loạn, hắn liền tự sát. Không ngờ một giây sau, Hắc Lao Cửu đột nhiên bạo tẩu, hai ngón tay trực tiếp cắm vào thi đấu luân hốc mắt. Không vì cái gì? Thi đấu luân ác niệm phát ra hoảng sợ gầm thét. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới Hắc Lao Cửu muốn giết hắn. Vì nhân loại, vì Lao Cửu, đều không phải. Ngươi chẳng lẽ không biết hư 3.000 phân thân là muốn lẫn nhau thôn phệ? Cuối cùng sống sót cái kia mới thật sự là hư. Cho nên ta không để hỗn độn giáng lâm, khắc khắc, ta mới sẽ không để ta những huynh đệ tỷ muội kia đến nhân gian, như thế bọn hắn sẽ trưởng thành rất nhanh. Hắc Lao Cửu còn là cái kia Hắc Lao Cửu. Hắn đại biểu chính là cực hạn ác. Tham lam để hắn không cam tâm chỉ dừng lại ở phân thân giai đoạn. Phanh. Thi đấu luân thống khổ ngã trên mặt đất. Thần lực mắt trần có thể thấy tiêu tán, phản phất thân thể bị móc sạch. Con mẹ nó. Lao Cửu nghe vậy lại hỉ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Khắc khắc, tiểu tử, ngươi cái này túc chủ ta rất hài lòng, đối với ta tính tình. Chỉ cần ngươi phối hợp ta thôn vệ cái khác phân thân, chờ ta trở thành chân chính hư ngươi chính là hỗn độn vương. Hắc Lao Cửu tham lam đem thi đấu luân ác niệm nhét vào trong miệng, giống nhấm nháp mỹ vị tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Một màn này trực tiếp để cái khác ngụy thần trợn mắt hốt mồm. Những này chất nhầy thế nhưng là thần ác niệm, là trong vũ trụ này tà ác nhất tồn tại, là liên thần đều có thể lây nhiễm hắc ám nhất tồn tại. Nhưng là Hắc Lao Cửu thế mà coi nó là đồ ăn vặt ăn. Đều bản thân, cái gì vương không vương, chơi hắn chơi hắn. Tiểu Bạch Hổ lập tức tinh thần tỉnh táo, mặt ngoài cùng Hắc Lao Cửu xưng huynh gọi đệ, vụ trộn cùng Lao Cửu dùng ý niệm đường rẽ Cửu Nhi, tìm một cơ hội đem Hắc Lao Cửu làm. Tốt. Lao Tử nghe được Hắc Lao Cửu thanh âm tại hai người trong ý thức vang lên. Âm nhu bị vạch trần, Tiểu Bạch Hổ không chút nào coi ra gì giải thích nói ta là nói về sau có cơ hội. Biết vì cái gì ta lựa chọn Lao Cửu làm túc chủ sao? Bởi vì hắn đủ hắc, đủ bẩn, đủ tà ác. Hắc Lao Cửu vui mừng cười nói, các ngươi không có ý nghĩ này, ta mới có thể lo lắng. Chơi hắn Lao Cửu mới mặc kệ nhiều như vậy. Hắn muốn giết Hắc Lao Cửu lại không phải một ngày hai ngày. Lực lượng của các ngươi còn chưa đủ, vừa rồi là ta đánh lén đắc nghiệm, hiện tại có phòng bị. Hắc Lao Cửu u ám liếc nhìn một vòng muốn giết chết 12 ngụy thần chỉ có một cái biện pháp. Ta đại biểu chính là cực hạn ác, nhân hoàng ấn đại biểu chính là nhân gian chính đạo. Đến cực điểm ác cùng cực hạn quang minh kết hợp sẽ sinh ra phản ứng gì? Khắc khắc. Hắc Lao Cửu màu đen theo lão cửu trên mặt tối lui. Một giây sau, hợp thể phía sau sinh ra cùng ngụy thần trên thân giống nhau như lúc màu đen dịch nhuận, chỉ là nó càng dày đặc. Hoa. Dịch nhuận ngưng tụ thành Hắc Lao Cửu bộ dáng. Tiểu Bạch Hổ, triệt để mở ra nhân hoàng lớn. Chỉ cần tâm ý hợp nhất, liền có thể đạt tới sơ trạng thái. Hắc Lao Cửu mang lão cửu đặc thù điên cuồng mỉm cười khắc khắc. Sơ. Vũ trụ không có sinh ra trước, không có ác, cũng không có ánh sáng cùng hắc ám. Thư cùng nhân hoàng kết hợp, có thể ngắn ngủi đạt tới vũ trụ ban sơ trạng thái. Đó là cái gì? Tiểu Bạch Hổ không yên lòng hỏi. Ừm, chính là rất châu bò trạng thái. Hắc Lao Cửu nghị giới thiệu nói toàn bộ vũ trụ năng lượng đều có thể bị ngươi điều động. Vậy còn chờ gì? Tiểu Bạch Hổ vỗ tay một cái ít ít ít. Đến. Tiểu Bạch Hổ cùng Lão Cửu ăn ý đối mặt. Hai người phân biệt nắm tay, hung hăng đụng vào nhau. Nhân hoàng ấn. Vâng. Theo Tiểu Bạch Hổ gầm thét. Nhân hoàng ấn triệt để mở ra. Ông ngong ngong. Chỉ thấy Tiểu Bạch Hổ thân thể chậm rãi hiện lên, thần quốc dung chuyển không thôi. Tạch tạch tạch. Bầu trời như pha lê dạn nước. Thần quốc kết giới phá. Sao làm sao có thể? Thần quốc kết giới làm sao lại xuất hiện khe hở? Cái này thế nhưng là thần quốc a. Thi đấu luôn đặt mông ngồi dưới đất, thành thần đến nay lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là hoảng hốt. Linh hồn đều đang run rẩy. Tín ngưỡng của hắn phảng phất bị đánh nát. Từng sợi trắng đoạn ánh sáng thuận khe hở tràn vào Tiểu Bạch Hổ mi tâm. Là nhân gian chi lực, chuyên thuộc về nhân hoàng nhân gian chi lực. Ngay tại lúc này Tiểu Bạch Hổ ta vẫn là phân thân, chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ, tốc độ kết thúc chiến đấu Hắc Lão Cửu giao phó xong, lần nữa hóa thân dịch nhuận, tràn vào nhân hoàng ấn. Trong ngay mắt, nhân hoàng ấn ánh trắng cùng Hắc Lão Cửu hắc quang triệt để dung hợp. Giờ khắc này, thần quang ảm đạm. Giờ khắc này, 12 ngụy thần lực bị áp chế. Giờ khắc này, trôi nổi ở chân trời các lớn ngụy thần cung điện nhao nhao hóa thành bụi bặm. Giờ khắc này, nhân gian chi khí che lại thần quang. Mau ngăn cản hắn. Đáng chết, giết hắn. Ngôi sao vạn kích. Liệt dương xung kích. Ác mộng xâm nhập. Chư thần cảm nhận được trong nhân hoàng ấn ẩn chứa khủng bố uy năng, quả quyết từ bỏ đối thủ, hóa thành đạo đạo tinh quang phóng tới Tiểu Bạch Hổ. Mặc dù không biết Tiểu Bạch Hổ muốn làm gì, nhưng nhân gian chi lực cùng hỗn độn chi lực kết hợp, để bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy thần cách cái chết gần như thế. Lão bác, bản ngã, né tránh. Tư Không Kiếm cùng tiểu thần muốn đi cứu viện, làm sao ngụy thần tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt liền vọt tới Tiểu Bạch Hổ bên cạnh thân. 12 đạo hủy thiên diệt địa thần lực, đập ầm ầm hướng đối phương. Oeng. Chủ thần điện vị trí phủ núi ầm vang sụp đổ. 12 ngụy thần hợp lực một kích, đủ để hủy đi một mảnh đại lục. Muôn màu muôn vẻ quang vận đem thần quốc lấp đầy. Toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Bầu trời như là mặt tường vỡ vụn, rơi xuống, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh huy. Đây trời thần quốc đại quân tức thì bị tác động đến, không kịp chạy trốn liền bị chôn vùi hơn phân nửa. Chết chết sao? Thi đấu luân lòng còn sợ hãi nhìn xem bị hủy hơn phân nửa thần quốc. Chết chết rồi đi, sinh mệnh nữ thần nuốt ngụm nước miếng, vừa rồi cố lực lượng kia thật đáng sợ. Là bản nguyên chi lực. Thi đấu luân cao mày, trầm giọng nói ta có thể cảm nhận được kia là bản nguyên chi lực, là vũ trụ mới sinh lúc lực lượng, là hết thể lực lượng thủy tổ, bao quát chúng ta thần lực. Vạn hạnh ngăn cản. 12 ngụy thần trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, thậm chí quên truy sát tiểu thần cùng Tư Không Kiếm. nhìn xem chính mình cả người nổi da gà, sinh ra một tia nghĩ mà sợ. Dù cho đối mặt cổ thần cũng không có loại này cảm giác áp bách. Cổ thần tốt xấu cùng bọn hắn là cùng một vĩ độ tồn tại. Nhưng vừa rồi cái kia lực lượng là vũ trụ ban đầu, là thần tổ tông. Tốt nguy hiểm thật, thi đấu luân trùng điệp đổ vào trôi nổi tại không trung trên đá lớn, từng ngụm thở, khóe miệng chậm rãi uốn lượn kém chút liền chết rồi. Phanh. Vừa dứt lời, thi đấu luân tính cả dưới thân cự thạch cùng nhau vỡ vụn, thi thể hóa thành vô số khối vụn. Cái khác 11 ngụy thần cả kinh trong mắt đều nhanh tuôn ra đến. Thái Dương chi thần đầu còn duy trì trước khi chết kinh hãi chi tình. Tại cái khác thần nhìn kỹ, chậm rãi vỡ thành bụi bặm. Hưu. Một sợi ngọn lửa theo thi đấu luân trong thi thể xông ra, bay thẳng thần giới khe hở. Thân hồn của hắn muốn chạy trốn. Theo khoảng cách kết giới càng ngày càng gần, đoàn kia ngọn lửa bành trướng thành cỡ nhỏ mặt trời. Đáng chết, vì cái gì ta không cảm giác được hắn? Thi đấu luân thần hồn không dám quay đầu, thậm chí không kịp nhắc nhở đồng bạn. Hắn chỉ muốn lập tức rời đi. Không ngờ, một sợi nhanh hơn hắn, càng sáng hơn ánh sáng tựa như hậu nghệ tiễn, trực tiếp xuyên qua cái kia vầng mặt trời chói chang. Oeng. Thu thế nhân cúng bái trăm ngàn năm Thái Dương chi thần ở trên trời vỡ thành vô số hỏa hoa. Lần này hắn chết rất triệt để. Mà tại Thái Dương thần hóa thành đầy trời trong biển lửa. Một cái nam nhân, một cái tờ trần, tóc dài ngang eo nam nhân tiêu sái đứng ngạo nghễ tại trong lửa. Tóc của hắn một nửa đen, một nửa bạch. Mặt của hắn một bên chính nghĩa lâm nhiên, một bên tà mị quỷ dị. Chỗ trán, nhân hoàng ấn không tại, mà là một sợi không ngừng thay đổi quỷ dị khối không khí. Nam nhân ánh mắt lăng lệ, quanh thân vờn quanh vô hình vô tướng khí mây. Thiên đạo hộ thân. 11 ngụy thần không tự chủ dựa chung một chỗ, ánh mắt tất cả đều là sùng kính. Giờ khắc này, phản phất hắn mới là cao cao tại thượng thần. Ta nhân hoàng người ứng cử tiểu bạch hổ. Hôm nay thế thiên đi phong thần chi quyền. Hoa. Tiểu bạch hổ một tay một chỉ dưới thân thần quốc chư thần. Cái sau thân thể run lên, phản phất bị dừng lại. Các ngươi vì bản thân tư dục, tự tiện mở hỗn độn chi môn, đưa ngàn vạn sinh linh tại không để ý. Newton nhúng chàm phương đông, cấu kết hỗn độn hại ta cổ thần. Tham dò long quốc, tổn thương ta đồng bào. Thân là dị tộc, cũng dám xưng thần. Tội không thể tha, nay. Tiểu bạch hổ báo cáo lên cấp trên thiên đạo, xuống cáo cửu u, lột hắn thần lực, đoạt hắn thần vị. Và anh. Liên minh giáo đỉnh. Mấy chục vạn người ngay tại cử hành giáo hoàng tăng lễ. Liên minh các tạp chí lớn nhao nhao trình diện. Một ngày này phổ thiên cùng ai? Cao vút trong mây 12 thần trước tượng thần, vạn người túi người khóc giống. Lãnh tụ cầm diễn thuyết bản thảo, đang muốn tưởng niệm. Đột nhiên, một tiếng sét. Bầu trời truyền đến tiểu bạch hổ gầm thét chỉ là nguy thần, không xứng hưởng nhân gian hương hỏa, ta lấy nhân hoàng chi danh, đoạt các ngươi thần cách, phương Tây chúng sinh nghe ký lại có dám can đảm xương thần người chạm. Oeng. 12 tên nguy thần trăm mét tượng thần ầm vang nổ tung. Cùng lúc đó, phương Tây các nhà tượng thần đồng thời vỡ vụn. Phương Tây từ nay về sau không cho phép có thần. Tiểu bạch hổ thanh âm truyền khắp phương Tây. Chương 907, hỗn độn giáng lâm, chương 907, hỗn độn giáng lâm. Tàn lụi, rách nát. Trong thần quốc, cung điện hùng vĩ chỉ còn lại tàn mái hiên nhà bức tường đổ. Ấm áp như xuân, chim hót hoa nở không còn tồn tại. Không trung nổi lơ lửng thần quốc các chiến sĩ thi thể. Thần nữ ở trong phế tích khóc giống. Giáo đình tín đồ trong lòng duy nhất tịnh thổ bị chiến hỏa đốt sạch. Chí cao thần rơi vào hỗn độn, Thái Dương thần chết trận. Còn lại ngụy thần quận mình cùng một chỗ, trong mắt chỉ còn tuyệt vọng. Mất đi thần cách cùng thần lực, bọn hắn chú định vừa chết. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. Tiểu bạch hổ tóc dài phiêu động, rắn chắc lồng ngực kịch liệt chập trùng, tràn đầy thoải mái chi ý. Một trận chiến này, Long quốc tổn thất nặng nề. Các đại thế gia gia chủ chết trận, bạch y dị tiến vào hỗn độn. Các phủ có chí chi sĩ người chết trận vô số kể. Tất cả mọi thứ đều từ giáo đình dẫn phát, hiện tại đại thù được báo. Hô, theo một ngụm chọc khí phun ra, hai người giải trừ hợp thể trạng thái, tình trạng kiệt sức ngồi liệt tại trôi nổi trên đá lớn. Ngươi cho rằng chính mình thắng sao? Ngài sẽ lìn nửa người dưới hóa thành nham thạch. Tất cả ngụy thần tại mất đi thần lực về sau, dần dần hóa thành tượng đá. Kỳ quái chính là bọn hắn trong mắt trừ căm hận bên ngoài, càng nhiều hơn chính là niệm ai. Lão tử không có thắng, ngươi thắng rồi. Lão Cửu run rẩy móc túi ra thuốc lá, nhóm lửa về sau đưa cho tiểu bạch hổ, thua liền muốn nhận, không chơi nổi. Có tin ta hay không để Tư Không Kiếm đem ngươi tượng đá mang về nhà mỗi ngày sở. Ngươi không nên hủy thần quốc ngôi sao nữ thần túi người nhìn về phía hướng đầu lan tràn hóa đá, phẫn nộ dần dần bị trêu tức thay thế biết thần quốc là địa phương nào sao? Thần quốc là trấn áp hỗn độn đại môn nền tảng. Làm thần quốc hủy diệt, hỗn độn đại môn sẽ triệt để mở ra. Trong hỗn độn hắc ám sinh vật sẽ triệt để thôn vệ toàn bộ thế giới. Ha ha ha, hiện tại ngươi còn cảm thấy mình thắng sao? Ngụy thần nhóm khắp khuôn mặt là tiểu nhân đắc chí mừng thầm. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến hỗn độn xâm lấn lúc, làm tinh sinh linh đồ thán. Long quốc bị công phá lúc, tiểu bạch hổ hối hận bộ dáng. Cái này không thể so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Ngươi tâm tâm niệm niệm Long quốc lại bởi vì ngươi hôm nay hành động mà hủy diệt, hiện tại ngươi hối hận sao? Ngài sẽ liên trừng to mắt, vẻ ngoan lệ càng hơn, ta muốn nhìn xem ngươi bị hỗn độn giết chết, ta muốn nhìn xem Long quốc hủy diệt. Phản phất nên ngụy thần lời nói, làm thần quốc mất đi tia sáng, làm kết giới băng liệt. Không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngang qua màn trời thiên hà đảo lưu thẳng lên. Nghỉ lại tại thần quốc kỳ chân dị thú cùng kêu lên phát ra rên rỉ, cũng không quay đầu lại hướng kết giới khe hở bỏ chạy. Vĩnh viễn ánh nắng tươi sáng bầu trời trở nên u ám. Ngày xưa ấm áp như xuân thần quốc bay lên màu đỏ tuyết. Tất cả những thứ này đều biểu thị một trận đại tai nạn sắp giáng lâm. Ha ha ha. Đây chính là hủy diệt thần quốc hậu quả. Năm đó cổ thần cũng không dám triệt để hủy diệt chúng ta, ngươi làm sao dám? Phàm nhân, gieo gió gặt bão đi. Ngụy thần nhóm kích động nhìn về phía thần quốc phía dưới cùng. Nơi đó đã từng là nặng nghề biển mây. Trắng đoán đám mây tượng trưng cho thần quốc thuần khiết. Chỉ là giờ phút này, trong biển mây toát ra nồng đậm hắc khí. Ong ong ong. Bị ăn mòn biển mây trở nên táo bạo, không ngừng cuộn, cuối cùng hội tụ thành sâu không thấy đáy màu đen vòng xoáy. Trong vòng xoáy tâm càng là lộ ra để người không rét mà run âm trầm chi khí. Phảng phất kia là hỗn độn con mắt, phảng phất là vực sâu cự thú chậm rãi mở ra miệng rộng. Hỗn độn giáng lâm, ha ha. Chúng ta mặc dù chết rồi, nhưng cái thế giới này cũng sẽ cho chúng ta chôn cùng. Ngài sẽ liền chờ ngụy thần thần sắc dần dần điên cuồng. Đây là bọn hắn duy nhất có thể trả thù tiểu bạch hổ phương thức. Nhìn xem cựu nhân tại hối hận bên trong chết đi, sao có thể không khiến người ta hưng phấn? Bọn hắn trừng to mắt, thôi động còn sót lại thần lực lấy chậm lại hóa đá tốc độ, chỉ vì nhìn tận mắt tiểu bạch hổ bị hỗn độn thôn phệ. Giống, giống. Trong mấy mắt, hình dạng xoắn ốc trong biển mây tâm truyền đến hỗn độn sinh vật gào thét. Kia là chấn nhiếp tâm linh, liền thần minh đều cảm thấy hoảng hốt thanh âm. Biển mây chỗ sâu phảng phất có ngàn vạn hắc ám sinh vật chờ đợi đi ra. Tiếng kêu của bọn nó càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng gấp rút. Oeng. Rốt cục, theo thần quốc ánh sáng hoàn toàn biến mất, toàn bộ không gian triệt để băng liệt. Trôi nổi tại không trung tự thạch, cung điện phế tích, hùng vĩ kiến trúc, cùng không kịp đảo tàu thần quốc thần nữ nhóm nhau nhau rơi vào trong hỗn độn. Thế giới xong, phàm nhân, ngươi sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ rơi vào vĩnh hằng hắc ám, ha ha. Ngụy thần nhóm tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng cất tiếng cười to. Ta mang các ngươi đi trước tiểu thần mặt ủ mày cho, cùng tư không kiếm bay đến bên cạnh hai người. Phân biệt đỡ dậy hai người, thấp giọng khuyên nhủ rời khỏi nơi này trước, chúng ta một lần nữa nghĩ biện pháp. Các ngươi không phải nhận biết người sao? Gọi hắn đến giúp đỡ A Tư Không Kiếm chăm chú nhìn phía dưới màu đen vòng xoáy, lòng còn sợ hãi nhắc nhở hắn cũng không thể nhìn xem Long Quốc xong đời a. Hắn tại tiểu thế giới, ra không được tiểu thân nạn lòng thoái chí lắc đầu, khắp khuôn mặt là thương xót cười khổ nói xem ra ta lúc đầu nhìn thấy hết thảy còn là phát sinh. Nguyên lai tưởng rằng hủy đi thần quốc liền có thể bảo vệ Long Quốc. Nguyên lai tưởng rằng đánh thắng liên quân liền có thể tránh sinh linh đồ thán. Chưa từng nghĩ, chân chính để quốc thái dân an chết trận, để Bạch Đế Liệp chết trận, để Long Quốc hủy diệt nguyên nhân vậy mà là hỗn độn. Giống. Trong lúc nói chuyện, một cỗ không thể chống cự hấp lực theo màu đen vòng xoáy nội bộ truyền đến. Xuyên thấu qua vẩn đục biển mây, mấy người nhìn thấy trong bóng tối có một cái thấy không rõ bộ dáng cự thú chậm rãi mở ra miệng lớn. Cái này mẹ nó quá lớn a. Tư Không Kiếm cầm thương tay nháy mắt nổi ra gà lên. Có thể để cho Lôi Tử đều cảm thấy khủng bố tồn tại sẽ là cái dạng gì. Tiểu Bạch Hổ cùng lão Cựu thấy không rõ bộ dáng của đối phương, nhưng miệng của nó cơ hồ chiếm cứ nửa cái biển mây. Hắn miệng lớn có thể nuốt mất hơn phân nửa thần quốc. Có thể tưởng tượng thân thể của nó có bao nhiêu khổng lồ. Nó tựa như theo sâu trong vũ trụ đi tới diệt thế quái thú. Kế tiếp tục chơi hắn, không thể để cho hắn đi ra, lão Cựu hút mạnh một điếu thuốc. Giáng chống đỡ ruôi ra nằm đấm. Tiểu Bạch Hổ ngầm hiểu, muốn ngăn cản đối phương, chỉ có thể lần nữa đạt tới sơ trạng thái. Làm sao hai người chỉ hổ đụng vào nhau về sau ba? Chỉ hổ vỡ vụn. Bạch Y Lìa dùng khấu đảo chấn quốc thần khí luyện chế bí bảo nát. Vô dụng hắc lao cựu bất đắc dĩ thanh âm vang lên sơ trạng thái quá cường đại, các ngươi chỉ hổ tiếp nhận không được lần thứ hai. Đó là cái gì? Tư Không Kiếm thấp giọng hỏi thăm trong biển mây quái vật cái đồ chơi này nếu là giáng lâm nhân gian đến một ngụm một tòa thành đi. Nó gọi hủy. Là huynh đệ của ta, cũng là hư phân thân một trong hắc lao cựu trong giọng nói mang một chút kiêng kỵ mở miệng nói chạy đi. Ta có thể bảo vệ các ngươi không bị hỗn độn sinh vật phát hiện. Cái kia Long Quốc đâu? Tiểu Bạch Hổ ngữ tốc cực nhanh hỏi. Ngươi sẽ không cho là ta giống như ngươi lòng mang thiên hạ a? Hắc Lao Cựu trợn mắt, ta năng lực nhiều nhất bảo vệ Lao Cựu cùng ngươi. Đi nhanh đi, hỗn độn giáng lâm, đáng chết chí cao thần thật tâm hiểm. Hắn cũng không ngờ tới đối phương sẽ đem toàn bộ thần quốc làm chấn áp hỗn độn chi môn tồn tại. Một chiêu này hiển nhiên là vì phòng bị cổ thần xuất hiện lần nữa hủy đi hắn quốc gia. Đến đi mau. Giống. Trong biển mây, hai con tựa như tinh thần con mắt hiện tại trong nước xoáy. Một màn này, liền Tiểu Bạch Hổ đều hít sâu một hơi. Pháp thiên tượng địa tại hắn chân thân trước mặt tựa như tiểu hải tử. Giống. Theo bàn tay của nó chậm rãi xuyên qua vòng xoáy, năm ngón tay kia tựa như trụ trời. Đi. Tiểu thần cùng Tư Không Kiếm không còn dám đợi, một thanh nâng lên hai người, quay đầu nhìn về kết giới khe hở bay đi. Các ngươi chạy không được. Ha ha ha, bây giờ có thể chạy tới nơi nào? Rất nhanh, cái thế giới này đều sẽ bị thôn phệ. Ngụy thần nhóm chỉ còn lại đầu có thể hoạt động vẫn như cũ không quên lớn tiếng chào phúng mấy người. Chương 908, đời thứ nhất nhân hoàng, chương 908, đời thứ nhất nhân hoàng. Sắp bay ra thần quốc trước một khắc, sau lưng lần nữa truyền đến con kia cự thú gầm thét. Giống. Phốc phốc, Tư Không Kiếm thân hình dừng lại, một ngụm lao huyết phun tới. Vẹn vẹn là gầm lên giận dữ liền để cái nhân tộc này cao thủ kém chút bị chấn nát nội tạng. Chờ một chút. Hắc Lao Cửu đột nhiên gọi lại mấy người. Tiểu thần cũng giống như phát hiện mánh khỏe, dừng bước lại quay đầu nhìn lại. Hủy thanh âm không thích hợp, hắn giống như thụ thương. Thứ độ gì? Lao Cửu không hiểu quay đầu nhìn lại. Loại này diệt thế cấp bậc quái vật sẽ thụ thương? Là cái dạng gì tồn tại có thể thương tổn được hắn? Đám người tìm theo tiếng nhìn lại. Trong vòng xoáy con kia che trời cự thú đã lùi về biển mây. Thôn vệ hết thể miệng lớn cùng ngôi sao kích cỡ tương đương con mắt chậm rãi phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt. Nó lui. Thay vào đó chính là một tòa cung điện. Một tòa trôi nổi tại trong hỗn độn cung điện. Nó theo sâu trong bóng tối bồng bềnh đến biển mây. Định Hải Thần Châm đứng vững đang quay cuồng trên mây đen. Theo nó xuất hiện một khắc kia trở đi, thần quốc đỉnh chỉ rơi xuống, hỗn độn sinh vật gào thét theo khát máu trở nên phẫn nộ cuối cùng bất đắc dĩ không còn cầm rú. Nó tựa như một đạo đường ranh giới. Hỗn độn bên trong sinh vật không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Cái kia là ngài sẽ liền không dám tin chừng vào mắt. Phẫn nộ, không cam lòng, hoảng sợ, tuyệt vọng. Bò đầy ngụy thần nhóm mặt. Vì cái gì bọn hắn không chết? Không có khả năng, không có khả năng. Vì cái gì? Tại sao muốn đối với chúng ta như vậy? Ngụy thần nhóm bộ mặt duy trì không cam lòng cùng hoảng hốt triệt để hóa đá. Đến chết cũng không thấy được thế giới bị hủy diệt. Đó là cái gì? Tiểu Bạch Hổ nhìn về phía tiểu thần hỏi. Hắn có được man ký ức, có lẽ sẽ biết đáp án. Cái sau lắc đầu, biểu thị chính mình cũng chưa từng thấy. Kia là Long Quốc cung điện Tư Không Kiếm thì một mặt kích động, chỉ vào tòa kia trong hư không cung điện lệ nóng doanh tròng chết không được, đó là chúng ta Long Quốc cung điện. Nhìn thấy sao? Nghị đỉnh núi, che lấy ngói lưu ly, kia là Long Quốc độc hữu phong cách. Chỉ thấy tòa cung điện kia cùng cổ đại hoàng cung tương tự. Trang trí tinh mỹ, lương trụ, cửa sổ có khắc rồng phượng, vân vân chờ cắt tường đồ án. Một cái 100 mét cao nhìn không ra chất liệu cửa lớn đóng chặt. Ngoài điện chín khẩu đại đỉnh tam tam sắp xếp. Mặc dù cả tòa cung điện đều che kín cho bụi, nhưng khó nén rộng lớn cùng nguy nga. Người còn hiểu kiến trúc? Lão Cửu chú ý cung điện hồi lâu, đột nhiên quay đầu đối với Tư Không Kiếm đặt câu hỏi. Này. Mấy người ăn ý cúi đầu xuống. Tiểu Bạch Hổ tập mãi thành thói quen, nhún nhún vai lý giải, Cửu Nhi tinh thần không bình thường. Chỉ có Lão Cửu sẽ dưới loại tình huống này chú ý tới việc nhỏ không đáng kể. Sự chú ý của hắn vĩnh viễn cùng những người khác khác biệt. Tất cả mọi người tại quan tâm cung điện lai lịch, duy chỉ có hắn chất vấn Tư Không Kiếm hiểu kiến trúc. Lão tử là Tây Nam Đại học ngành kiến trúc sinh viên tài cao, dựa vào. Cái sau tức giận đối một câu, lão tử không hôn mặt đất, hiện tại chí ít là viện sĩ cấp bậc. Khu khu, đi xuống xem một chút. Tiểu Bạch Hổ theo tiểu thần trong tay tránh thoát, lôi kéo Lão Cửu một đầu đâm về cung điện. Có thể bước lui hỗn độn sinh vật cung điện. Không nhìn liếc mắt hắn làm sao lại bỏ qua. Phanh. Mấy người rơi tại trước cung điện trước đài cao. Đây là một chỗ đủ để dung nạp vạn người siêu cấp bình đài. Sàn nhà là bạch ngọc làm nền, phía trên cắm đầy các loại tổn hại vũ khí. Mỗi một kiện đều lưu lại hơn xa tại ngụy thần thần lực. Thả ở nhân gian, tuy tiện một kiện đều là đỉnh tiêm thần khí. Cái gì khấu đảo chấn quốc thần khí tại những vũ khí này trước mặt liền sách dày cũng không xứng. Cảm ứng được có người đến, những này thần khí phát ra trận trận khẽ kêu âm thanh. Cứ việc bao trùm lấy thật dày bụi bặm, cũng che không được bọn chúng thần uy. Đây là cổ thần vũ khí tiểu thần vuốt ve trong đó một cây chỉ còn một nửa cơ sĩ, thần sắc sùng kính mở miệng xem ra bọn hắn tại không gian hỗn độn kinh lịch đại chiến. Cái đồ chơi này tùy tiện một kiện đều có thể mua xuống toàn bộ liên bang a. Tư Không Kiếm bất động thanh sắc đem một đoạn gậy mất đầu thương trốn vào trong lực. Đáng tiếc đã tàn tạ, nếu có thể chữa trị liền tốt. Lão Cửu theo cái mông trong túi móc ra trang cưa điện túi, quang minh chính đại trải trên mặt đất bắt đầu chứa đồ vật đường khách khí, coi trọng cái gì tùy tiện cầm, dù sao là lão tổ tông. Tiểu thần tiếc hận lắc đầu, cổ thần vũ khí phàm nhân dùng không được. Những này thần khí nếu có thể dùng, tùy ý chọn một kiện đi nhân gian. Vài phút có thể kết thúc Long Quốc cùng phương Tây chiến đấu. Đó là cái gì? Tiểu Bạch Hổ không có chọn lựa vũ khí, ngược lại chú ý tới đài cao hậu phương duy nhất dựng đứng lớn địa. Bia toán cao cấp 100 mét, che kín giống như mạng nhện khe hở. Mặc dù tuế nguyệt xa xưa, nhưng phía trên văn tự vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ. Phía trên viết cái gì? Tiểu Bạch Hổ xem không hiểu văn tự cổ đại, xin giúp đỡ nhìn về phía Tư Không Kiếm. Cái sau nhìn liếc qua một chút thốt ra tùy tiện cầm. Người nào đâu? Lão Cửu cùng Tiểu Bạch Hổ mặt tối sầm, đồ đần mới có thể tin cổ thần sẽ tại trước cung điện khắc mấy cái này chữ lớn. Bọn hắn phải có bao lớn vương? Ta là học kiến trúc, lại không phải hiểu văn tự cổ đại. Cái sau nhún vai, không chút nào xấu hổ nói, đây là thần văn tự, ta làm sao lại hiểu? Phong Thần Đài. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên. A, Phong Thần Đài a con mẹ nó. Tư Không Kiếm thân thể một khẩu, nháy mắt cứng đờ. Thanh âm này không phải mấy người bọn họ, mà là từ bên trong cửa truyền đến. Lão Cửu rụt cổ một cái, cảm giác tựa như trộm đồ bị bắt hiện trường xấu hổ. Xì xì xì. Không đợi đám người có hành động, cung điện đại môn có chút mở ra một đường nhỏ. Một cỗ minh mông thần uy từ đó tuôn ra. Mạnh như lão bát Lão Cửu hai đầu gối mềm nhũn vậy mà không tự chủ quỳ xuống. Toàn thân kéo căng, một cử động cũng không dám. Xuyên thấu qua đầu kia khe cửa, mơ hồ có thể nhìn thấy trong môn người. Một tấm nhìn không ra chất liệu trên thần tọa, một tên thân thể khôi ngô, người khoác màu vàng trường bào nam nhân túi thấp đầu. Trước người một thanh cổ điện thuần kim trường kiếm cắm trên mặt đất mặt. Người kia hai tay bao trùm tại trên chuôi kiếm, quanh thân ngàn vạn thiên đạo pháp tắc vờn quanh. Hắn cứ như vậy ngồi, lại làm cho người không dám tiến lên một bước. Giận dữ mà tinh hà nát, vũ trụ như hắn trong tay đồ chơi. Đây là Tiểu Bạch Hổ lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là giảm chiều không gian đả kích. Tựa như con kiến lần thứ nhất thấy rõ nhân loại toàn cảnh. Cảm giác vô lực xông lên đầu. Kia là mặc cho ngươi tại đồng loại bên trong vô địch cũng không làm gì được hắn mảy may. Kia là chấp trưởng thiên địa vạn vật lực thống trị, là duy ngã độc tôn bá khí, là vắt ngang vạn cổ phong khoáng. Tiến vào, đại môn triệt để rộng mở. Nguyên bản đủ ám đại điện sáng lên ánh sáng, trống rỗng, có thể so với thành nhỏ trong cung điện thế mà liền một điểm trang trí cũng không có, chỉ có một tấm vương tọa, một cái nam nhân cô độc ngồi, thân ảnh của hắn rất cô tịch. Ngươi Tiểu Bạch Hổ há to miệng, lại dừng lại, bởi vì nam nhân kia chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc màu đen không bị trói buộc theo gió phiêu lãng, củ hấu rõ ràng ngũ quan, thâm thúy con ngươi. Ngươi đến. Mấy người còn tại tổ chức ngôn ngữ, người kia trước tiên mở miệng, khoe miệng trồi lên mỉm cười, trong đôi mắt lộ ra vui mừng và ấm áp. Ngươi là Tiểu Bạch Hổ nuốt ngụm nước miếng, cung kính hành lễ. Nói đùa. Đây chính là cổ thần, vẫn có thể một người bước lui hỗn độn cổ thần, là giơ tay nhấc chân có thể mang tiên đạo chi lực cổ thần. Ta, nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt chớp động, tràn đầy thổn thức, ta gọi nhân hoàng. Ngươi là nhân hoàng, vậy ta nhà lão hổ là cái gì? Người bạch. Nghe xong cái này lão cựu không vui lòng. Tiểu Bạch Hổ thế nhưng là nhân hoàng người ứng cử, người này là nhân hoàng, cái kia Tiểu Bạch Hổ không phải không cơ hội rồi. Ta là đời thứ nhất nhân hoàng. Nam nhân ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Tiểu Bạch Hổ, ngươi rốt cuộc đến, đời sau nhân hoàng. Đạp đạp nát thần quốc vị kia. Mấy người nổi lòng tôn kính. Long Quốc liên quan tới truyền thuyết của hắn quá nhiều, không có hắn, liền không có hiện tại chi Long Quốc. Hắn cũng là Long Quốc trong dòng sông lịch sử vị thứ nhất chân chính thủ lĩnh. Ta đợi ngươi mấy ngàn năm. Người kia mỉm cười, vừa rồi hết thảy ta đều nhìn thấy, làm tốt lắm, chỉ là có chút yếu. Nhìn thấy ngươi không cứu chúng ta. Lão Cửu vừa túi người chuẩn bị hành lễ, nháy mắt lại thẳng tắp cái eo chất vấn, bạch đi chết vô ích rồi. Người kia không có bởi vì Lão Cửu chất vấn mà có một tia tâm tình chập chờn, ôn hòa cười nói hắn cũng không tệ. nhưng ta không phải nhân hoàng, ta chỉ là người ứng cử tiểu bạch hổ không hiểu đối phương ý tứ. Ở trong này chờ hắn ngàn năm. Chẳng lẽ nói đời thứ nhất nhân hoàng đã sớm biết hắn sẽ đến? Vậy ngươi nhưng nguyện kế ta ý chí, bảo vệ tốt nhân gian. Chính thức nhân hoàng thân phận trừ hoa, ta cũng có thể ban cho ngươi. Chương 909, nhân hoàng nhắc nhở, chương 909, nhân hoàng nhắc nhở. Đời thứ nhất nhân hoàng, cùng si tranh đoạt thiên hạ quân chủ. Thành tựu của hắn ảnh hưởng sâu xa, truyền thừa đến nay. Ai có thể nghĩ tới vài ngàn năm trước truyền thuyết thế mà lại núp ở cái này hắc ám trong không gian. Ngươi ở trong này đợi bao lâu? Tiểu Bạch Hổ nhíu mày hỏi. Không biết. Nhân hoàng đôi mắt buông xuống, để lộ ra một chút cô độc, đại khái có mấy ngàn năm đi. Vì chống cự hỗn độn, Chí Cao Thần lộ ra, lúc trước hắn từng mở ra hỗn độn chi môn lấy chống cự Long Quốc cổ thần. Vì ngăn cản hư xâm lấn, các cổ thần việc nghĩa chẳng từ nan đi tới hỗn độn chiến trường. Đây cũng là Tây Phương Giáo Đình có thể quật khởi nguyên nhân. Năm đó Nhân Hoàng trùng điệp phun ra ngụm trọc khí, trịnh trọng nhìn về phía Tiểu Bạch Hổ, đem ngày xưa sự tình êm thai nói ta cùng si vì tranh đoạt thiên hạ này bá chủ vị trí, đem Thần Châu đại địa kéo vào chiến hỏa. Phương Tây thần quốc thừa dịp chúng ta đánh hừng hực khí thế tại Long Quốc cảnh nội thi triển thần tích, rất nhiều phía thủy bộ lạc đều thụ hắn ảnh hưởng trở thành tín đồ. Nói đến đây, Nhân Hoàng kiếm trong tay khẽ chấn động, cảm nhận được chủ nhân sắc ý, phát ra trận trận rên rỉ. Cuối cùng thần quốc bị cổ thần công phá, mở ra hỗn độn chi môn. Lao Cửu tiếp lời tiếp tục hỏi: "A, thần quốc che giấu chuyện xấu vị trí, cái gọi là chư thần là một đám gia vẻ đạo mạo đại yêu thôi." Nhân Hoàng trong mắt tràn đầy khinh thường biết được ta muốn thân chinh thần quốc, bọn này ngụy thần đưa tới thư hàng, mời ta cùng si tiến vào thần quốc. Bọn hắn công bố tại phương Đông giảng đạo là bị hỗn độn bức bách, hy vọng chúng ta trợ thần quốc trấn áp hư. Cũng tuyên bố vĩnh thế thụ Long quốc chi chủ điều khiển, hướng ta túi đầu xưng thần. Vì thương sinh, ta đồng ý. Nhân Hoàng đôi mắt lộ ra mấy phần xem thường nhưng tiến vào hỗn độn về sau, thần quốc liền đóng lại hỗn độn chi môn. Theo thần quốc kế hoạch, các cổ thần tiến vào hỗn độn là tuyệt đối ra không được. Cái thế giới này sẽ là Tây Phương Giáo Đình thiên hạ. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp cổ thần thực lực. Ta chém vỡ hỗn độn chi môn, cùng si cùng nhau đạp nát thần đỉnh. Nếu không phải hư thừa cơ xuất thế, cái này thần quốc sẽ không lưu lại người sống. Nhân Hoàng tiếc rẻ lắc đầu. Nếu là lại cho hắn một chút thời gian, thần quốc chi họa đã sớm giải quyết. Vậy ngươi lưu tại nơi này là vì ngăn cản hư? Tiểu Bạch Hổ đã đoán được kết cục. Cổ thần chết trận, Nhân Hoàng một người đau khổ chèo chống. Mấy ngàn năm tuế nguyệt, một người, đây là cỡ nào cô tịch. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Nhân Hoàng đều nổi lòng tôn kính. Phần này đại nghĩa là phương Tây chư thần tuyệt đối không có. Không ngờ Nhân Hoàng con ngươi đột nhiên sáng lên, thay đổi ngạo kiểu thần sắc, năm đó một trận chiến ta chạm hư thân thể, bước nó thần hồn tán thành 72 phần. Không gian hỗn độn hắc ám sinh vật bị ta truy sát đến 10 không còn một. Thế nhưng là hư là bất tử bất diệt, hắn sớm muộn cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Hỗn độn chi môn bị ta chém vỡ, ta phải chịu trách nhiệm, cho nên tự nguyện lưu lại trấn áp hỗn độn. Đám người nghe xong lâm vào trầm tư. Hết thảy đều từ thần quốc gây nên, cuối cùng liên lụy lại là Nhân Hoàng. Lao Cửu bắn bay tàn thuốc, khinh thường nhếch môi, người à, chính là tiện, tổng yêu cho chính mình mặc lên đạo đức công xiềng. Cái này nếu là lão Cửu tuyệt đối giết hết thần quốc, phủi mông một cái liền đi. Cái gì hỗn độn, toàn mẹ nói nhảm. Chỉ cần không có đạo đức, liền sẽ không bị đạo đức trói buộc. Ngươi dẫn chúng ta đến đây là muốn để lão hổ tiếp nhận ngươi trấn thủ hỗn độn. Tư Không Kiếm cẩn thận hỏi tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Đây chính là ngàn năm cô tịch. Canh giữ ở không gian hỗn độn cùng ngồi tù có cái gì khác nhau? Lão Cửu nghe xong không nói hai lời, kéo Tiểu Bạch Hổ liền muốn rời khỏi. Đừng nghe lão già này, hắn muốn phán ngươi vô hạn, thảo, người này hoàng người nào thích làm ai làm. Dính đến Tiểu Bạch Hổ, lão Cửu tuyệt đối sù lông. Hắn nhưng không nỡ huynh đệ mình vĩnh viễn lưu tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương quỷ quái. 3. Lần này, lão Cửu không có kéo động đến hắn. Tiểu Bạch Hổ tránh thoát huynh đệ tay, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nhân Hoàng, ngươi muốn ta tiếp nhận ngươi? Nếu là vì Long Quốc, vì Thần Châu, hắn do dự. Những năm này vì Long Quốc đánh đông giải bắc, đủ để thấy hắn đối với mảnh đất này yêu quý. Cùng Lao Cửu khác biệt, trong lòng của hắn là có đại ái. Không phải a? Ngoài ý muốn. Nhân Hoàng kiên định lắc đầu, khó hiểu hỏi ngươi đánh thắng được hư không sinh vật sao? Ngươi không phải sắp chết rồi? Tư Không Kiếm nhìn đối phương dáng vẻ mệt mỏi hiếu kỳ hỏi vậy ngươi gọi dẫn Lao Hổ tới làm cái gì? Ta là đời thứ nhất Nhân Hoàng, thọ nguyên tề thiên, dẫn ngươi qua đây là vì trùng kiến Long Quốc thần đỉnh. Nhân Hoàng lộ ra một sợi vẻ xấu hổ, thở dài, năm đó chạm hư thời điểm, phân thân của hắn có một bộ phận trốn vào nhân gian. Trải qua ngàn năm, ta có thể cảm ứng được bọn hắn có một bộ phận đã thức tỉnh. Trùng kiến Vương Đông thần đỉnh, tiêu diệt bọn hắn. Nguyên nhân thứ hai nha, Long Quốc thần đỉnh như tại, dị tộc sao dám thăm dò ta Thần Châu đất màu mỡ? Rất nhiều người kỳ quái, vì cái gì Long Quốc lúc trước bị dị tộc xâm lấn thời điểm thần không xuất thủ? Vì thế rất nhiều người không còn thờ phụng cổ thần. Thật tình không biết, Long Quốc cổ thần đã sớm tại cùng hỗn độn trong chiến đấu vẫn lạc hoặc là rơi vào trạng thái ngủ say. Những năm này ta tại hỗn độn tận mắt nhìn thấy Long Quốc thụ dị tộc các bách. Muốn ta Thần Châu đại địa anh kiệt vô số, là chân chính Long Hương chi địa, là thiên hạ trung chủ, lại bị dị tộc đạo trích thức hiếp. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy đau lòng. Hắn vì thiên hạ chúng sinh tự nguyện đóng giữ hỗn độn, con dân của mình lại bị khi nhục, bị tàn sát, phần này đau nhức khắc cốt minh tâm. Ta muốn ngươi trùng kiến Phương Đông thần đỉnh, bảo hộ Long Quốc có thể vĩnh hưởng thái bình. Nói xong, hắn cầm trong tay thần kiếm giao cho Tiểu Bạch Hổ, nó sẽ chỉ dẫn ngươi tìm về ngày xưa Phương Đông thần đỉnh. Tiếp nhận nó, ngươi chính là chân chính Nhân Hoàng. Tìm về thần đỉnh, tái tạo Thần Châu con dân ngâm nên. Ta Thần Châu tử đệ trời sinh liền hơn người một bậc, chỉ là dị tộc, dám can đảm kẻ không theo Chu Hán tộc, diệt Hán loại. Thiên hạ này chỉ có ta Thần Châu tử đệ xứng đáng là người. Nhân Hoàng lời nói không thể nghi ngờ cho tất cả mọi người một tể thuốc trợ tim. Đây mới là Long Quốc Nhân Hoàng. Bá khí, tùy tiện. Dị tộc nếu là không phù hợp quy tắc, liền không có tồn tại cần thiết. Thế nhưng là, ta một người làm sao trùng kiến thần đình đâu? Tiểu Bạch Hổ lúng túng sờ sờ đầu. Cổ thần đều ngủ say. Hắn từ nơi nào tìm thần tái tạo ngày xưa huy hoàng? Nếu như chỉ có hắn một người, cái kia không phải chỉ huy một mình. Nhân hoàng có phong thần chi quyền, chọn lựa có đại công đức người ban thưởng hắn thần cách. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa ngươi muốn rời xa chúng sinh. Nhân hoàng đồng tình nhìn xem Tiểu Bạch Hổ, nhân hoàng là cô độc, ngươi chỉ có thể yên lặng thủ hộ thương sinh. Vì sao? Lão Cửu không thể lý giải huynh đệ của ta thật vất vả trở nên như thế điều, vì sao không thể người trước hiển thánh? Cẩm Ý Dạ Hành, cái kia mẹ nó biến điều ý nghĩa ở đâu? Bởi vì hư, không có trùng kiến thần đình trước đó, quá sớm bại lộ, bọn chúng sẽ xuống tay với ngươi. Không nên xem thường hư, những vật này chỗ nào cũng đúng tay vào, ta dù tại hỗn độn lại có thể cảm nhận được khí tức của bọn nó. Long quốc những năm này chịu cực khổ, phía sau đều có bọn chúng ảnh tử. Trùng kiến thần đình này mới là thanh trừ hỗn độn thời điểm. Dứt lời, hắn ý vị thâm trường liếc mắt Lão Cửu liếc mắt, cái sau chỉ cảm thấy trong xương cốt một trận phát lạnh. Là Hắc Lão Cửu. Hắn đang sợ. Hắn đang sợ hãi. Chương 910, Phong Thần Chi Quyền. Chương 910, Phong Thần Chi Quyền. Phốc phốc. Không đợi Lão Cửu phản ứng, nhân hoàng trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, như là một thanh lưỡi dao bắn vào trong cơ thể của hắn. A. Hắc Lão Cửu thống khổ theo Lão Cửu thể nội truyền ra thanh âm. Ngươi cho rằng trốn được con mắt của ta. Cái sau cười lạnh. Đừng 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 giết ta. Hắc Lão Cửu theo Lão Cửu trong ảnh tử thò đầu ra. Gần đây không ai bị nổi, thấy ai cũng dám ăn oán nhổ lần thứ nhất lộ ra vẻ hoảng sợ. Thật vất vả cầu đến bây giờ, hắn còn không muốn chết. Không ngờ cái sau chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, ta không giết ngươi, hư là bất tử bất diệt, giết ngươi, có lẽ tại một góc nào đó ngươi lại bởi vì hoàn khí tân sinh. Hắc Lão Cửu trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, nhưng không có phát hiện nhân hoàng trong mắt giảo hoạt. Ta muốn đem ngươi vĩnh viễn phong ấn trong cơ thể hắn, để các ngươi linh hồn triệt để dung hợp, chỉ cần hắn chết rồi, ngươi liền muốn cùng hắn cùng một chỗ vào luân hồi. Đây là ta nghĩ ngàn năm phương pháp ổn thỏa nhất. Nhân hoàng lời nói để Hắc Lão Cửu theo hoàng sợ trở nên một bước. Một khi tiến vào luân hồi, hắn liền không còn là siêu thoát lục đạo bên ngoài tồn tại. Hắn liền sẽ bị tiên đạo trói buộc, không còn là không kiêng nể gì cả hư phân thân. Không. Hắc Lão Cửu theo trong ảnh tử nhảy lên mà ra, cũng không quay đầu lại hướng ngoài cửa bay đi. Trong miệng vẫn không quên quát ta tình nguyện bị ngươi giết chết cũng không bằng luân hồi. Phanh. Thân ảnh của hắn vừa tới gần đại môn, liền phảng phất bị nhìn không thấy bình chướng ngăn lại đường đi. Thân thể bay ngược về Lão Cửu thân thể. Liên tục thử mấy chục lần về sau, hắn từ bỏ. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng, đôi phế ngồi tại Lão Cửu trên cái bóng. Đừng khó chịu, sinh hoạt tựa như cờ di. Lão Cửu cảm động ôm bờ vai của hắn, đã phản kháng không được, liền nằm xuống chậm rãi hưởng thụ, thật tốt cùng ta ở chung, ta người này không xấu. Kiếp sau ta không nhất định có thể cùng lão hổ làm huynh đệ. Lão Cửu lời nói thâm thía trấn an nói, nhưng là ngươi người tựa như tay phải của ta, là ta không thể thiếu hảo bằng hữu. Hừ. Cái sau ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác. Thảo. Một giây sau, Lão Cửu một cước đá vào trên mặt hắn, cho ngươi mặt mũi, có thể hay không thật tốt cùng ta chỗ. Không thể lời nói, ta hiện tại liền tự sát dẫn ngươi đi luân hồi. Giải quyết xong tất cả những thứ này, nhân hoàng lần nữa thúc giục nói, Tiểu Bạch Hổ, có thể hay không gánh vác khu trừ hỗn độn, tái tạo thần đỉnh nhiệm vụ? Có thể. Lần này hắn không do dự. Vậy ta có thể đem huynh đệ của mình đều phong thần không? Tiểu Bạch Hổ còn là cái kia Tiểu Bạch Hổ. Trong lòng của hắn có đại nghĩa, nhưng tiểu nghĩa cũng không thiếu. Huynh đệ trong lòng hắn vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Thần đình là vì chống cự dị tộc Ngụy Thần cùng hư, ngươi đừng quá mức. Nhân hoàng nghĩ nghĩ, không có đồng ý cũng không có cự tuyệt. Ngụy Thần không phải đều diệt tuyệt sao? Lão Cửu nhìn xem đỉnh đầu thần quốc, một bộ rách nát chi tượng. 12 Ngụy Thần hóa đá. Chí cao thần rơi vào hỗn độn, hắn cũng không phải nhân hoàng, không có năng lực lại lao ra. Không chỉ chỗ này thần đình, từng cái dị tộc đều có chính mình thần, bọn hắn thần quốc có lẽ không lớn, nhưng lại là tồn tại. Chỉ cần có tín ngưỡng, liền có thể dựng dục ra thần. Trong lịch sử rất nhiều thần đều là bởi vì thế nhân xây miếu cung phụng mới thành thần. A. Lão Cửu, Tư Không Kiếm đồng thời ý vị thâm trường kéo dài tiếng nói, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Thần quốc tại ngay tại, bọn hắn không thèm để ý. Nhưng là Tiểu Bạch Hổ nắm giữ phong thần chi quyền, bọn hắn rất khó không động lòng. Muội phu Tư Không Kiếm vượt lên trước một phát bắt được tay của đối phương, ẩn ý đưa tình vô vỗ mu bàn tay của hắn, tiểu diên là ta duy nhất muội muội, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, ta tay phân tay nước tiểu đem nàng nuôi lớn. Ngươi không biết, năm đó nàng mới 56 tuổi, kém chút chết đói ở trong đất tuyết, là ta đem còn sót lại một kiện áo mỏng cho nàng đắp lên. Muội muội ta a là trong lòng của ta thịt. Các ngươi kết hôn thời điểm, ta trở về khóc 3 ngày 3 đêm, bây giờ suy nghĩ một chút còn đau lòng, muội phu ngươi biết hay không cảm thụ của ta. Tựa như chân quý nhất lần thứ nhất bị người lấy đi còn mẹ nó không đưa tiền. Tiểu thân bụng mặt, ngón chân đập đất, loại lời này hắn làm sao có ý tứ nói ra miệng. Cho nên, Tư Không Kiếm lời nói xoay chuyển, ngươi phải làm sao đền bù ta. Phong ngươi làm cơ bom số 1 chi thần. Lão Cửu không cao hứng trận nhìn đối phương liếc mắt, tên gọi tắt bê thần. Con hàng này trong ngày thường điệu giống ngồi chém gió tự kỷ. Đối với người nào đều không phục, thấy ai cũng dám làm. Hiện tại bộ này dáng điệu xiểm định quả thực để người khó mà tiếp nhận. Muội phu, tốt muội phu, muốn không ta lại đi sinh cái muội muội gả cho ngươi. Yêu cầu không cao ta muốn làm thương thần. Đánh ép thương thương thần ngang. Lão Cửu ngược lại không gấp. Tiểu Bạch Hổ làm sao phong cũng sẽ không rơi xuống hắn. Khụ khụ. Cái sau không có lập tức đáp ứng. Dù sao nhân hoàng còn ở nơi này, quá mức giảng tư tình, đây không phải cho hắn nói xấu. Phong thần chỉ có thể phong hồn. Nhân hoàng liếc nhìn Tư Không Kiếm, ngươi cả đời làm nhiều việc ác còn là người sống. Lời nói này mới ra, cái sau mặt xám như cho. Phong thần xem bộ dáng là không đùa. Hắn dù chưa tổn thương mách tính, nhưng trên tay tội nghiệt lại là hơi nhiều. Không ngờ sau một khắc, nhân hoàng nói bổ sung, nhưng là ngươi vì Long quốc mà chiến, góp nhặt không ít công đức, ngược lại là có thể cân nhắc. Một cái căn cứ, mười mấy vạn dị tộc, cái này đều là công tích a. Không nói, sau khi rời khỏi đây, ta cao thấp lại đổ mấy cái. Thư Không Kiếm mừng rỡ, vô bộ ngực cam đoan. Ha ha. Nhân Hoàng vui mừng cười một tiếng, chỉ hướng ngoài cửa Phong Thần Đài sau khi rời khỏi đây, dựa theo cái kiểu dáng này tái tạo Phong Thần Đài, dẫn đầu chúng thần tìm về thần đình địa điểm cũ. Là. Tiểu Bạch Hổ trong mắt sáng lên. Chỉ có thể sắc phong linh hồn, nói cách khác những cái kia người chết trận đều có thể được phong làm thần. Cái kia Bảo Ca hội lão đại, Tử Kim lão thái gia, Cố gia lão thái gia, Tần gia lão gia tử, những cái kia vì Long Quốc chết trận tại Thần Sơn cao thủ, đều có thể được phong làm thần. Phản phất nhìn thấu Tiểu Bạch Hổ ý nghĩ, Nhân Hoàng hít sâu một hơi, ta xem Long Quốc trận chiến này, vì nước hy sinh người vô số kể, cho nên tự mình chọn lựa một nhóm người. Ngươi nhớ lấy, phong thần chi quyền dù lớn, nhưng chớ loạn phong, nếu không Nhân Hoàng chi lực sẽ suy kiệt. Bị ngươi phong thần thần minh một khi làm ra làm trái thiên đạo sự tình, thủ phản phệ thế nhưng là ngươi. Dứt lời, Nhân Hoàng nhìn về phía bầu trời, nhẹ nhàng gọi một câu sắc phong đại lễ sắp mở ra, chư hồn còn không trở về vị trí cũ. Hoa. Theo hắn theo trên vương tọa đứng dậy, một đạo ngũ thải ban lan cổ sáng xuyên qua hỗn độn biển mây bắn thẳng đến Nhân Hoàng thần điện. Một tiếng long ngâm. Phanh. Thần quốc kết giới vỡ tan. Một đầu thanh long đụng nát kết giới, bay thẳng mà ra. Thanh long dẫn đường, mang theo chúng hồn xông vào thần quốc. Từng cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Thương hiệp, Bào Ca hội lão gia tử, Thần gia lão gia tử, Cơ gia lão gia tử, Nhị bản. Những cái kia anh linh trở về. Những cái kia chết trận anh linh trở về. Bọn hắn tiến vào thần điện về sau, cung kính đối với Nhân Hoàng túi người chào thật sâu, tham kiến Nhân Hoàng các hạ. Các ngươi vì nước mà chiến, có chết cũng vinh dự, công tích đều vào mắt của ta, nhưng nguyện sắc phong làm thần, vinh thế hộ ta thần châu, trấn áp dị tộc. Nhân Hoàng hài lòng gật đầu. Những người này đều là anh hùng, là Long Quốc sống lưng. Bọn hắn vì thần mới là để người an tâm nhất. Ta chờ nguyện ý. Lần này, tất cả mọi người mặt hướng Tiểu Bạch Hổ thật sâu hành lễ gặp qua đương nhiệm Nhân Hoàng các hạ. Nhị bàn khỏe mắt rưng rưng, tràn đầy vẻ kích động mẹ nó, đoán mệnh nói ta ngốc người có ngốc phúc, cũng không nói phúc khí này như thế lớn a. Cơ lão cùng Bảo Ca hội lão đại thì một mặt vui mừng. Tiểu Bạch Hổ là bọn hắn nhìn xem trưởng thành. Theo đáy lòng đến nói, hai người bọn hắn bởi vì thập tam cùng Cơ Mẫn quan hệ, đã sớm đem Tiểu Bạch Hổ xem như nhà mình hài tử. Bây giờ hài tử lớn lên, thành có thể trả lại bọn hắn tồn tại. Phần này vui mừng không cần nói cũng biết. Ngươi các ngươi Tiểu Bạch Hổ hốc mắt ướt át. Một màn này, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy làm Nhân Hoàng tốt như vậy. Khóc cái gì? Đều mẹ nó là Nhân Hoàng, ngươi khóc lông gà. Nhị bàn gà tập đụng đụng Tiểu Bạch Hổ bả vai, chúng ta là thân huynh đệ, cho ta phong cái như bê điểm thần ngang. Lão đại đẩy ra nhị bàn, kéo qua Tiểu Bạch Hổ thấp giọng nói, ngươi cùng nhà ta thập tam là thân huynh đệ, lão tử từ nhỏ đã nhìn ngươi đi, nếu không phải bá vương vượt lên trước, ta khẳng định nhận ngươi đích thân nhi tử. Tiểu Bác, chúng ta hai người quan hệ, ngươi cho ta phong cái tốt một chút thần, không phải ta nhưng báo ngộng cho thập tam đánh ngươi tiểu báo cáo. Đi đi đi, Cơ lão ghét bỏ đẩy ra lão đại, mắng tuổi đã cao còn mẹ nó như cái liếm cầu. Hổ con, lão tử đời này đắc ý nhất chính là nhìn xem ngươi lớn lên, ta đối với Cơ Mẫn đều không đối ngươi tốt, ta là thật coi ngươi là thân nhi tử thôi. Quay đầu ta liền nhầm ngộng, Xuân phủ thiếu Cơ gia tiền đều được rồi, chúng ta hai cha con đàm tiền tổn thương cảm tình. Thế nhưng là chúng ta cũng không có ý định còn á lão cựu trừng to mắt thay Tiểu Bạch Hổ hồi phục. Chương 911, cuối cùng công thành, chương 911, cuối cùng công thành. Quốc hội. Chiến hỏa triệt để nhóm lửa liên bang quốc đô. Trận này trên mặt nội trận chiến cuối cùng tác động toàn thế giới người trái tim. Một phương là Xuân phủ mặt bài, nữ vương Tiểu Diên xuất lĩnh Xuân phủ bản bộ. Một phương là liên bang mạnh nhất thống soái, Dô chủ lực. Song phương lấy liên bang đô thành làm bàn cờ, nhiều lần giằng co. Tin tức tốt là Dô thành công đoạt lấy tòa nhà quốc hội. Tin tức xấu là Tiểu Diên cưỡng ép các nghị viên bỏ chạy. Xuân phủ lôi tử dưới sự dẫn đầu của Tiểu Diên, vừa đánh vừa lui, lui đến đô thành góc đông nam. Chiếm lĩnh tới gần chân tường bà con phố khu. Dô thì từng bước ép sát, mười mấy vạn đại quân cùng các lôi tử triển khai máu tanh chiến đấu trên đường phố. Hắn kiêng kỵ Xuân phủ trong tay nghị viên, không dám sử dụng vũ khí hạng nặng. Vũ khí lạnh thành tràng chiến dịch này nhân vật chính. Ba đầu không đủ 500 mét quảng trường chất đầy thi thể. Nhất là đầu phố chỗ, thi thể trọn vẹn đắp lên cao mấy mét. Máu tươi cùng thịt nát một trận để quảng trường cống thoát nước ngăn chặn. Phương viên mấy cây số bên trong đều tràn ngập khó người sát thối cùng mùi máu tươi. Thống soái, khoa thả bỗng nhiên quảng trường thành công công chiếm. Thống soái, thắt trở quảng trường thành công công chiếm. Chiến trường cách đó không xa trong bộ chỉ huy, Dỗ tụ khí ngưng thần nhìn chằm chằm trên bản thành thị bản đồ. Tiểu Diên ngay tại góc đông nam chân tường xuống. Cả ở trước mặt hắn ba đầu phòng tuyến, khoa thả bỗng nhiên quảng trường, thắt trở quảng trường cùng cuối cùng ổ lì xịt quảng trường đã bị công phá hai con đường. Chỉ cần tiến thêm một bước, một trận liền kết thúc. Xuân phủ phỉ đầu người có thể đánh không đủ 3,000. Một bên tham mưu trưởng kích động trà sát tay, trong con ngươi tràn đầy tham lam. Đối với quân công tham lam, tù binh Xuân phủ nữ vương cái này có thể để hắn lưu danh sử sách. Thừa thế xông lên, đánh xuống ổ ly xịt quảng trường. Các tham mưu hất lên tại Long Quốc chiến bại đổi phế, nhao nhao đứng ra xin chiến. Duy chỉ có Dô một lời khó nói hết liếc nhìn thủ hạ, ánh mắt chậm rãi xê dịch về góc đông nam cái kia mặt cờ xí. Cái kia mặt độc thuộc về Xuân phủ cờ xí. Chỉ cần nó vẫn còn, liên bang mặt đều bị Long Quốc giẫm ở dưới chân. Người liên bang nằm mộng cũng muốn xé nát nó. Nó đang ở trước mắt lại phảng phất xa cuối chân trời. Biết ổ lì xịt đại biểu cái gì sao? Làm thống soái, Dô thời khắc đều duy trì tỉnh táo, ngựa khí bình tĩnh nhóm lửa xì gà tại chế tạo kim tự tháp quốc gia. Ổ lì xịt đại biểu tử thần, cái này quảng trường chú định sẽ chết rất nhiều người, nó sẽ trở thành tử thần nhạc viên. Thống soái, Xuân phủ chỉ còn không đến 3.000 người, tổng tham không phục rút ra súng lục, ta nguyện dẫn đầu công kích. Bèn sơ, ta khuyên ngươi đừng đi, Dô không có cự tuyệt, chỉ là ý vị thâm trường khuyên nhủ ngươi không đánh vào được. Vì cái gì? Bởi vì canh giữ ở nơi đó là Dô trùng điệp hít một hơi thuốc lá, tuy nói từ không nắm giữ binh, Khi thấy xe thi thể bị lôi ra, hắn vẫn còn do dự. Liên bang đã từng tại Long Quốc mặt đất thế lực trong tay bị thiệt lớn. Lần này, hắn chuyên môn nghiên cứu Xuân Phủ. Càng nghiên cứu càng kinh ngạc. Nếu như hỏi Xuân Phủ cao tầng ai biết đánh nhau nhất, có người sẽ nói là Tiểu Kiếm Thương, có người sẽ nói là Lão Cửu. Nhưng làm thống soái, hắn không muốn nhất đối mặt lại là canh giữ ở ổ lì xì người. Tiểu Bạch Hổ cấm vệ quân, Hải Cẩu, Cốt Đầu, Tiểu Phong, Tiểu Trư chờ đem huynh đệ, còn có Lao Bát cái thứ nhất lôi tử, Thẩm Phủ Tân Vương Giả Nhãn. Tất cả mọi người đều có lý do rút lui, duy chỉ có bọn hắn tuyệt sẽ không lui nửa bước. Bởi vì phía sau là chị dâu của bọn hắn. Trừ phi đem đám người này toàn bộ giết chết, không phải ai cũng đừng nghĩ theo con đường này khu đi qua. Một rồng, hai phượng, ba tiên, tứ quỷ, năm ác nhân. Nơi này liền có Băng Gió Tiểu Huyện, Ngạ Quỷ, Bệnh Quỷ, Ôn Quỷ, Hải Cầu, Cốt Đầu, Tiểu Phong. Hô. Dô hít một hơi thật sâu. Nghiêm túc nhìn về phía thủ hạ Thăng Nhu, trầm giọng hỏi các ngươi xác định muốn dẫn đầu công kích. Ngậy. Nghe tôi từng cái cùng hung cực các danh tự. Các Thăng Nhu vừa mới giấy lên chiến y nháy mắt tỉnh ngòi. Chúng ta chỉ là văn chức. Tổng Thăng Nhu trưởng xấu hổ túi đầu xuống. Càng là hiểu rõ Xuân Phủ, càng rõ ràng đám người này chiến lực. Đây là Tiểu Bạch Hổ dưới tay cứng rắn nhất một đám người. Đối với Tiểu Bạch Hổ trung thành nhất một đám người. Tổ chức đội cảm tử, toàn quân ngũ giác trở lên chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu. Dô xa xa liếc nhìn ổ lì xịt đầu phố dùng đống thi thể xây tường, trầm giọng nói phổ thông kẻ thức tỉnh đi vào chính là phá hôi, không muốn thêm thương vong. Một trận, ta tự mình dẫn đội. Chỉnh đốn sau một giờ. Trên bầu trời xoay quanh trên trăm chiếc máy bay trực thăng. Các nơi trên thế giới truyền thông bước lên bị lôi tử đánh rơi phong hiểm đem trận chiến cuối cùng tình huống hiện trường trực tiếp. Chỉ thấy đại chiến sắp tới quảng trường bên trong, trống rỗng. Tất cả cửa hàng đều đại môn đóng chặt. Mấy cái tuổi không lớn lắm thanh niên tụ trên đường bên cạnh đống lửa, nướng đồ ăn. Mọi người tốt, nơi này là liên minh tin tức, ta là lão bằng hữu của các ngươi Hữu Sẩn, tiếp xuống từ ta cho các ngươi trực tiếp liên bang cùng Long Quốc trận chiến cuối cùng. Đến cùng là Long Quốc có thể chống đến viện quân trình diện còn là liên bang rửa sạch đục nhã liền nhìn hôm nay. Người chủ trì kích động ghé vào máy bay trực thăng biên giới lớn tiếng giới thiệu. Sau đó, ống kính nhất chuyển. Trên trăm chiếc trên trực thăng camera đồng thời nhắm ngay ổ ly xịt quảng trường. Trung trung điệp điệp kẻ thức tỉnh đại quân dưới sự dẫn đầu của Joe đi hướng cái kia mặt dùng đống thi thể xây tường thành. Bọn hắn khí thế hùng hổ, thống nhất đồng phục màu trắng, trên mặt đều treo mỉm cười thắng lợi, phản phất đây không phải ra chiến trường mà là thắng lợi du hành. Đi tại phía trước nhất Joe càng là khí vũ hiên ngang, trong miệng xì gà lúc sáng lúc tối. Joe, giết sạch bọn hắn. Cố lên, liên bang tất thắng. Liên bang và thuế, giết sạch bọn này phỉ đồ. Hai bên đường phố tất cả đều là đến đây tiễn đưa dân chúng. Bọn hắn giơ cờ xí, vung vẩy song quyền, thua chiêng gõ trống chúc mừng một trận chiến này thắng lợi. Dù sao cũng là thống soái tối cao tự mình xuất thủ, Xuân Phủ tuyệt không phần thắng. Phải biết Joe danh vọng cũng không so quan lão tại Long Quốc thấp bao nhiêu. Rốt cục tại ống kính xuống, Dô chậm rãi đi đến thi giới tưởng, ngẩng đầu nhìn lại, những thi thể này tất cả đều là liên bang chiến sĩ, trên mặt bọn họ còn mang trước khi chết hoảng sợ, nhẹ nhàng đẩy, với anh, thi thể xây thành tường ầm vang sụp đổ, đám kia treo bất cần đợi nụ cười thanh niên dừng lại động tác trong tay, nhìn người tới, trung tâm nhất mì tôm đầu nam nhân nết miệng cười một tiếng, đập, Dô dưới sự chú ý của muôn người đi hướng phòng tuyến cuối cùng, song phương cách xa nhau 200 mét, bọn thanh niên nhao nhao quay đầu, từng cái trong miệng ngậm thuốc lá, vết máu trên người kết vảy, mặt mỉm cười. Không có đại chiến tiến đến lúc hồi hộp, cũng không có bị đối phương không nhìn thấy cuối cùng nhân mã kinh sợ. 100 mét. Đã ăn nó chưa? Mì tôm đầu vứt bỏ trong tay đồ ăn, liếm liếm ngón tay, hứng hở hỏi. Lường dạ. Con mẹ nó, liên bang đồ ăn thật mẹ nó khó ăn. Có thể để cho chúng ta cảm thấy khó ăn cái thế giới này thật không nhiều. Bọn thanh niên vui tươi hớn hở cùng nhau đứng dậy. Cũng không rộng rãi trên đường. Mấy người xếp thành một hàng. Động tác thống nhất móc túi ra thuốc lá, bỏ vào trong miệng. 3. Mì tôm đầu dẫn đầu nhóm lửa cái bật lửa. Sau đó chuyển cho người kế tiếp. 50 mét. Hô. Bọn thanh niên ăn ý phun ra vòng khói. Đại chiến trước yên tĩnh, khán giả tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Đối mặt mười mấy vạn đại quân, bọn hắn còn có thể mặt không đổi sắc hút thuốc, phần này khí phách tựa như là Long Quốc độc hưu phong cách. Vòng khói chậm rãi nổi lên bầu trời. Dỗ dừng bước lại, bình tĩnh nhìn dần dần phóng đại vòng khói. Bọn thanh niên cũng giống như thế, ngẩng đầu. Không biết là nhìn ngày, còn là nhìn vòng khói. Làm từng cái vòng khói tán đi, chỉ có mì tôm đầu vòng khói lưu tại cuối cùng, bọn thanh niên lộ ra thất lạc chi tình. Zs mì tôm đầu kích động huy quyền lại là ta thắng. Cái này chơi vô số lần trò chơi, các huynh đệ luôn luôn làm không biết mệt. Chương 912, cuối cùng chi chiến, chương 912, cuối cùng chi chiến. Đầu hàng sao? Dô gỡ xuống xì gà, bỏ đi găng tay, nghiêm túc nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt nhóm dũng khí của các ngươi được đến ta tán thành, đầu hàng, ta sẽ không ngược đãi tù binh. Hắn nói rất chân thành. Những này thanh niên dũng khí đáng giá hắn kính nể. Bởi vì hắn biết bọn này đem huynh đệ thật muốn đi, mười mấy vạn người không nhất định vây ở bọn hắn. Biết ta là ai không? Mì tôm đầu chỉ lỗ mũi mình, cười đùa tí từng hỏi. Hải Cẩu Dô đương nhiên nhận biết hắn Xuân Phủ Vương huynh đệ. Là thân đệ đệ Hải Cẩu không vui buồn nắn. Bọn hắn là Tiểu Bạch Hổ thân đệ đệ, là Tiểu Bạch Hổ trộm đạo nuôi lớn, là một cái đống rác bên trong kiếm ăn huynh đệ. Xuân Phủ Vương cấm vệ quân Dô từ chối cho ý kiến gật đầu, cho ta một cái đầu hàng lý do. Hải Cẩu niệm mai hít một hơi thuốc lá, duỗi lưng một cái nói câu không dễ nghe, anh ta là chúng ta bọn này rác rưởi lão lấy mạng khiêng đến vị trí này. Bờ bệ, bọn cướp, tiểu ngũ, những rác rưởi kia chồng lớn lên hải tử, không có bọn hắn tại Tiểu Bạch Hổ không có quật khởi trước lấy mạng chồng, lão bát lão cựu thiên phú mạnh hơn cũng không nhất định đi được đến bây giờ. Hổ ca nói, chúng ta là mặt của hắn cốt đầu kiêu ngạo ngẩng đầu lên ở bên ngoài có thể đại diện toàn quyền hắn. Đầu hàng, ta hổ ca đời này tại Long Quốc không ngóc đầu lên được tiểu phong cười khẩy. Long quốc dân chúng sẽ chỉ vào người của ta Hổ ca mắng hắn đồ hèn nhát. Thật vất vả đem Hổ ca đẩy đến vị trí này, chúng ta có thể kéo hắn chân sau. Các ngươi không sợ chết? Dỗ bên người Thất Giác Cao Chiến không cam lòng chất vấn. Đổi lấy lại là các huynh đệ nhất trí xem thường. Dùng tử vong uy hiếp bọn hắn, là đối với Xuân phủ Vương khinh nhẫn Dỗ khoát khoát tay. Trong ánh mắt tràn đầy đối với mấy người khâm phục. Đồng thời lại là như vậy bất đắc dĩ. Xuân phủ Vương ta càng ngày càng hiếu kỳ, hắn là hạng người gì? Một cái mệnh lệnh, mấy vạn lôi tử đi liên bang chịu chết. Một cái mệnh lệnh, mấy vạn lôi tử tình nguyện chết trận cũng không đầu hàng. Vì cái gì? Vì Long Quốc. Dương Hoài Dân hiện tại cũng không dám thừa nhận chi đội ngũ này là hắn phải đi. Đánh tới hiện tại vô luận là Vũ Đô, còn là Bạch Lâm, hay là Quốc Đô, đều chưa bắt được một cái sống tù binh. Đây là đáng sợ cỡ nào lực ý chí. Các lôi tử muốn không kiệt lực mà chết, muốn không trọng thương lúc kéo vang bên hông thuốc nổ. Bọn hắn làm như vậy vẹn vẹn là bởi vì lôi tử cái thân phận này. Bởi vì bọn họ là tiểu bạch hổ nuôi lôi tử. Đến cùng là hạ người gì, có thể để cho nhiều như vậy người tự nguyện nhận lấy cái chết. Đến cùng là hạ người gì, có thể để cho hải cầu, cốt đầu, tiểu phong dạng này thiên tài khăng khăng một mực. Xuân phủ quân hùng bên trong, tùy ý chọn một cái đi ra đều là không tầm thường nhân vật. Những người này lại như thế nhất trí đối với hắn bảo trì tuyệt đối trung thành. Hắn a. Hải cầu nghĩ nghĩ hắn tính tình thẳng, tính tình bạo, một điểm liền nổ. Hắn hành động theo cảm tính, làm việc chưa từng cân nhắc hậu quả, cốt đầu bĩu môi phàn nàn nói rõ ràng là ba phụ chi chủ, lại luôn luôn đem mình làm một cái bình thường lôi tử, làm hại chúng ta thường xuyên lo lắng cho hắn. Hắn còn sợ lão bà. Ta tẩu tử trợn mắt, hắn liền quỳ. Trong túi xưa nay không mang tiền, thường xuyên hỏi gạt ta thuốc hút. Hắn còn không thích sạch sẽ, chân túi có thể hun chết bát cửu phụ chó giữ nhà. Hắn còn luôn luôn vụng trộm xem phim tử còn không chịu nói cho ta địa chỉ internet. Ha 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 ha. Các huynh đệ càng nói càng hăng hái. Tựa như trên đời này tất cả huynh đệ, tổng yêu bóc đối phương ngắn. Mọi người trên mặt mang ấm áp mỉm cười. Nhưng hiện trường người xem cùng Dỗ lại nổi lên không hiểu vậy các ngươi vì cái gì còn khăng khăng một mực. Bởi vì hắn giảng nghĩa khí A Hải cậu đương nhiên trả lời hắn tính tình bạo, vừa nghe đến chúng ta xảy ra chuyện, 100% sách đao tới cứu, mặc kệ đối phương là ai, hắn vĩnh viễn sẽ cái thứ nhất xông lên. Hắn xưa nay không tiếc mệnh, nhưng đem mạng của chúng ta nhìn sò cái gì đều nặng. Hắn không phải cái tốt bá chủ, sẽ không tính sổ sách, sẽ không làm sinh ý, nhưng là hắn là cái hảo đại ca. Là tiểu bạch hổ huynh đệ đều là dùng mệnh đóng đến. Hắn dám vì huynh đệ cùng miên bang quân phiệt toàn diện khai chiến. Hắn dám vì giả nhãn cùng miệt kỳ đánh lôi đài. Đây chính là vì cái gì các lôi tử cam tâm tình nguyện đi theo hắn liều mạng. Bởi vì mọi người vĩnh viễn biết tiểu bạch hổ sẽ vì bọn hắn lật tẩy. Dù cho đem ngày suy phá, lão bát cũng sẽ nâng lên đến. Thật hy vọng có một ngày có thể gặp một lần để các ngươi như thế sùng kính nam nhân Dỗ chứng trạc đàng hoàng gật đầu. Cầm đánh tới hiện tại, hắn đối với Xuân phủ càng nhiều là khâm phục. Đây chính là chân nam nhân cùng chung chí hướng. Đáng tiếc lập trường khác biệt. Dỗ chậm rãi thối lui quân trang, học Long quốc lễ nghi ôm quyền vì liên bang ta chỉ có thể giết các ngươi. Đừng lo lắng, sau khi chết ta sẽ thay các ngươi nhặt xác. Có lẽ chết chính là ngươi. Hải cầu hoạt bát nháy mắt một cái anh ta lúc đi ra, chính là liên bang quỷ xuống ngày. Kia liền nhìn hắn trước đi ra, còn là các ngươi chết trước. Dỗ không còn lời vô ích, lui ra phía sau một bước, vung tay lên. Các chiến sĩ, vì liên bang vinh quang, bảo vệ chúng ta lãnh thổ, khu trừ cường đạo, để mặt trời không lặn bình quang lần nữa chiếu rọi đại địa. Giết! Ra lệnh một tiếng, đã sớm không kịp chờ đợi kẻ thức tỉnh nhóm mê mội nhào về phía mấy người. Ngay trước toàn thế giới trước mặt, bọn hắn sớm đã bị xuống tử mệnh lệnh. Nhất thiết phải toàn diện xuất phủ, ở thế giới trước mặt đánh ra huy phong. Tinh nhuệ đối với tinh nhuệ, hải cầu xuất thủ trước. Một phát bắt được đánh tới cường hóa hệ kẻ thức tỉnh đầu, ta mị cười một tiếng. Ngươi mẹ nó đụng đau lão tử. Với anh. Ngọn lửa màu xanh từ trong miệng hắn phun ra, gặp gió tăng gọn, trong khoảnh khắc càn quét cả con đường. Dỗ vô ý thức vận khí hộ thể, lôi điện trải rộng toàn thân. Ừm. Bản ý của hắn là đem quân công nhường cho thủ hạ. Chưa từng nghĩ giao thủ một cái liên bang liền tổn thất nặng nề. Hải cầu hỏa diễm như rồi bơm mật, căn bản nhào bất diệt. Thăng thêm đường đi vốn là không rộng, bọn hắn tránh cũng không thể tránh. Vừa đối mặt, trên trăm kẻ thức tỉnh bị nhen lửa. Những người khác còn không dám đi cứu, cái này lửa dính vào một điểm có thể đem cốt đầu đốt xuyên. Mạnh Như Dâu cũng kinh ngạc nhìn về phía chính mình lôi điện. Dị năng của hắn lôi điện thế mà cũng bốc lên hỏa hoa. Cái này quỷ đồ chơi thế mà liền nguyên tố đều có thể đốt. Túi đầu. Không đợi Dâu xuất thủ, Tiểu Phong hét lớn một tiếng. Hải cầu ăn ý thân thể không xuống. Gió lớn nổi lên này vân phi dương phong dũng. Tiểu Phong rút lên mà lên, thần phong chi tư hiện ra. Vớ đen biến tóc trắng. Chó. Đến. Phong thần chi tư. Chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, nửa cái đường phố lại bị nó sinh sinh thổi ngã. Những cái kia gạch xanh xi măng phòng ốc tại Tiểu Phong nguyên tố trước mặt cùng giấy. Nguyên tố biến dị tinh hỏa. Hải cầu hai tay nhấn tại mặt đất. Cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh hóa thành điểm điểm tinh quang bay về phía bầu trời. Đây chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên chỗ tốt. Không chỉ lão bát lão cửu có hợp thể kỹ, đem các huynh đệ đều có hợp thể kỹ, bởi vì bọn hắn tin tưởng lẫn nhau. Ngàn vạn châm lửa ánh sáng bị cuốn vào cuồng phong. Tiểu Phong chắp tay trước ngực, một cái bao phủ mấy cái quảng trường cự hình vòi rồng hình thành. Trong gió một chút ánh lửa càng là tùy ý nhóm lửa hết thể vật chất. Đáng chết Dô nhìn xem dần dần ngăn cách quảng trường vòi rồng, trong lòng dâng lên một tia bất an. Xuân phủ là muốn đem nhóm này đội cảm tử toàn bộ giết chết, không thể để cho các ngươi là được, chết cho ta. Lôi thần chi nộ. Oeng. Một đạo thô to như thùng nước lôi điện bắn ra, thẳng đến Tiểu Phong. Cái sau hoàn toàn không sợ, thậm chí không có nhìn thứ nhấp mắt, bởi vì hắn biết đứa bé kia tại. Quả nhiên, một đầu mọc ra sừng dê thiếu niên chẳng biết lúc nào theo Tiểu Phong sau lưng xông ra. Tóc khô héo, khô gầy như tuổi, mở ra miệng rộng, cùng bắt giác đỉnh phong lôi điện đụng vào nhau. Không làm sao có thể. Dô ha to mồm, kinh hãi có thể nuốt vào một quả trứng gà. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lôi điện. Lực áp Long Quốc mấy tên tiên kiêu lôi điện, thế mà bị cái này bề ngoài không đẹp thiếu niên cho ăn rồi. Hắn là chị dâu chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, chậm rãi chơi, ngạ quỷ hải cầu vứt bỏ tàn thuốc, nhảy lên bầu trời cùng Tiểu Phong mười ngón đan sen, vang dội gầm thét truyền khắp quốc đô hợp thể kỹ, nguyên tố sụp đổ. Không 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 mau lui lại, Dô hoảng sợ quay đầu gầm thét. Hắn có thể gánh vác hải cầu cùng Tiểu Phong hợp thể kỹ, những người khác nhưng gánh không được. Chỉ thấy vòi rồng cực tốc thu nhỏ, gió cùng lửa kết hợp, hai loại nguyên tố hiếm đồng thời dẫn bạo sẽ có bao nhiêu lớn lực phá hoại. Ong ong ong. Tại hai người dưới sự khống chế, vòi rồng áp xúc thành một viên cực tốc chuyển động hình cầu. Ngọn lửa màu xanh bị áp xúc đến cực hạn. Lùi a. Dô còn muốn mệnh lệnh, một giây sau, một cái không tính lớn tay nhấn ở trên mặt hắn. Ngạ quỷ một tay đem hắn đầu nhấn trên mặt đất, một đường chạy như điên. Mặt đất từng khúc nổ tung. Đáng chết, cái quái vật này thật là lớn kỉnh. Bắt giác đỉnh phong liên bang thống soái thế mà trong thời gian ngắn không cách nào tránh thoát thiếu niên. Một màn này trực tiếp để toàn thế giới người xem nhìn mắt choáng váng. Xuân phủ đến cùng giấu bao nhiêu át chủ bài? Ngoài vạn dặm Thường Hà không khỏi toát ra một trận mồ hôi lạnh. Nếu là thiếu niên này còn sống về Long Quốc, Thường gia có thể đem nhà tang lễ lấp đầy. Giống. Một giây sau, một đầu vô số thi thể tạo thành cự hình quái vật xuất hiện tại ống kính trước. Nó như người như thú, thân cao 100 mét, 7 tay, 8 chân, toàn thân máu thịt bé bét, chỗ ngực vô số liên bang chiến sĩ mặt tập hợp một chỗ. Cốt đầu đứng ngạo nghễ tại quái vật mi tâm, một bộ ngạo thị thiên hạ bộ dáng quát mẹ nó, ta Hổ Ca không tại liền nghị khi dễ ta tẩu tử. Hỏi trước một chút chúng ta mấy cái có đáp ứng hay không? Thanh Phong Liệt Hỏa đốt tiểu quỷ, cho ta bạo. Hải Cẩu cùng Tiểu Phong tụ năng lượng hoàn tất, đấm ra một quyền. Oeng. Ống kính bị ngọn lửa màu xanh nuốt hết. Chỉ có quân liên bang trong doanh camera quay chụp đến, một cỗ màu xanh mây hình nấm dâng lên, che khuất bầu trời. Mây hình nấm bụi bặm che khuất cả bầu trời. Mười mấy con phố khu trong khoảnh khắc bị chôn bụi, dô đội cảm tử không có một cái chạy thoát. Nhấc lên cuồng phong càn quét đô thành, thanh sắc hỏa diễm tung bay theo gió, nhóm lửa cả toàn thành. Song song, còn tại xem náo nhiệt, vung vẩy ho hét dân chúng toàn mắt trợn tròn. Trước một khắc còn đang hoan hô, một giây sau, nhà liền bị điểm. Nhanh cứu hỏa tiểu cương vừa quay đầu lại, đông cảm giác máu đều lạnh. Chỉ thấy trung quân đại doanh trước, chẳng biết lúc nào dâng lên xuân phủ bộ xương màu đen cờ. Tiểu Diên một bộ hồng y như máu, mặt như phủ băng khí chất như tiên, tay cầm lợi kiếm xuất hiện tại không trung. Sau lưng Giả Nhãn, Bệnh, Ôn, Tiểu Uyển bọn người một đường như bẻ cánh khô, chính hướng hắn xoáy kỳ mà đi. Người dám Dô vạn vạn không nghĩ tới Tiểu Diên tại chỉ còn 3000 người dưới tình huống dám chủ động xuất kích, đánh hắn mười mấy vạn người trung quân đại doanh. Nếu là tại toàn thế giới trước mặt xoáy kỳ bị chặn, hắn sẽ thành liên bang quân sự sử thượng sỉ nhục. Có sao không dám? Tiểu Diên tóc xanh bay múa, ánh mắt kiêu ngạo, ta là xuân phủ vương vợ, là ngàn vạn lôi tử nữ chủ nhân. Hôm nay trước trả ngươi xoáy kỳ, đợi ta nam nhân ngày trở về chính là ngươi liên bang diện tộc thời điểm. Chúng lôi tử nghe lệnh. Tại 3,000 lôi tử theo đường biên giết ra. Ta lấy tiểu bạch hổ vợ mệnh lệnh các ngươi, toàn thế giới ống kính trước mặt, không cho phép ném nam nhân ta mặt. Trảm xoáy kỳ, chu dị tộc, dương ta quốc uy. Ta muốn dùng một trận chiến này, nói cho thế nhân thăm dò lòng quốc người, hủy hắn thành. Xâm ta long quốc người, diệt hắn tộc. Tổn thương ta đồng bào người, tuyệt hắn dòng dõi. Phạm ta long quốc thiên uy người xa đâu cũng giết. Trảm xoáy cờ. Tiểu Diên trường kiếm chỗ chỉ, các lôi tử ngang nhiên rút đao. Mang che đầu. Lôi tử làm việc chương 913, chấn kinh thế giới các lôi tử 1, chương 913, chấn kinh thế giới các lôi tử 1. Tiến lên. Tiến lên. Các lôi tử che đầu giờ khắc này giống như tử thần mặt nạ. Đều nói xuân phủ lôi tử dã, đến cùng có bao nhiêu dã? 3000 người dám xông 100,000. 3000 người dám ở trong vạn quân trạm xoáy kỳ. Tiểu Diên cùng Tiểu Uyển, một hỏa một băng. Song phượng cùng bay. Cái kia che khuất bầu trời cánh, cái kia ngọn lửa nóng bỏng. Tựa như Long Quốc dân chúng lửa giận. Chiếu đỏ màu đỏ bầu trời như là Long Quốc cờ xí lóa mắt. Dô dòng dã sững sờ mười mấy giây. Hắn còn là đánh giá thấp các lôi tử quyết chiến chi tâm. Thủ vững chờ đợi chi viện có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng từ bỏ phòng tuyến chủ động xuất kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, liên bang chủ lực cấp tốc làm ra phản ứng. 10 cái đại binh đoàn theo hai cánh vây kín mà đến. Cái này cũng tuyệt các lôi tử đường lui, một khi bị vây, chỉ có chết trận. Trảm xoáy kỳ. Tiểu Diên ánh mắt thẳng tắp trừng mắt cái kia mặt liên bang chủ xoáy cờ xí. Hiện tại so liền là ai động tác nhanh. Mẹ nó, xuân phủ đến, cuối cùng khẽ run rẩy Giả Nhãn tay cầm đòn đao, trên thân Âu phục bị máu tươi nhiễm đến phản quang, như là áo liệm về là không thể quay về, đứng chết, con mẹ nó, để toàn thế giới nhìn xem, cái gì mẹ nó gọi Long Quốc Nam Nhi. Cùng ta xông. Giả Nhãn dưới trướng lôi tử như là một thanh đao nhọn, thẳng đến trung quân đại doanh. 1000 mét khoảng cách. Các lôi tử khoảng cách xoáy kỳ vẹn vẹn 1000 mét. Cái này 1000 mét liền như là độ kiếp. Khai hỏa. Nhanh, tất cả quân đoàn hướng phía trước đỉnh. Không thể để cho bọn hắn xông vào trung quân. Tổng tham đứng tại trong phòng chỉ huy, kích động cầm máy truyền tin ra lệnh. Nếu như bị ba thiên nhân chạm xoáy kỳ, liên bang từ đây biến thành trò cười. Khai hỏa. Cốc cốc cốc. Trung quân hai bên đồng thời vang lên tiếng súng. Dô không hổ là Lam Tinh hạng nhất thống soái, toàn diện chiếm ưu dưới tình huống còn tại trung quân hai bên an bài đại lượng hỏa lực nặng. Trong khoảnh khắc, trung quân đại doanh ngay phía trước bị hỏa lực bao trùm. Hai bên trên nhà cao tầng, đạn như mưa rơi dày đặc bắn ra. Xông lên phía trước nhất lôi tử vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể nháy mắt bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Tốt lắm, pháo binh đoàn, tiếp tục hỏa lực bao trùm nhìn xem lôi tử bị bao phủ ở trong hỏa lực, các tham mưu tránh tại trong phòng chỉ huy kích động đứng dậy nổ chết bọn này phỉ đồ. Hỏa lực tại trung quân phía trước lôi ra một đầu không thể vượt qua hỏa tuyến. Đạn tháo không cần tiền giống như rơi đập. Các lôi tử thế công giảm mạnh. Dỗ thấy thế thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Như thế dày đặc hỏa lực, dù cho kẻ thức tỉnh cũng không đừng nghĩ vô hại xuyên qua. Hỏa lực nổ lên ánh lửa triệt để phá hỏng các lôi tử đường đi. Căn cứ ta nhiều năm quân sự kiếp sống, có thể kết luận, Long Quốc người tuyệt đối không cách nào xuyên qua đạo này hỏa lực khoảng cách. Như thế dày đặc hỏa lực, dù cho sắt thép cũng sẽ bị hòa tan. Long Quốc kế sách thất bại. Các nơi trên thế giới chuyên gia quân sự nhao nhao tại tiết mục TV bên trong làm ra phán đoán. Tư Không Diên sách lược đích xác ngoài ý muốn, nhưng là nàng xem nhẹ một điểm một tên khấu đảo lưu vong tướng quân tại liên minh trong TV cười lạnh nói chiến tranh không phải đầu đường ẩu đả, nàng không hiểu đại binh đoàn tác chiến tàn khốc. Như thế dày đặc hỏa lực, sợ rằng chúng ta đại khấu đảo ngọc nát công kích cũng vô pháp đột phá, Long Quốc người càng thêm không thể. Lời con chưa dứt, thân thể của hắn cứng nhắc tại nguyên chỗ. Sắc mặt theo Dương Dương đắc ý trở nên cực kỳ khó coi. Một bên người chủ trì đồng dạng trừng to mắt, hô hấp dồn dập ta có lẽ biết liên minh chiến bại nguyên nhân. Chỉ thấy cái kia đạo toàn thế giới chuyên gia quân sự tuyên truyền không thể vượt qua hỏa tuyến bên trong. Lần lượt từng thân ảnh tựa như thiên thần hạ phàm, dục hỏa giết ra. Mẹ nó, đến a, lão tử ngực tiếp đạn áo. Làm cái thứ nhất thân ảnh theo hỏa lực bên trong xông ra, toàn thế giới đều chấn kinh. Kia là hai cái máu me bé bét khắp người lôi tử. Một cái hai chân bị nổ đoạn, một cái hai mắt bị nổ máu thịt bé bét. Hai cái đã mất đi sức chiến đấu lôi tử chấn kinh phương Tây thế giới. Hai mắt bị hủy lôi tử cong hai chân đứt gãy lôi tử, ngay tại công kích. Ta vì mắt của ngươi, ngươi làm chân của ta. Đây là cỡ nào khí phách? Đây là cỡ nào dũng khí? Bọn hắn áo đông đốt hừng hực liệt hỏa. Da của bọn hắn bị đốt thành than cốc. Bọn hắn ngũ quan bởi vì đau đớn vặn vẹo thành một đoàn, nhưng không có dừng lại công kích. Mẹ nó, lôi tử làm việc, không chết không thôi. Ngay sau đó, hai đạo, ba đạo thân ảnh xông ra hỏa tuyến. Có nhân cánh tay bị nổ chỉ còn một điểm da thịt liền cùng một chỗ. Có người phần bụng bị nổ tung, một tay che lấy chảy ra nội tạng, một tay cầm đao tiếp tục công kích. Liên 3000 tấn hỏa lực vào đúng lúc này thành trò cười. Chỉ là hỏa lực làm sao có thể hòa tan sắt thép ý chí? Xuân phủ đến, không muốn ném Long Quốc các lao ra mặt, chết cũng muốn chết tại công kích trên đường. Mẹ nó, đến a, hướng lao tử chắn oanh. Tránh một chút, lao tử là các ngươi nuôi. Các lôi tử công kích thân ảnh triệt để chinh phục toàn thế giới. Các quốc gia đài truyền hình người chủ trì đều trầm mặc. Tất cả dị tộc dân chúng nội tâm sinh ra tuyệt vọng. Đối mặt dạng này chiến sĩ bọn hắn làm sao thắng? Giả Nhãn một ngựa đi đầu vọt tới phía trước nhất, giật xuống tiêu đốt áo khoác ôm lấy trôi đao lão tử là bắt ra cái thứ nhất lôi tử, ai mẹ nó dám cả ta. 500m. Khoảng cách xoáy kỳ lại gần một nửa. Các lôi tử nhân số tuy ít, nhưng chí mạng cảm giác gáp bách để thủ vệ xoáy kỳ liên bang các chiến sĩ cơ hồ ngạt thở. Ai cũng không muốn cùng những này không đem mệnh làm mệnh tên điên là địch. Mắt thấy hỏa lực đã ngăn cản không được các lôi tử bộ pháp. Hỏa lực nặng, nhanh. Các tham lưu gấp thẳng dậm chân. Dưới xoáy kỳ phương, mấy chục chiếc kéo lấy hỏa lực nặng cỗ xe xếp thành một hàng. So ngón tay còn thô đạn tiết ra. Hắn tựa như lưới hái của tử thần điên cuồng thu gặt lấy các lôi tử mệnh. Đồng thời, hai bên đại binh đoàn đã tới gần lôi tử không đủ 300m. Một khi vây kín, các lôi tử tuyệt đối bị hủy diệt. Vạn nạ sợ nhịp hắc quyển, mời ngươi dự phán xuống, Long Quốc chiến sĩ có thể hay không đột phá tầng này phòng tuyến liên minh trên TV, vừa bị đánh mặt khấu đảo tướng quân sờ sờ cái mũi. Đối mặt người chủ trì đặt câu hỏi, trầm ngâm một lát, lần nữa lắc đầu đây là liền bọc thép đều có thể đánh xuyên qua phản khí tại vũ khí, trừ chút ít tứ giác trở lên kẻ thức tỉnh, những người khác căn bản chịu không được. Một bên chuyên gia quân sự đồng dạng tin tưởng vững chắc, không ai có thể ngạnh kháng công kích mãnh liệt như vậy. Như vậy xin hỏi, khán đài, một tên Vương Đông gương mặt người xem đứng dậy lớn tiếng hỏi còn nhớ rõ bán đảo chi chiến sao? Vũ khí của các ngươi dẫn trước Long Quốc một thời đại, nhưng từng ngăn cản Long Quốc chiến sĩ công kích. Nói chuyện chính là bị liên minh trọng kim đảo đến Long Quốc nhà khoa học. Hắn đặt câu hỏi để hiện trường sững sờ. Lập tức, tên này nhà khoa học tại toàn liên minh trước mặt từ trong ngực móc ra cái kia mặt màu đỏ cờ xí giơ lên cao cao. Ngươi, ngươi chủ trì há to mồm, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Đối phương hành vi nửa đời sau chỉ sợ đều muốn trong tù vượt qua. Nhưng vị này hào hoa phong nhã nhà khoa học vẫn như cũ giơ cao Long Quốc cờ xí tại toàn liên minh ống kính trước giận dữ hét Long Quốc và thuế, Long Quốc tất thắng. Long Quốc và thuế. Phản phất tại hô ứng phương xa đồng bào. Các lôi tử làm ra tất cả mọi người xem không hiểu hành vi. Mấy chục tên cường hóa hệ lôi tử hai tay bảo vệ đầu, đứng thành một hàng. Cái khác lôi tử núp ở phía sau bọn hắn, chậm rãi tiến lên. Đây là dùng tính mạng của mình vì đồng bạn làm tâm vẫn. Long Quốc A Xuân hai mắt rưng rưng, đầu gắt gao đè vào cường hóa hệ kẻ thức tỉnh phía sau. Hắn có thể cảm nhận được đối phương ngay tại tiếp nhận cái dạng gì thống khổ. Một hai phát đạn muốn không được kẻ thức tỉnh mệnh, nhưng hơn ngàn phát đâu. Hàng thứ nhất kẻ thức tỉnh mỗi đi một bước, tiếp nhận đâu chỉ ngàn phát đạn công kích. Thảo, thảo, thảo. Tiểu Phong một tay chống đỡ tại đồng bạn phần lưng, lòng như lao cắt. Đây chính là bọn hắn sớm chiều ở Trung Minh đệ A chương 914, chấn kinh thế giới các lôi tử hai, chương 914, chấn kinh thế giới các lôi tử hai. Đại tráng, chịu đựng, ngươi mẹ nó còn thiếu lao tử 300 khối tiền đánh bạc, đừng nghĩ bị nợ. Tiểu Phong cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Các lôi tử mỗi đi ra mấy mét, liền có một tên kẻ thức tỉnh không kiên trì nổi đổ xuống. Sợ là còn không được. Cái sau chậm rãi quay đầu, một ngụm máu tươi phun ra. Bộ ngực của hắn bị viên đạn đánh hoàn toàn lõm. Phong Phong ca, ta đi không được, ngươi ôm ta sống, ta còn có thể gánh mấy phát đạn. Ba. Nọ mạnh hết đả đại tráng khí hao hết. Một viên đạn nháy mắt đem hắn chán sốc lên. Đại tráng, huynh đệ tốt nhất đổ xuống. Máu tươi ở tại Tiểu Phong trên mặt. Hắn sửng sốt. Ta mẹ nó. Đại tráng thân thể đổ xuống một khắc này, Tiểu Phong phảng phất hạ quyết tâm. Cắn răng một cái, phóng tới một bên liên bang xe Việt dã. Tiểu Phong, đừng làm chuyện điên rồ, A Xuân dự cảm đến đối phương muốn làm gì, hoảng sợ quát mau tránh tại thức tỉnh người hậu phương. Tránh. Ngươi muốn ta nhìn xem huynh đệ từng cái đổ xuống sao? Tiểu Phong việc nghĩa chẳng từ nan leo lên xe Việt dã, một thanh kéo vang bên hông bom Xuân ca, nói cho cha ta biết, lao tử không cho hắn mất mặt. Rầm rầm rầm. Xe Việt Dã oanh minh vang vọng chiến trường. Lốp xe tại mặt đất ma sát ra trận trận khói trắng. Hắn điên rồi. Các tham mưu không thể lý giải Tiểu Phong hành vi. Đây không phải chịu chết. Sau đó, xe Việt Dã cửa sổ xe rỗi ra một lá cờ. Kia là xuất chính trước, lão phụ thân giao cho hắn tiền bối cờ xí. Mẹ nó, lão tử Xuân phủ Tiểu Phong, tiền bối cờ xí trước mặt không có các lao ra sợ chết. Cha, ta biết ngươi xem đến ta, nhi tử là anh hùng. Vâng. Xe Việt Dã hướng trung quân mau chóng đuổi theo. Tiểu Phong, giả nhãn thống khổ nhắm mắt lại. Huynh đệ tốt nhất từng cái rời hắn mà đi, loại cảm giác này so hắn chết trận còn khó chịu hơn. Ong ong ong. Xe Việt Dã như là mũi tên, một đường đỉnh lấy mưa bom báo đạn. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Trong nháy mắt tất cả hỏa lực nặng nhắm ngay Tiểu Phong. Cái sau một tay cầm tay lái, khoe miệng lộ ra kiệt ngạo bất tuần cười con mẹ nó, ngơ ngơ ngác ngác cả một đời, hôm nay cuối cùng làm chút tăng thể diện sự tình. Khai hỏa. Mẹ nó, đến a, hướng cái này đánh Tiểu Phong cùng tiếu chỉ vào chính mình chán. Một giây sau, vô số đạn đập bể tiếng. Bộ ngực của hắn nháy mắt bị xé nát. Nhưng xe Việt Dã không có dừng lại công kích. Nó mang Tiểu Phong chấp nghiệm, một đường giết tiến vào trại địch. Nhanh, ngăn lại hắn. Đáng chết, đáng chết. Đón xe vòng. Xe Việt Dã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Xăm lốp bầm bạo. Giấy lên hừng hực liệt hỏa. Nhưng nó còn tại quật cường tiến lên. Phanh. Rốt cục tại hoàn toàn mất đi động lực trước một khắc, nhẹ nhàng va vào kéo lấy hỏa lực nặng trên xe tải. Rõ ràng chỉ là rất nhỏ va chạm lại làm cho trong phòng ngự quân chiến sĩ sợ vỡ mật. Tiểu Phong thất khiếu chảy máu, lồng ngực bị đánh chỉ có thịt nát. Ánh mắt lại kiên định đáng sợ. Thảo ni ngựa. Thời khắc hấp hối. Hắn chậm rãi giơ ngón tay giữa lên. Nửa cái bàn tay bị viên đạn đánh nát, nhưng ngón giữa vẫn như cũ tràn ngập khiêu khích. Lão tử là Xuân phủ Vương Tiểu Bạch Hổ dưới trướng giả nhãn thủ hạ ngựa đầu đàn Xuân ca thủ xuống đệ nhất tiểu đệ Tiểu Phong. Đi lại, đến phía dưới lão tử còn chỉnh các ngươi. Tiểu Phong ánh mắt xê dịch về hậu phương từng bước một tới gần lối tử, dùng hết toàn bộ sức lực quát các huynh đệ ta đi trước một bước. Oeng. Cỗ xe nổ tung. Quân địch trận doanh triệt để bị loại này tên điên hành vi trấn nhiếp, loạn thành một bầy. Tiếng súng rõ ràng yếu bớt. Xông. Giết. Giả nhãn theo đám người nhảy lên mà ra. Giết. Vì huynh đệ báo thủ. Các lôi tử lần lượt xông ra. Giờ khắc này, không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản bọn hắn. Ngăn bọn họ lại. Xông đi lên. Hai bên viện quân cũng tại cùng thời khắc đó khởi xướng công kích. Hơn vạn người mắt đỏ, phóng tới lôi tử quân đoàn. Trận chiến cuối cùng đánh cược lần cuối. Mưa tên băng thành. Hỏa phượng chi diễm. Một hỏa một băng, ngăn cách viện quân con đường phía trước. Bên trái. Hai tên Âu phục nam miễn cước khen, cản ở trên vạn người trước mặt. Đường này không thông. Lão bệnh một tay phất lên, mặt đất nổ lên một vết nứt, sắc ý tăng vọt lao tử tiểu diên dưới trướng bệnh quỷ, quá tuyến người chết. So tài một chút hai rất nhiều. Lão ôn tàn nhẫn cười một tiếng lao tử mới nghiên cứu một chiều, trong ba ngày có thể hạ độc chết một thành người hắc hắc. Song vượng ngăn lại phía bên phải viện quân. Song quỷ cản ở bên trái viện quân trước mặt. Chiến trường thắng bại liền nhìn các lôi tử phát huy. 100m. Các lôi tử giữ tận khuôn mặt hoàn toàn hiện ra tại trung quân chiến sĩ trước mặt. 50m. Bộ đội phòng ngự bắt đầu khủng hoảng. 30m. Một bộ phận chiến sĩ bắt đầu lui về sau. Dô muốn chi viện. Hải cầu, ngạ quỷ, Tiểu Phong, cốt đầu bọn người gắt gao cản ở trước mặt hắn. Ngươi không qua được hải cầu ôm ngạ quỷ bà bay, nhếch miệng cười một tiếng có lẽ chúng ta đánh không chết ngươi, nhưng ngăn lại ngươi vấn đề không lớn. Mấy người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Thử một chút thôi, cốt đầu nhún nhún vai, nhẹ nhõm cười nói dù sao chúng ta nát mệnh một đầu. Dô không muốn cùng hải cầu bọn người dây dưa, lòng nóng như lửa đốt nhìn về phía lôi tử đại quân, chợt thấy bầu trời sáng lên ánh lam. Là chiến cơ, là năng lượng hạt nhân pháo. Liên bang chiến cơ cứu chẳng đến. Trong nháy mắt, mười mấy môn năng lượng hạt nhân pháo nhắm ngay giả nhãn. Hô. Nhìn thấy đại sát khí sáng lên, Dô rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hải cầu bọn người lại sửng sốt. Mắt thấy giả nhãn đã xông phá đối phương phòng tuyến. Soái kỳ ngay tại hắn 30 mét khoảng cách. Toàn thế giới người xem hồi hộp quên đi hô hấp. Ai cũng không ngờ tới 3.000 lôi tử thật có thể đánh vào trong liên bang quân. Soái kỳ khẽ đảo, vô luận thắng bại như thế nào, liên bang đều sẽ bị đinh ở trên cột xỉ đục. Phanh. Giả nhãn khuôn mặt dữ tợn, nhảy lên một cái. Trong tay đoạn đao tách ra hàn quang. Cho ta ngược lại. Phanh. Né tránh. Tiểu Diên cùng hải cầu đồng thời kinh hô. Làm sao năng lượng hạt nhân pháo đã phát ra gầm thét. Nóng bỏng tia sáng để bầu trời biến thành màu lam. Nhãn Nhi ca, né tránh. Màu tránh ra. Các huynh đệ hoảng sợ gầm thét. Năng lượng hạt nhân pháo tia sáng dần dần bao phủ giả nhãn. Dâu khỏe miệng lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Soái kỳ bảo vệ. Tại toàn thế giới nhìn kỹ, giả nhãn duy trì đẳng không tư thế, ánh mắt kiên định. Nghe tới đám người kinh hô, chậm rãi quay đầu. Khoe miệng lộ ra mỉm cười đắc ý. Trong mắt mang một chút không bỏ cùng thoải mái, khẽ cười một tiếng làm lôi tử nào có bất tử. Có thể làm bắt ra lôi tử là vinh hạnh của ta. Chỉ là năng lượng hạt nhân áo, ngăn không được làm việc lôi tử. Giả nhãn quay đầu lại, phách lối cười nói lôi tử làm việc, không chết không thôi. Hắn không thể lui. Lui một bước này, liền ném lôi tử hồn. Lui một bước này, ném chính là bắt ra mặt. Lao tử là bắt ra cái thứ nhất lôi tử. Vâng. Năng lượng hạt nhân pháo cổ sáng đi ngang qua trung quân. Nháy mắt nuốt hết giả nhãn thân ảnh. Chiến cơ lao xuống mà qua, các phi công phách lối xông các lôi tử giơ ngón tay giữa lên. Nhãn Nhi ca. A Xuân không thể tin được sớm chiều ở trung lao đại ca dễ dàng như thế liền treo. Hơn 10 đạo năng lượng hạt nhân pháo sen lẫn từ trên người hắn đảo qua. Dù cho giả nhãn đã lục giác đỉnh phong cũng gánh không được. Nhục thể của hắn mắt trần có thể thấy thành than. Cực hạn nhiệt độ cao cơ hồ muốn đem hắn hòa tan. A Tiểu Huyền sụp đổ khóc lớn. Tiểu Diên thống khổ nhắm mắt lại. Giữa thiên địa giờ khắc này yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia đạo quật cường thân ảnh. Kia là Tiểu Bạch Hổ cái thứ nhất lôi tử. là năm huynh đệ chết rồi bốn cái, đội tiểu bạch hổ thoát ly hổ khẩu lôi tử. Là vĩnh viễn ở trước mặt tiểu bạch hổ bảo trì khiêm tốn không quên sơ tâm lôi tử. Là bất cứ lúc nào chỗ nào, vĩnh viễn phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh lôi tử. Đã tiểu diên muốn trảm xoáy kỳ, vậy hắn đánh bạc cái mạng này cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Đây là lôi tử mệnh. Tốt tiết nuối chờ đợi không được ngươi trở về bắt ra. Thời khắc hấp hối, giả nhãn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời. Nơi đó có tín ngưỡng của hắn. Kiếp sau còn là người lôi tử. Cho ta ngược lại. Thành than thân thể bắt đầu tiêu tán. Nhưng cuối cùng chấp niệm khu xử hắn lần nữa nhào về phía xoáy kỳ. Thân thể của hắn tại băng liệt. Làm sao có thể? Đây là người sao? Phạ cờ ở, phạ cờ ở. Cái này thật là người có thể làm đến sao? Giả nhãn thân thể cơ năng cũng đã triệt để chết mất mới đúng. Thân thể của hắn đều hiện ra thanh than. Một tiếng vang trầm. Liên bang chủ lực cùng các lôi tử không hẹn mà cùng dừng lại động tác, nhìn về phía cái kia mặt xoáy kỳ. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. Xì xì xì. Nhỏ bé lại kinh hãi thanh âm vang lên. Tượng trưng cho dâu cơ sĩ. Tượng trưng cho quân liên bang hồn cơ sĩ. Tại tất cả ống kính trước chậm rãi đổ xuống. Phanh. Tùy theo đổ xuống còn có liên bang tự cho mình siêu phàm. Mặt trời không lặn cuối cùng thành trò cười. Giả nhãn duy trì chém vào động tác, triệt để dừng lại. Khoe miệng của hắn treo ý cười. Bắt ra may mắn không có nhục sứ mệnh, ta làm việc ngươi yên tâm. Chương 915, toàn viên chết trận, chương 915, toàn viên chết trận. Giết, giết, giết chết bọn này đáng chết long quốc người. Xoáy kỳ đổ xuống. Liên bang vẫn lấy làm kiêu ngạo mặt trời không lặn biến thành lịch sử. Thay vào đó chính là liên bang toàn dân triệt để phẫn nộ. Từ Dô cho tới dân chúng, tất cả mọi người hận không thể xé xác bọn này, đem bọn hắn vinh quang dẫm ở dưới chân lôi tử. Bảo hộ chị dâu, bảo hộ chị dâu. Ngạ quỷ, hải cẩu, cốt đầu, tiểu phong bọn người quả quyết từ bỏ Dô. Chỉ còn lại đến không đủ 1.000 lôi tử tại liên bang đại quân vây kín về sau, đem tiểu diên gắt gao bảo hộ ở trung tâm. Không đủ 1.000 đánh mười mấy vạn. Đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Tất cả lôi tử biết rõ phải chết, vẫn như cũ cao ngạo ngẩng đầu. Phanh. Dẫn không kèm được Dô đập ầm ầm ở trước mặt các lôi tử, cùng tiểu diên xa xa đối mặt. Cái sau tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý chúng ta thắng. Nhưng là ngươi sẽ chết. Dô nắm chặt song quyền, trong mắt sát ý đã tới đỉnh phong. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là súng ống đầy đủ chiến sĩ cùng dân chúng tức giận. Toàn bộ đô thành trăm vạn người khó được ngưng tụ thành một đoàn. Chỉ vì đem những này lôi tử chém thành muôn mảnh. Hiện tại các ngươi liền đầu hàng tư cách đều không có. Dô thực sự nói thật. Liên bang không có khả năng cho phép có người trả đạp bọn hắn vinh quang. Lôi tử bất tử, sự phẫn nộ của dân chúng khó bình. Dù cho Dô cũng không dám vi phạm dân ý để bọn hắn đầu hàng. Tiểu Diên đã sớm ngờ tới có giờ khắc này, thời hợt ngẩng đầu lên nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, chết bất quá là kết cục. Giết chết bọn này long quốc người, giết chết bọn hắn, đem bọn hắn treo cổ. Dân chúng cuồng loạn trong tiếng giống giận dữ, Dô chậm rãi giơ tay lên. Uống. Liên bang chiến sĩ giơ cao trường đao. 10 cái quân đoàn trưởng tề tụ Dô sau lưng. Khí tức cường đại bao phủ đô thành trên không. Một trận máu tanh thiên về một bên đồ sát sắp mở ra. Lão bệnh bảo hộ ở Tiểu Diên bên người thấp giọng nói, tiểu thư, ta đưa ngươi rời đi đi. Chị dâu, chúng ta đưa ngươi đi. Hải cầu đồng dạng gật đầu. Có ngạ quỷ tại, bọn hắn liều mạng một lần là có khả năng đưa Tiểu Diên rời đi. Làm sao cái sau quyết tuyệt lắc đầu. Chúng ta đại biểu chính là lão hổ, hắn đời này không có tại dị tộc trước mặt phục qua mềm. Bây giờ rời đi thế nhân thấy thế nào hắn? Những huynh đệ này làm sao bây giờ? Ta là nữ nhân của hắn, tuyệt không bước xuống huynh đệ của hắn. Tiểu Bạch Hổ xem huynh đệ vì tay chân. Tiểu Diên cũng là như thế. Chỉ gặp nàng trường kiếm trong điện. Tóc dài bay múa, tư thế hiên ngang đứng ngạo nghễ tại trong lối tử. Đối mặt trăm vạn địch nhân, nghiêm nghị uống đến xuân phủ lôi tử ở đâu? Tại. Rõ ràng không đủ ngàn người, tiếng giống ba ngày động địa. Chị dâu không thể mang các ngươi về nhà, nhưng là ta giúp ngươi nhóm chết. Trên hoàng tuyển lộ không cô đơn. Tiểu Diên nhìn chăm chú từng cái mang thương lại mà không đổi sắc lôi tử, trong lòng cảm khái ta thay Tiểu Bạch Hổ quỳ tại đại gia hỏa. 3. Lấy Tiểu Diên cầm đầu hải cẩu, cốt đầu, Tiểu Phong, Bệnh, Ôn, Tiểu Huyền bọn người cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Cảm ơn mọi người vì nước mà chiến. Trận chiến này dương ta quốc uy, từ nay về sau, tại không người dám thăm dò Long Quốc. Thế nhân sẽ không nhớ kỹ chiến công của chúng ta, nhưng lôi tử tại thế, nhưng cầu trong lòng không thẹn. Lôi tử mệnh tiện cũng không thẹn Long Quốc, không thẹn đồng bào. Bang. Tiểu Diên giận dữ rút kiếm, thân thể giấy lên hừng hực liệt hỏa, tựa như nữ chiến thần hạ phàm, nhìn thẳng Dâu nghiêm nghị nói, không phụ Long Quốc, không phụ Long Quốc, không phụ Long Quốc. Các lôi tử phát ra đình thai nhức góc bạo giống. Đối mặt địch nhân, bọn hắn không có đầu hàng, không có khiết đảm, không có lùi bước. Từ nay về sau, dị tộc lại nghị xâm nhập Long Quốc, đều muốn cân nhắc một chút phải chăng dám đối mặt dạng này Long Quốc người. Giết sạch bọn hắn. Dâu cũng không còn lời vô ích. Vung tay lên. Ô ô ô. Bầu trời chiến cơ lượn vòng lấy chui ra tầng mây. Năng lượng hạt nhân pháo sáng lên ánh lam. Cùng lúc đó, Dô thân thể chậm rãi nổi lên bầu trời, ngàn vạn lôi điện hội tụ quanh thân. Mười mấy tên quân đoàn trưởng cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao tế ra suốt đời lại chiêu. Trong lúc nhất thời, oeng, một tiếng sấm rền, ngàn vạn lôi xả hội tụ thành cự hình lôi thần chi mâu. Liên bang chư vị, đem lực lượng cho ta mượn. Dô tiếng giống truyền khắp toàn thành. Sau một khắc, từng đạo các loại khí tràn vào lôi thần chi mâu. Kia là toàn bộ đô thành trăm vạn người phẫn nộ. Vô số kẻ thức tỉnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía không trung. Bọn hắn đem tất cả khí rót vào Dô đại chiêu. Trong nháy mắt lôi thần chi mâu bành trướng đến 100 mét, khủng bố lôi quang phảng phất tử thần di đảo. Liên bang dân chúng mặt lộ cười gằn, không kịp chờ đợi muốn nhìn đến bọn này đáng chết địch nhân biến mất ở cái thế giới này. So sánh cùng nhau, các lôi tử lại bình tĩnh nhiều. Đã sớm làm tốt chết trận chuẩn bị. Tiểu thư, người đi đi. Lão bệnh nhẹ giọng khuyên nhủ. Cái sau chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Một trận gió thổi qua, nhấc lên nàng tóc xanh, không có bất luận cái gì tì vết trên mặt trồi lên mỉm cười. Lão hổ, ta làm được, nhưng là ta không gánh nổi huynh đệ của ngươi. Thật xin lỗi. Một giọt nước mắt theo khóe mắt nàng trượt xuống. Trung quy là không có mang các huynh đệ về nhà. Cuối cùng không đợi được nam nhân kia trở về, một cái băng lãnh lại mềm như không xương tay chậm rãi nắm chặt nàng nóng hổi bàn tay. Là Tiểu Uyển. Sắc mặt nàng như thường, không có nửa phần bối rối, đối với Tiểu Diên mỉm cười chị dâu, không sợ, chết rồi liền về nhà. Đối với về nhà, Tiểu Diên tiêu tan cười một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía phương đông, nhìn về phía Xuân Phủ phương hướng. Nơi đó có nhà của nàng, có nàng tất cả mỹ hảo hồi ức. Các huynh đệ về nhà Hải Cẩu hít sâu một hơi, rắc cốt đầu tay. Đã Tiểu Diên không muốn đi, vậy bọn hắn liền theo nàng thản nhiên chịu chết. Ở đây Lôi Tử phần lớn đã không có sức tái chiến. Tử vong đối với bọn hắn có lẽ là giải thoát. Về nhà, về nhà. Tiểu Diên đối với bệnh quỷ vươn tay, dịu dàng cười một tiếng cảm ơn ngươi chiếu cố ta lâu như vậy, tiếp sau gặp lại. Tốt. Vậy, ôn rốt cục từ bỏ khuyên Tiểu Diên rời đi. Thản nhiên vươn tay. Gặp lại thiết tử, thiếu tiền của ta, nhớ kỹ báo mộng để nhà ngươi bên trong người đốt cho ta. Các Lôi Tử ôm nhau cáo biệt. Không có tiếc nuối, nhiệm vụ hoàn thành. Tử vong đối với bọn hắn đến nói không phải liền là về nhà. Các huynh đệ, gặp lại. A Xuân trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn về phía Giả Nhãn dừng lại thân thể hiện tại lên đường còn đuổi được chết trận huynh đệ. Đến phía dưới, cái gì cũng không nói, trước phải say một cuộc. Thỏa. Hải Cẩu nhóm lửa thuốc lá, mị mị duỗi người một cái nhìn về phía cốt đầu lên đường. Vợ bệ bọn hắn đang chờ chúng ta đây. Lần này Cửu Ca đồn vài tỷ minh tệ phái bên trên công dụng Tiểu Phong treo gẹo nói. Sớm biết để hắn nhiều đồn điểm. Chết. Bầu trời đã tụ năng lượng hoàn tất. Một đạo ngàn vạn lôi xả rít gào mà xuống. Dâu cao cao tại thượng nhìn chằm chằm trên mặt đất Tiểu Diên, trầm giọng nói Xuân Phủ Nữ Vương vĩnh biệt. Oanh. Bầu trời chợt sáng. Vô số năng lượng hạt nhân pháo bắn một lượt mà ra. Quang mang chói mắt để trăm vạn người nháy mắt ngủ. Ông kính trước Long Quốc khán giả không tự chủ cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy nước mắt. Xuân Phủ dân chúng tự phát xông ra ra môn, chạy về phía Bát Cửu Phủ. Kia là tín ngưỡng của bọn họ. Bọn hắn kêu khóc lão hổ danh tự, hy vọng cái này lần lượt xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại nam nhân có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Kết thúc. Tiểu Diên mỉm cười ngửa đầu, thản nhiên tiếp nhận tử vong. Lão hổ, thật xin lỗi, ta chờ không được ngươi. Tiếp sau ta còn cùng ngươi. Nhưng đừng khóc cái mũi a, ta chó săn nhỏ. Nàng hai mắt bị nước mắt mơ hồ. Bầu trời một mảnh màu lam. Trong thoáng chốc, giống như nhìn thấy một vệt ánh sáng. Một đạo vô cùng ánh sáng long ánh chính hướng nàng bay tới. Lão hổ gặp lại chương 916, hắn trở về, chương 916, hắn trở về. Oeng, oeng. Thiên băng địa liệt, sơn hà vỡ vụn. Một đóa mây hình nấm che đậy đô thành trên không. Một kích này, thiên địa rung động. Một kích này, đem cái này tồn tại trăm năm cổ thành một phân thành hai. Một kích này, cho dù bắt giác đỉnh phong cũng gánh không được. Một kích này, thiên địa thất sắc. Dòng dã mười mấy phút, mây hình nấm nhấc lên bụi bặm đều không có tán đi. Ống kính bên ngoài, các dị tộc trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng kết thúc, đám kia khó chơi ra hỏa rốt cục chết rồi. Long Quốc cả nước rên rỉ, dân chúng tự phát đi ra đầu phố, yên lặng quỳ ở nhà cửa nổi lên minh tệ. Xuân Phủ dân chúng quỳ gối ngoài Bát Cửu Phủ, thật lâu không dậy nổi. Bọn hắn không dám tưởng tượng không có lao bắt lao cựu cùng Tiểu Diên thời gian. Các Lôi Tử cũng từ đầu đến cuối không thấy được thuộc về bọn hắn đại thành kiến thiết hoàn tất. Dương Hoài Dân nhắm mắt lại, gian nan ngẩng đầu mệnh lệnh, đánh điện thông báo toàn thế giới. Xuân Phủ cử động lần này là vì nước mà chiến, là quốc thái dân an tự mình phái đi liên bang. Bọn hắn là anh hùng, là Long Quốc anh hùng. Xuân Phủ không phụ Long Quốc, Lôi Tử không phụ Long Quốc. Dân chúng của chúng ta hẳn là biết tên của bọn hắn. Bao quát Johnson ở bên trong tất cả mọi người mắt trợn tròn. Thứ này cũng ngang với thừa nhận Xuân Phủ tại liên bang hành vi đều là bọn hắn chỉ điểm. Mặc dù đây là tại cho Xuân Phủ chính danh, là cho người chết trận anh liệt danh phận. Nhưng quốc thái dân an tất nhiên muốn chịu đủ dư luận công kích. Dù sao Xuân Phủ làm sự tình đích sắc có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cưỡng ép quốc hội, công kích trung tâm thương nghiệp, phá hủy nghề chế tạo trung tâm, còn có không kiêng nể gì cả giết chóc. Bộ trưởng có phải là đang suy nghĩ một chút? Điền Bác đầy tính mắt, trầm giọng nói, Xuân Phủ công tích không thể phủ nhận, chúng ta có thể tại nội bộ thừa nhận bọn hắn hành động, nhưng là trên quốc tế có phải là chú ý điểm ảnh hưởng? Ảnh hưởng? Dương Hoài Dân khuôn mặt tái nhợt nước mắt chớp động, bọn hắn không sợ chết, ta Dương Hoài Dân sẽ sợ người khác mang ta. Đây là mấy vạn cái mạng, là mấy vạn trung hồn, ta có tư cách gì che giấu công lao của bọn hắn? Bọn hắn vì nước mà chiến, nên để toàn thế giới biết. Đi thôi, theo lão Dương nói làm đình, Bạch hai người ăn ý gật đầu. Xuân Phủ dùng mấy vạn cái mạng ngăn cơn sóng dữ, để toàn thế giới nhìn thấy Long Quốc bất khuất chi hồn. Bọn hắn có tư cách tiếp nhận anh hùng chi danh. Bọn hắn hẳn là bị thế nhân ghi khắc. Bọn hắn hẳn là bị lịch sử ghi chép. Không phải liền là phái người đi dị tộc địa bàn cướp bóc đốt giết nhà, cùng lắm thì ông đây mặc kệ Dương Hoài Dân đứng dậy chuẩn bị quốc táng, lão tử muốn đích thân vì Xuân Phủ mấy vạn cái mạng chính danh. Là. Điền Bắc đứng dậy, đang muốn rời đi. Đột nhiên bên cạnh ánh sáng quét đến trong TV. Giờ khắc này, thân thể như bị sét đánh, dừng lại tại nguyên chỗ. Làm sao rồi? Dương Hoài Dân không vui quay đầu. Nhỏ nhỏ tiểu Bạch Hổ Điền Bắc không thể tưởng tượng nổi chừng to mắt chỉ hướng màn hình TV. Mây hình nấm đã tán đi hơn phân nửa. Bay lên trong bụi đất lộ ra cái thân ảnh kia. Cái kia kiệt ngạo bất tuần, uy vũ bất khuất thân ảnh. Không có khả năng đây chính là hơn vạn kẻ thức tỉnh hợp lực một kích. Thường Hà toàn thân phát run. Cái kia ác mộng nam nhân trở về. Cái kia bao phủ tại thường gia trên không khói mù trở về. Thân thể của hắn không chế không nổi muốn chạy trốn. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút cái bóng lưng kia, đều để hắn như rơi xuống địa ngục. Mang tính tiêu chí chia 37 theo gió phiêu lãng, hở trần, toàn thân che kín khủng bố lân thiến. Không phải lão cựu còn có thể là ai? hắn đứng ngạo nghễ tại các lôi tử phía trên, một tay đút túi, tay trái chỉ thiên, một đạo màu đỏ thắm lồng khí bao phủ phía dưới, trên lân phiến còn lưu lại rô lôi điện, mà ở dưới hắn phương, cái kia cầu đầu thanh niên thâm tình ôm mỹ nhân trong ngực, rõ ràng trăm vạn người vây xem, trong mắt của hắn chỉ có tiểu diên ảnh tử. Thật xin lỗi tới chậm, nàng dâu. Tiểu bạch hổ khỏe mắt rưng rưng, đau lòng sờ lấy tiểu diên mặt vất vả. Hoa, đối mặt diệt thế chi lôi, nàng không có khóc. Bị thương hà bức hiếp không thể rút lui, nàng không có khóc. Bị toàn liên bang coi là tử địch, nàng không có khóc. Nhưng nhìn thấy tiểu bạch hổ giờ khắc này, trong lòng nàng tất cả ủy khuất cùng bi thống triệt để bộc phát, nước mắt phảng phất vỡ đê. Tại toàn thế giới ống kính trước, đối với tiểu bạch hổ lại đánh lại cắn. Cái sau ngu ngơ đứng tại chỗ, không dám động đậy. Chín cửu ca, cửu gia, là cửu gia. Bắt ra đến, bắt ra đến. Ha 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 ha, mẹ nó, đến a, ai không phục chúng ta, tiếp tục sâu. Ha ha ha, bắt ra đến, ai mẹ nó dám đụng đến chúng ta. Lôi tử quân đoàn bộc phát chấn thiên cuồng hoan, từng cái nằm trên mặt đất, tùy ý khiêu khích, tùy ý cùng thiếu. Là bọn hắn chủ tâm có đến, tín ngưỡng của bọn họ đến. Tiểu bạch hổ tại, ai mẹ nó dám động bọn này lôi tử. Dô không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lão cửu, một chỉ phá vạn tên kẻ thức tỉnh hợp lực một kích, cái này mẹ nó còn là người sao? Nàng dâu, ta sai. Tiểu bạch hổ nâng lên tràn đầy nước mắt tuyệt mỹ mặt, thật sâu hôn xuống. Cái hôn này, tiểu diên tất cả tâm tình tiêu cực không còn sót lại chút gì. Nàng thẹn thùng nhào vào chính mình trong ngực nam nhân, hơi híp mắt lại ta mệt mỏi. Híp mắt một hồi, làm xong việc chúng ta liền về nhà. Tiểu bạch hổ ôn nhu sờ lấy thê tử tóc, đôi mắt đảo qua dô một khắc này, đột nhiên trở nên lăng lệ. Lão cửu, phản phất sợ kinh đến trong ngực người, tiểu bạch hổ ngựa khí trầm thấp khẽ gọi một tiếng. Ừm. Lão cửu nhóm lửa thuốc lá, âm tình bất định trên mặt mang tà mị cười. Ta muốn liên bang mọi nhà treo lụa trắng, ta muốn vương tây hộ hộ xử lý tang sự tiểu bạch hổ vô tâm cùng dị tộc lời vô ích vung ra giết, giết tới liên bang nâng lên long quốc liền kẻ ra quần mới tính xong. Tiểu diên bị buộc thành dạng này, giả nhãn thi thể còn đứng ở một bên, mặt đất tất cả đều là lôi tử thi thể. Cảnh tượng này kém chút để tiểu bạch hổ phá phòng. Rõ ràng lão cửu không có hảo ý đối với dâu cười nói ngươi rất điều a. Đụng đến ta chị dâu. Ngươi cái sau vô ý thức lùi lại một bước. Giờ khắc này hắn cảm nhận được lao rơi cảm giác bất lực. Đối mặt lao bát lao cửu, phàm nhân liền rút đao tư cách đều không có. Đây là chúng ta quốc đô dô thanh em khàn khàn uy hiếp nói liên bang còn có mấy chục vạn kẻ thức tỉnh ngươi xác định muốn cùng chúng ta là địch. Không vì địch chúng ta tới làm cái gì? Liên bang 7 ngày du lịch sao? Lao cửu móc móc lỗ thai, trêu bữa còn mẹ nó mấy chục vạn kẻ thức tỉnh, ngươi hủ chết ta. Đến tiểu bạch hổ phách lối chỉ hướng dô cho ngươi thời gian giao người. Chúng ta liền ở chỗ này chờ, lúc nào ngươi đem mấy chục vạn kẻ thức tỉnh mã đủ, chúng ta lúc nào khai chiến, có được hay không? Thống soái, lão cửu giống như cười mà không phải cười gõ gõ khói bụi làm sao còn không giao người? Quên điện thoại của bọn hắn dãy số rồi. Muốn hay không lão tử đánh cái tay lái ngươi mấy chục vạn kẻ thức tỉnh nhận lấy. Đừng nói ta khi dễ ngươi tiểu bạch hổ bá khí một tay ôm tiểu diên, một tay chỉ hướng ở đây liên bang chiến sĩ đem các ngươi tiểu đệ, minh hữu toàn bộ kêu lên. Chúng ta xuân phủ đánh toàn thế giới, lão cửu vui vẻ cười nói đừng để ta thất vọng, ít nhất cũng phải giao đến cái mấy trăm vạn người chơi ta, lão tử gần nhất nữa ra. Cái này thế nhưng là toàn thế giới trực tiếp, ngươi đừng chớ làm loạn. Tổng tham rụt cổ một cái. Thời hợt liền phá liên bang một kích toàn lực. Hắn đã không có khai chiến ý nghĩ, nhưng là như thế lui, liên bang liền thật không có mặt. Và toàn thế giới trực tiếp sao? Lão Cửu hưng phấn chạy đến một tên phóng viên trước mặt, hỏi xin hỏi ngươi là cái gì đài truyền hình? Liên minh phóng viên khiếp đảm vẻ mặt cầu xin trả lời. Cái kia là phải chú ý hình tượng, lão Cửu liếm láp bờ môi, lui ra phía sau một bước, chỉ vào phóng viên ra lệnh quần áo thoát cho ta. Sau 3 phút, lão Cửu áo mũ chỉnh tề xuất hiện tại ống kính trước. Phóng viên đầu hiện 90 độ xoay tròn, nằm trên mặt đất. Hắn chứng chặt đàng hoàng đối với toàn liên bang hô đạo các vị liên minh bằng hữu, mọi người tốt, ta gọi tiểu Cửu. Ta ăn nói vụ bè, không biết nói chuyện, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu nhìn ta khẩu hình. Phạ cờ ở u. Nghe nói các ngươi vừa cùng chúng ta đánh xong, có phải là không phục? Mã nhân đến liên bang chơi ta, là huynh đệ liền đến chơi ta a. Lão Cửu âm nặng nề tới gần ống kính cười nói không phải giết tuyệt liên bang ta cần phải đi liên minh rồi. Nhớ kỹ tránh tốt, các tiểu bằng hữu, khắc khắc, bị ta phát hiện là sẽ bị vặn rơi đầu nha. Chương 917, trả thù bắt đầu, chương 917, trả thù bắt đầu. Lão bát lão Cửu. Johnson đặt mông ngồi trên ghế. Ba người mồ hôi đầm địa. Không còn có vàng thật không sợ lửa khí thế. Kim đoạt lấy trên bàn Long Quốc định ra hòa đàm điều ước. Chúng ta ký. Cái gì mặt mũi, cái gì thẻ đánh bạc, cái gì đại quốc tôn nghiêm. Tại Lao Cửu trước mặt, toàn mẹ nó nói nhảm. Chết rồi nhiều như vậy lôi tử, quỷ biết đạo Lao Cửu sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Phỉ đảo, khấu đảo, miên bang đều là đấm máu ví dụ. Con hàng này giết lên người đến căn bản không có cảm giác tội lỗi. Bọn hắn có thể sử dụng quốc tế ảnh hưởng hạn chế Long Quốc, nhưng một bộ này ước thúc không được Lao Cửu. Bây giờ nghĩ ký rồi. Dương Hoài Dân một ánh mắt. Trương Dương một tay lấy điều ước xé nát. Có ý tứ gì? Chúng ta nguyện ý thừa nhận chiến bại còn không được sao? Kim trong lòng đã đem Dương Hoài Dân tám đời tổ tông đều mắng một lần. Đều là nhân tinh, hắn có thể nhìn không ra đối phương ý nghĩ. Lao Cửu trở về, thế cục bây giờ lại rõ ràng bất quá. Phàm là tiểu bạch hổ giống một câu báo thủ, con hàng này có thể đem liên bang giết xuyên. Tình thế khác biệt, điều kiện tự nhiên cũng liền khác biệt. Vừa rồi là vừa rồi bảng giá, hiện tại bạch bộ trưởng mỉm cười trước khác nay khác. Vô luận là Long Quốc còn là liên bang, giết khách đều là truy cầu lợi ích tối đại hóa. Chỉ cần lao bắt Lao Cửu tại liên bang, điều kiện liền theo Long Quốc sách. Vậy các ngươi đánh trước điện thoại để lão Cửu chớ làm loạn A Johnson gấp. Đây chính là trăm vạn nhân khẩu. Lao Cửu thật muốn đem những người này toàn hắc hắc. Bọn hắn ba chính là liên bang tội nhân thiên cổ. Trương Dương hời hợt liếc mắt đầy cách điện thoại không có điện. Không có Lao Cửu dãy số Bạch bộ trưởng nhún nhún vai ta cùng hắn không quen. Đinh bộ trưởng đồng dạng lao cá, ngón tay nhẹ trừ mặt bản ta biết ngươi gấp, nhưng là ngươi đừng nội, điện thoại di động của ta hạn hảo. Ngươi cho rằng là lái xe sao? Kim Vũ Bản đứng dậy, nổi giận đùng đùng quát đây là trăm vạn cái mạng. Để ngươi ký thời điểm ngươi không ký, hiện tại gấp. Dương Hoài Dân bình tĩnh nhóm lửa thuốc lá, ông cụ non cười nói biết chết người là ai chăng? Kia là Lao Bát dùng mệnh đổi lấy huynh đệ, giả nhãn là mẹ nó đi theo tiểu Bạch hổ lập nghiệp, nhị bản là hắn anh ruột. Những cái kia chết tại các ngươi họng súng lôi tử, toàn mẹ nó là Lao Bát quá mệnh huynh đệ. Nói thật cho ngươi biết đi, Dương Hoài Dân thậm chí lười nhắc trang, go go khói bụi, khép mắt lạnh lùng nói hiện tại quan soái đi khuyên cũng dễ dàng chịu Lao Cựu vào miệng, liên bang không chết người khẳng định là không được. Cái này mấu chốt ai dám đi khuyên? Tiểu Bạch hổ bất tử huynh đệ, coi như lý trí. Hiện tại giả nhãn treo, nhị bản không còn, nhiều như vậy lôi tử chết trận. Lao Cựu bây giờ còn chưa nổi điên đã coi như là lý trí. Quan soái lúc này khuyên, Lão Cửu thực có can đảm cùng hắn trở mặt. Ở đây không phải Lão Cửu Minh Hữu chính là địch nhân, bọn hắn hiểu rất rõ con hàng này. Một khi liên lụy đến huynh đệ, cái này hai hàng không đem phí ra, tuyệt sẽ không dừng tay. Liên bang chúng ta còn có vài ước người, ngươi thật muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách. Kim thấy mềm không được, cắn răng hàm uy hiếp Cửu Giác cũng là người, chúng ta thật muốn liều lĩnh phản kích, Cửu Giác cũng có thể là chết. Mà đi thì sẽ chết, giáo hoàng sẽ chết. Vài ước người thật muốn liều mạng, Cửu Giác cũng sẽ chết. Nhưng hắn xem nhẹ một sự kiện. Lão Bát Lão Cửu là lôi tử, liều mạng. Ai chơi đến qua bọn hắn? Trương Dương quá rõ ràng Lão Cửu, khẩu khí này không ra, ai cũng không gánh nổi liên bang. Đô Thành ngươi khẳng định là không gánh nổi, nếu như muốn đánh chúng ta phụng bồi tới cùng Dương Hoài Dân hiện tại khí thế đủ doa người, không để ý chút nào cùng đối phương cường ngạnh, trầm giọng nói chờ Lão Cửu xuất này ngục khí, có lẽ còn có nói khả năng. Hiện tại, hắn đi tới trước cửa sổ, chỉ đối diện hẻm nhỏ nơi đó có nhà xử lý việc tang lễ cửa hàng, ngươi nhiều mua chút tiền giấy đi. Long Quốc ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, thay ngươi mời mấy cái pháp sư xử lý chàng pháp sự, cái khác ngươi cũng đừng nghĩ. Lão Cựu lần này có thể đem Long Quốc Minh tệ nhà máy chơi lên thành phố. Trương Dương nét miệng cười một tiếng, ta khuyên các ngươi đừng cưỡng, ngươi càng cưỡng Lão Cựu càng mạnh hơn. Hiện tại nhiều nhất là báo thù cho lôi tử. Thực có can đảm chơi toàn dân giai binh, cái kia Lão Cựu tuyệt đối đem phương Tây giết chó gà không tha. Lão đệ Đinh bộ trưởng cảm động lây vô vô John sân bả vai trăm vạn nhân khẩu đổi toàn bộ liên bang, ngươi không lỗ. Thật đem Lão Cựu làm phát bực chúng ta bốn cái lao ra hỏa nhưng không khuyên nổi hắn thu đao. Liên bang quốc đô, Lão Cựu một người đứng tại mười mấy vạn người trước mặt, lấy râu cầm đầu các tướng quân từng cái câm như hến. Một cái bạch tí ép phương Tây dòng dã một thế hệ. Hiện tại đến hai cái so hắn còn hung ác kiểu giác. Hết lần này tới lần khác lúc này, lão rơi lại chơi lên mất tích. Người muốn thế nào? Sau một hồi, Dâu Kiên Trì hỏi toàn thế giới nhưng nhìn lấy đâu? Thảo, bọn hắn thích thế nào nhìn, lão tử đẹp trai như vậy nhận không ra người. Lão Cửu hất lên mang tính tiêu chí chia 37, tiêu sái bắn bay tàn thuốc không phải mới vừa rất điều. Ngươi lôi đâu? Ngươi không phải có mười mấy vạn đại quân sao? Không dám động rồi. Ba ba. Lão Cửu trêu tức đập râu mặt mo. Liên bang Vinh Quang giờ khắc này bị Xuân Phủ giẫm trên mặt đất ma sát, lại không người dám ra mặt ngăn cản. Ngươi muốn thế nào? Dỗ hít sâu một hơi, trong lòng biết đại thế đã mất, hiện tại hắn chỉ muốn bảo toàn cái này trăm vạn người. Dù cho chính mình chết cũng được. Hết thảy đều là của ta mệnh lệnh, cùng dân chúng không quan hệ. Ta bất kể là ai mệnh lệnh tiểu Bạch Hổ ôm tiểu Diên, mà không biểu tình quét mắt mọi người tại đây giả nhãn chết rồi, muốn không ngươi đem hắn phục sinh, muốn không một thành người đem mệnh lưu lại. Hơn bạn kẻ thức tỉnh hợp lực một kích. Nếu không phải hắn kịp thời đổi tới, tiểu Diên liền không còn. Bây giờ suy nghĩ một chút còn nghĩ mà sợ. Lôi tử mệnh là tiện, nhưng bọn hắn là huynh đệ của ta quá mệnh huynh đệ, là không oán không hối đi theo ta đánh đông dẹp bắc huynh đệ. Ta không thể cam đoan bọn hắn đều còn sống, nhưng là giết chết bọn hắn người, tuyệt đối phải bồi mệnh. Tiểu Bạch Hổ bá khí vô cùng hợp lý toàn thế giới tuyên bố ta Xuân Phụ chết rồi hơn vạn người, ngươi liên bang cầm 1 triệu cái mạng đi ra, không phải việc này đừng nghĩ xong. Ngươi giảng điểm đạo lý có được hay không? Cảm giác bất lực phun lên tất cả người liên bang trong lòng. Tiểu Bạch Hổ cùng Lão Cửu nói rõ muốn giết người, mới mở miệng chính là 1 triệu người. Cái này mẹ nó không phải đem bọn hắn hướng tử lộ bên trên bước. Ngươi cùng ta giảng đạo lý. Lão Cửu vui ta muốn giảng đạo lý còn làm cái lông gà lôi tử. Tiểu Bạch Hổ càng là trực tiếp, chán ghét một chỉ rô liền mẹ nó theo người giết lên. Phanh. Vừa dứt lời, Lao Cửu một cước đá vào đối phương trên mặt. Mạnh như bắt giác đỉnh phong cũng bị một kích đánh bay ngàn mét. Nằm dạp trên mặt đất một ngụm lao huyết phun ra. Cửu giác đánh bắt giác, cùng người trưởng thành đánh tiểu hài như. Hắn cũng không phải bá vương, có năng lực lấy bắt giác thân thể cùng cửu giác vật cổ tay. Phanh. Không đợi đối phương đứng dậy, Lao Cửu thoáng hiện đến hắn đỉnh đầu. Một cước đem hắn đầu dẫm vào trong đất. Bắt giác. Thống soái. Rất điều. Khi dễ tiểu huynh đệ của ta có gì tài ba, đến, ngươi mẹ nó đánh với ta. A. Phanh phanh phanh. Giày da dẫm lên cái hót thanh âm không lớn, lại làm cho toàn thế giới không rét mà run. Lao Cửu hai mắt đỏ thẫm, ngoài miệng treo điên cuồng cười. Chân to không lưu tình chút nào lần lượt dẫm lên đối phương trên đầu. Mười mấy giây sau, dẫu ngã lộn nào, nửa người đều bị Lao Cửu dẫm vào trong đất. Mẹ nó, còn có ai? Lao Cửu khát máu quay đầu, không người dám đáp lại. Chương 918, nhà mẹ đẻ người tới, chương 918, nhà mẹ đẻ người tới. Sau 5 phút, dỗ bị tàn phá không còn hình dáng, thất khiếu chảy máu, toàn thân gân cốt vỡ vụn. Đường đường một nước thống soái bị đánh vô cùng thê thảm. Lao Cửu một cước giẫm ở trên mặt hắn, một tay chỉ hướng vây xem tất cả mọi người phách lối quát đều mẹ nó quỳ xuống cho ta. Chỉ là dị tộc, ai cho các ngươi lá gan đứng ở trước mặt lão tử? Toàn mẹ nó quỳ xuống nói chuyện. Quỳ xuống, quỳ xuống. Các lôi tử có Lao Cửu chỗ dựa, từng cái nô lên cái eo. Dẫn theo trường đao chỉ hướng đối phương chiến sĩ cái mũi uy hiếp nói nghe không hiểu tiếng người. Toàn mẹ nó quỳ xuống. Toàn thế giới ống kính đều nhìn. Johnson ba người mặt đã đen không còn hình dáng. Lão Cửu không khỏi cũng quá phách lối. Vừa xuất hiện liền hành hung liên bang thống soái, bức toàn thành trăm vạn người quỳ xuống. Còn có vương pháp sao? Mười mấy tên quân đoàn trưởng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng do thân phận hạn chế, bọn hắn không thể quỳ. Mẹ nó, cốt đầu cứng rắn. Cho lão tử đem bọn hắn cốt đầu toàn đạp nát, lão Cửu mới mặc kệ nhiều như vậy. Trong lòng khẩu khí này không có ra, hắn có thể đem chính mình nín chết. Vừa dứt lời, cốt đầu xuất thủ trước, một tay rút ra bị nổ nát bọc thép học pháo, trực tiếp nện ở trong đó một tên tướng quân trên đầu gối. Cái sau hai chân đau xót, không cam lòng té quỵ dưới đất. Làm sao? Anh ta nói không dùng được. Hải Cầu âm trầm nhìn về phía những người khác, cảm thấy mình cốt đầu cứng rắn liền đứng. Lão tử từng cái giết. Chúng ta vài ước người, ngươi có bản lĩnh toàn giết. Các quân đoàn trưởng liếc nhau, quân nhân cốt khí không cho phép bọn hắn quỳ xuống. Đã chú định vừa chết, cái kia bất tử như liều chết một trận chiến. Cùng bọn hắn liều, tuyệt không làm ác thế lực túi đầu. Liên bang tuyệt không hướng người ngoài thỏa hiệp. Liều. Một giây sau, hiện trường hỗn loạn lên. Mười mấy tên quân đoàn trưởng dẫn đầu phóng thích chiến ý, một đầu nhào về phía các lôi tử. Giết. Giết sạch những này long quốc người. Giết. Có người lãnh đạo, toàn thành sôi trào. Vô số dân chúng cầm vũ khí phun lên đầu đường. Từng cái đường đi đều chật ních đen nghịt đám người. Tại các quân đoàn trưởng dưới sự dẫn đầu, các chiến sĩ bắn ra trước nay chưa từng có chiến ý. Đám người như là thủy triều tuôn hướng các lôi tử. Chiến cơ tiếp tục khai hỏa. Cùng bọn hắn liều, cửu giác không phải thần, cũng sẽ chết. Dù cho dùng biển người chiến cũng muốn mài chết bọn hắn. Giết. Chủ soái chịu đủ. Toàn dân quỳ xuống. Những này khuất nhục triệt để chọc giận trong thành dân chúng. Trong nháy mắt, tiếng la giết núi kêu biển gầm. Tiểu Bạch Hổ thần sắc như lúc ban đầu, nhẹ nhàng buông ra tiểu diên, ấm giọng cười nói nghỉ ngơi sẽ, ta giết người xong liền mang ngươi về nhà. Trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt hàn quang lóe lên, hai cô nàng phá thể mà ra, một chảo đánh bay mấy tên quân đoàn trưởng. Lao Cửu bên kia tức thì bị các chiến sĩ trùng điệp vây quanh. Đối mặt thiên quân văn mã, hắn vui vẻ cười, móc ra điện thoại, cấp tốc bấm một cái mã số. Uy, là giấy nhắn tin thúc thúc sao? Lao Cửu ngậm lấy điếu thuốc, thần khí hỏi, nơi này là an toàn bộ tổng cục, có người muốn chặt ta. Lão Cửu chứng trà đàng hoàng hỏi, ta có chút sợ hãi, làm sao bây giờ? Ngươi ở đâu? Ta lập tức phái người tới đầu bên kia điện thoại tận chức tận trách hỏi thăm là nguyên nhân gì chặt ngươi. Cần xe cứu thương sao? À, ta chính là đánh cái lao đầu, sau đó để những này xem trò vui người quỳ xuống. Lão Cửu ủy khuất báo cáo, bọn hắn chẳng những không quỳ còn muốn chơi ta. Đầu bên kia điện thoại tiếp tuyến viên trầm mặc trọn vẹn mười mấy giây. Những lời này mỗi một chữ hắn đều hiểu, nhưng hợp thành một câu, hắn một bức. Cái này không chặt ngươi đều không thể nào nói nổi a. Không có việc gì, ta trước treo tiếp tuyến viên không cao hứng mắng tên điên. Vậy bọn hắn chặt ta làm sao bây giờ? Một triệu người đâu? Vậy ngươi đem bọn hắn toàn chém chết thôi. Thảo tiếp tuyến viên đã đem lão Cửu định nghĩa vì báo giả di tên điên. Thật tình không biết, hắn câu nói này sẽ tạo thành bao lớn hậu quả. Lão Cửu nghe vậy, cười càng vui vẻ hơn. Kinh đô Dương Hoài dân mặt đều lục. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý a. Lấy lão Cửu chó tính tình, 100% sẽ nói là Dương Hoài dân sai xử hắn đổ thành. Con hàng này thích nhất làm bộ này. Cái này nổi có chút lớn. Đinh bộ trưởng đồng tình nhìn về phía Dương Hoài dân, ngươi gần nhất không có đắc tội lão Cửu a. Cho ta đem cái kia tiếp tuyến viên điều đi khu không người. Thảo cái sau buồn bực đặt mông ngồi trên ghế, nổi giận đùng đùng liên rút ba cây khói mới đè xuống hỏa khí. Quả nhiên, lão Cửu ưỡn ngực, giống to phía trên lên tiếng, đem người toàn bộ làm chết, đây là phòng vệ chính đáng. Giết. Toàn thành hôn chiến mở ra. Trong nháy mắt hơn vạn phát pháo đạn bắn một lượt mà ra. Tinh chuẩn đánh tới hướng lôi tử vị trí địa. Tiểu Bạch Hổ không ngẩng đầu chỉ một ngón tay. Tất cả đạn pháo lơ lửng tại không trung. Cẩn thận. Trên trăm chiếc chiến cơ đồng thời sáng lên năng lượng hạt nhân pháo. Trong lúc nhất thời các lôi tử tâm không tự giác nắm chặt lên. Mặc dù đều biết Tiểu Bạch Hổ cực kỳ cường hãn, nhưng là đối mặt trăm cửa năng lượng hạt nhân pháo, bọn hắn còn là không khỏi lo lắng. Dù sao hiện tại mọi người còn không biết hắn đã trở thành chân chính nhân hoàng. Phát xạ. Các quân đoàn trưởng thừa dịp Tiểu Bạch Hổ phân tâm, ôm hẳn phải chết chi ý, việc nghĩa chẳng từ nan nhào về phía lão bát, an ý ôm lấy tứ chi của hắn. Cùng lên đường đi. Ha ha, Cửu Giác. Trăm cửa năng lượng hạt nhân pháo, ta không tin ngươi không chết. Mặt trời không lặn bình quang sẽ không bao giờ diệt. Bọn hắn mang chịu chết chi ý, quyết tuyệt đem Tiểu Bạch Hổ bao quanh ôm lấy. Tiểu Diên vô ý thức đứng dậy, trong mắt nổi lên một tia lo âu. Đây là liên bang cuối cùng phản kích. Trong cửa năng lượng hạt nhân pháo phải chăng có thể uy hiếp được Cửu Giác? Ong ong ong. Trên bầu trời lam sắc quang điểm càng ngày càng sáng tỏ. Long quốc người, cùng chết đi, giết chết người dân chúng của chúng ta tài năng sinh tồn, muốn trách thì trách người quá bá đạo. Các quân đoàn trưởng sắc mặt cương nghị, cười lạnh nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Hổ. Cái sau bình tĩnh cúi đầu, khóe môi nhếch lên mỉm cười khinh miệt, cái đồ chơi này lao tử thổi khẩu khí liền tán, ngươi tin không? Các ngươi làm bẩn ta ống quần. 3. Tiểu Bạch Hổ sắc mặt lạnh lẽo, thiện tay vỗ một cái. Mấy tên quân đoàn trưởng đầu nháy mắt nổ tung. Màu đỏ cùng chất lỏng màu trắng tung tóe khắp nơi đều là. Cùng lúc đó, oanh, năng lượng hạt nhân pháo phát ra chói tai oanh minh. Toàn thành người không tự chủ được nhìn về phía bầu trời. Kia là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nếu như cái này cũng không thể giết chết Cửu Giác, quốc đô chú định hủy hoại chỉ trong chốc lát. Oanh, một tiếng vang trầm. Không có khả năng. Không không thượng đế, ta nhất định đang nằm mơ. Hoa ô ô. Bầu trời ánh lam sáng, người mở mắt không ra. Trên mặt đất người liên bang người người như cha mẹ chết. Có người gào khóc, có người đấm ngực dậm chân. Năng lượng hạt nhân pháo là bắn. Bất quá, lại không phải liên bang chiến cơ. Từng đạo năng lượng hạt nhân pháo theo trong tầng mây bắn ra, xẹt qua bầu trời, ở trên không đô thành vẽ ra mỹ lệ màu lam đường nét. Phi cơ chiến đấu liên bang trong khoảnh khắc bị toàn diệt. Một màn này liền Tiểu Bạch Hổ cũng không ngờ tới. Ong ong ong. Sau một khắc, một khung in long quốc cờ xí chiến cơ theo trong tầng mây kéo lấy thật dài đuôi lửa xuất hiện. Đuổi kịp. Dẫn đầu trong chiến cơ, quan chỉ huy trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy máy truyền tin giống to tư tư nơi này là Long Quốc không quân, lặp lại nơi này là Long Quốc không quân. Ta bộ phụng mệnh bảo hộ Long Quốc công dân sinh mệnh an toàn. Chú ý, bất cứ uy hiếp gì Long Quốc công dân sinh mệnh an toàn người, đều coi là địch nhân. Lặp lại, bất luận cái gì dám can đảm nâng đao hướng Long Quốc công dân dị tộc, đều là địch nhân. Đến từ tổ quốc bảo che cho con. Các lôi tử giờ khắc này, lệ nóng doanh trọng. Dương Hoài Dân không có từ bỏ bọn hắn. Long Quốc thừa nhận bọn hắn. Tổ quốc chưa từng có từ bỏ qua bọn hắn. Ô ô ô. Từng cái Long Quốc chiến cơ bổ ra tầng mây, xếp thành chỉnh tề đội ngũ xẹt qua liên bang đô thành trên không. Một màn này chưa hề xuất hiện qua, nhưng về sau nhất định sẽ thường xuyên phát sinh. Toàn thể đều có. Trên máy bay các phi công mặt hướng lôi tử, khuôn mặt nghiêm túc hướng vì nước mà chiến các dũng sĩ cúi chào. Hoa. Chiến cơ tại không trung lăn lộn một vòng, lần nữa kéo lên độ cao. Ta xin đại biểu Long Quốc không quân tướng sĩ hướng xuân phủ các chiến sĩ, gây nên bên trên cao thượng kính ý. Long Quốc may mắn có các ngươi, Thần Châu đại địa may mắn có các ngươi. Mời xuân phủ đồng bào yên tâm, tổ quốc không có quên các ngươi, người trong nước không có quên các ngươi. Các ngươi vì nước mà chiến, chúng ta mang các ngươi về nhà. Không gian biên đội quan chỉ huy trong mắt chứa nhiệt lệ cao giọng dùng máy truyền tin đem thanh âm của mình truyền khắp đô thành. Toàn thể đều có, xếp hàng, vì đồng bào thanh lý ra khu vực an toàn. Chiến cơ lần nữa sáng lên khủng bố ánh lam. Oeng. Lôi tử phía trước ngàn mét rộng khu vực bị năng lượng hạt nhân pháo cày qua. Tất cả liên bang chiến sĩ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Một cái biển lửa triệt để đem liên bang dân chúng cùng các lôi tử chia cắt ra. Một tên phi công tiểu chiến sĩ bá khí đối với phía dưới dị tộc quát mẹ nó, quá tuyến người lao tử liền ngươi mộ tổ đều nổ. Xuân phủ huynh đệ đừng sợ ngang, tổ quốc bảo kê các ngươi chương 919, bá vương chạy đến rút, chương 919, bá vương chạy đến rút. Dương Hoài Dân, ngươi thật muốn cùng toàn thế giới là địch sao? Johnson nhìn thấy Long Quốc chiến cơ giờ khắc này, người đều choáng. Vốn cho là đối phương là hù dọa một chút liên bang, không nghĩ tới con hàng này thật dám phái chiến cơ vào sân. Long Quốc chiến cơ bay qua liên bang đô thành, đây là trước nay chưa từng có. Ba người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Long Quốc một phương. Không phải nói Long Quốc lớn nhất phái chủ chiến là quan soái sao? Làm sao Dương Hoài Dân so hắn còn quả quyết? Đàm phán còn không có kết thúc liền mẹ nó phái binh. Bạch bộ trưởng, đây là ý gì? Kim ý vị thâm trưởng nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần Bạch, đinh hai người. Mọi người đều biết, quan là kiên định phái chủ chiến, ngươi dám chừng hắn, hắn liền dám là ngươi. Dương Hoài Dân là ngươi dám đánh hắn, hắn tuyệt đối dám phản kích. Bạch cùng đinh tương đối trung lập. Chính là có nhiều như vậy thái độ cho nên Long Quốc tài năng cân bằng. Hiện tại duy nhất có khả năng giúp liên bang chỉ có Bạch, đinh hai người. Không ngờ Bạch bộ trưởng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta bốn cái đấu về đấu. Nhưng là đối với dị tộc thái độ nhưng thật ra là nhất trí. Trên nguyên tắc ngươi dám gây sự, chúng ta liền làm ngươi đinh bộ trưởng nhún nhún vai. Hai chúng ta đối với dị tộc thái độ ôn hòa không phải là bởi vì thân cận các ngươi, mà là cảm thấy trước mắt không phải đem phương Tây toàn diện thời cơ tốt nhất. Nói cho cùng cái này bốn cái lão gia hỏa đối với dị tộc đều là muốn đánh. Khác biệt chính là quan soái nghĩ hiện tại đánh, những người khác là nghĩ trước phát triển lại đánh. Nhưng là nếu như dị tộc dám khiêu khích, bốn người kêu ý kiến tuyệt đối thống nhất. Một chữ, đánh. Đánh tới dị tộc hoàn toàn phục mềm. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao? Kim mặt đen lên uy hiếp nói, ta cảm thấy các ngươi tốt nhất cùng quan soái thương lượng một chút. Không cần thương lượng, Trương Dương chép miệng. Ý vị thâm trường nhìn về phía màn hình TV. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Liên bang đô thành cao vút trong mây, góc đông nam tường thành xuất hiện từng đạo có thể thấy rõ ràng vết rách, một mực lan tràn mấy cây số. Oeng. Lại một tiếng vang thật lớn. Siêu trăm năm lịch sử tường thành bắt đầu lay động. Tại tất cả mọi người hoảng sợ trong chú ý, hộ vệ quốc đô trăm năm lâu tường thành ầm vang sụp đổ. Mấy cây số tường thành đồng thời đổ xuống. Đây cũng không phải là nhân tộc vũ khí nóng có thể làm được. Tóe lên trong bụi bặm. Từng cái thân ảnh cao lớn xuất hiện tại trong màn ảnh. Phía trước nhất, quan soái duy trì huy quyền động tác, bắp thịt toàn thân hở ra, quyền thượng còn lưu lại khí tức kinh khủng. Không hề nghi ngờ, mấy cây số tường thành chính là bị hắn một quyền làm sập. Mà ở phía sau hắn, từng mặt bá vương trại cờ xí theo gió tung bay. Bá vương hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh băng vô cùng đảo mắt một vòng. Sau lưng hồ đô, đoàn tạp, tả câu, báo đen bốn người đằng đằng sát khí. Bá vương trại hơn vạn người không thể nghi ngờ trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Các ngươi ngăn lại ta, nhìn nhi tử ánh mắt bá vương có chút hoạt động cái cổ, ẩn mà không phát sát khí để người ngạt thở quỳ xuống. Quát to một tiếng, bàng bạc lại khí tức bá đạo tựa như một tòa núi lớn đặt ở tất cả mọi người đầu vai. Phanh. Vội vàng không kịp chuẩn bị dân chúng bình thường thậm chí không kịp phản ứng liền bị cỗ này áp lực vô hình gắt gao nhấn trên mặt đất. Quỳ xuống. Hồ đô, báo đen, đoàn tạp, tả câu đồng thời tiến lên một bước. Cực hạn sát ý khuyết tán ra. Trước mặt mấy vạn dân chúng lại không người dám ngẩng đầu nhìn bốn người. Mợ lơ gơ bờ, khi dễ con dâu ta, đều mẹ nó chán sống. Bá vương mở rộng bước chân, ngửa đầu đỡ ngực đi hướng tiểu bạch hồ. Những nơi đi qua, liên bang dân chúng toàn bộ nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Sát khí của hắn căn bản không phải người bình thường chịu được. Một chút nhát gan thậm chí bị dọa sợ vỡ mật mà chết. Vài ước người, bá vương phách lối đi đến rô trước mặt, nhìn xem nửa chết nửa sống liên bang thống soái trêu tức cười một tiếng, chúng ta làm thổ phỉ còn sợ giết người. Muốn không ngươi đem hộ tịch sổ ghi chép lấy ra, lão tử theo danh sách từng nhà giết. Cái sau trong lòng run lên. Một cái lão cựu liền đủ khó làm. Lại tới cái bá vương. Con hàng này sát tâm so lão cựu còn nặng. Mẹ nó, lão tử đời này hận nhất có người khi dễ người nhà ta, ngươi ngược lại tốt chào hỏi hơn triệu người vây đánh nhi tử ta. Hôm nay ngươi cái này trăm vạn nhân khẩu có một cái còn sống ra khỏi thành, lão tử theo họ ngươi. Liên bang dám phái một người tới cứu, lão tử liền nhiều đồ một toàn thành, ngươi có thể thử một chút. Dứt lời, thuần kim loại bàn tay nắm chặt rô đầu, đem hắn nhấc lên. Cho ngươi một câu bàn giao hậu sự. Bá vương còn là cái kia bá vương. Bá đạo lại không nói đạo lý. dâu đầu tại hắn to lớn trong lòng bàn tay tựa như cái đồ chơi. Ngươi không thể làm toàn thế giới mặt đồ đồ. Phanh. Lời con chưa dứt, dâu đầu bị Bá Vương Sinh Sinh bóp nát, như dưa hấu nổ tung một màn để toàn thế giới người xem không rét mà run. Quả quyết, không có một chút do dự, nói giết liền giết. Lão Cửu giết người tựa như mèo ăn chuột, thích chơi trước đủ lại giết. Bá Vương giết người liền thật sự là thuần túy giết người, không có lý do, không nói nhảm. Con mẹ nó, ngươi gì luôn không có bất cứ ý nghĩa gì. Dỗ thi thể không đầu rơi trên mặt đất. Trước một khắc còn kêu gào muốn giết lôi tử dân chúng, hơn phân nửa người dọa đến tại chỗ kẻ ra quần. Bọn hắn liền sợ đụng tới loại này, một lời không hợp liền mở giết mấy nhân. Bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, bất luận cái gì cân nhắc lợi hại, ở trước mặt Bá Vương toàn mẹ nó nói nhảm. Khu khu, chú ý ảnh hưởng quan xoáy sờ sờ cái mũi, trầm giọng nhắc nhở. Ngươi sợ? Ta cho ngươi đánh cái xe, ngươi hiện tại về Long Quốc có được hay không? Bá Vương trợn mắt lao tử con dâu bị khi dễ, nhi tử ta bị vây, ngươi để ta chú ý ảnh hưởng gì? Lao tử là phỉ, là mẹ nó cấp thế giới tội phạm truy nã, muốn cái gì ảnh hưởng? Không giết cái này một thành người, ngươi có thể hủy bỏ lão tử SSS lệnh truy nã. Mấy câu nói đổi quan soái á khẩu không trả lời được. Cũng may cái sau biết Bá Vương trong lòng có khí. Xuân phủ vì Long Quốc vạn giảm chinh chiến. Kết quả đây, Thương Hà dạng người này thế mà ở sau lưng chơi ngáng chân. Nếu không phải Xuân phủ bản thân đủ cứng, đều chống đỡ không đến bọn hắn đến, liền bị toàn diệt. Lao cha, Tiểu Bạch Hổ nắm Tiểu Diên nhanh chóng tiến lên đón. Chớ nhìn hắn là nhân hoàng, lão cựu cũng là dưới một người trên vạn người tồn tại. Cái này hai tiểu tử ở trước mặt Bá Vương, vĩnh viễn không dám làm cản. Đừng sợ, Bá Vương ánh mắt xê dịch về Tiểu Diên, đau lòng nói cha tại, tất cả khi dễ ngươi người, lao tử toàn lôi ra thành chôn. Mặc kệ lao bát lao cựu mạnh cỡ nào, hắn vĩnh viễn là cái kia bao che cho con Bá Vương. Có dạng này lao cha tại, Xuân phủ mới có lực lượng. Quan soái, ngài làm sao cũng tới rồi? Lao cựu hiếu kỳ hỏi. Tình huống này, Long Quốc tốt nhất xử lý chính là tránh hiểm nghi. Dứt khoát cắn chết không thừa nhận lao bát lao cựu bọn này lôi tử thân phận. Con mẹ nó, không ra mặt nữa, về sau ai dám cho ta bán mạng. Quan soái không chút nào tránh hiểm nghi, lão Dương đã thừa nhận thân phận của các ngươi, không cần trang. Các ngươi đều là ta quan mỗ hải tử, hôm nay ta liền tính tình một lần. Ta ngược lại muốn xem ai mẹ nó dám động các ngươi. Vừa dứt lời, oanh, thành tường xa xa bị vô số nguyên tố nổ hiếm nát. Chương 920, quần hùng tề tụ, chương 920, quần hùng tề tụ. Ong ong ong, từng cái Long Quốc máy bay hành khách xẹt qua bầu trời. Cái kia từng mặt màu đỏ cờ xí, như mặt trời lóa mắt. Ai mẹ nó muốn đụng đến ta chị dâu? Quát to một tiếng, chỉ thấy Lý Hữu Tiên, Tam Thúc, Tiểu Kiếm Thương, Tiểu Cương bọn người cùng nhau xuất hiện tại một bên khác trên tường thành. Hắc Sơn trấn vào sân, Tam Thúc vung tay lên, 50 tên bạo quân chiến sĩ dẫn đầu đụng nát tường thành, giết vào thành bên trong. Tiểu Diên nhìn xem từng gương mặt quen thuộc, hốc mắt lần nữa ướt át. Hắc Sơn trấn vĩnh viễn là Tiểu Bạch Hổ dòng chính bên trong dòng chính. Bọn hắn không có lựa chọn rút lui, mà là một đường giết tiến vào quốc đô. Phần tình nghĩa này, Hắc Sơn trấn. Tiểu Cương giơ cao Hắc Sơn trấn cờ xí, nghiêm nghị quát giết đi vào, lão tử trước mặt không cho phép có còn sống người liên bang. Giết. Oanh. Xoay quanh tại không trung cơ ra loại cực lớn máy bay hành khách, vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Đầu phi cơ như đạn pháo hướng chật ních liên bang chiến sĩ đường đi đáp xuống. Xì xì xì. Tiếng thắng xe chói tai nương theo lấy cốt đầu bị nghiền nát thanh âm để người không rét mà run. Loại cực lớn máy bay hành khách trực tiếp đáp xuống, tất cả đều là người trên đường phố chính. Không kịp tránh né, chiến sĩ nơi nào chống đỡ được cái này cự vô bá. Máy bay những nơi đi qua, thời ngang khắp đồng. Vô số thi thể bị nghiền vỡ nát. Vết máu trọn vẹn kéo vài trăm mét mới dừng lại. Loại này hạ xuống phương thức quả thực tàn nhẫn. Hai cánh quạt bên trong tràn đầy thịt nát. Đứng máy cửa khoang kéo ra. Tiểu Bạch Hổ cùng lão Cửu hiểu ý cười một tiếng. Cơ mẫn cái trán cải lấy kính râm, một bộ màu đỏ âu phục, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc thò đầu ra. Lại sau này, thập tam khiêng trôi này so người còn cao quan đao đi ra. Xuân phủ Thiết Minh đến. Tất cả phóng viên đóng lại ống kính. Tiểu Diên đã dự liệu được sau đó phải phát sinh sự tình. Thập tam, Cơ Mẫn, Hắc Sơn trấn, những thế lực này tập hợp một chỗ. Liên bang sợ là tránh không khỏi trận hạo kiếp này. Loại này hình ảnh còn là không muốn bị người nhìn thấy tốt. Oeng. Lại một khung máy bay thẳng tắp đụng vào nơi xa cao ốc. Liên bang đệ nhất cao ốc trong khoảnh khắc hóa thành biển lửa. Cùng lúc đó, thiêu đốt máy bay hải cốt bên trong, một đám dáng người Hán tử khôi ngô nhẹ nhõm nhảy ra. MLGB sẽ không mở máy bay, ngươi liền chớ học Cơ Mẫn đùa người ta. Hắc Bát vững vàng rơi tại Tiểu Bạch Hổ cách đó không xa, vỗ tới trên thân thiêu đốt hỏa diễm, một mặt ghét bỏ đối với bên người tiểu tử mắng. Tiện nhân một mặt ủy khuất, ta cũng không biết máy bay tại không trung không thể phanh lại a. Ngươi mẹ nó coi là lái xe a. Hắc Lục đầy bụi đất lao đi trên mặt vết bẩn, tùy tiện đi đến lão Cửu trước mặt không tới chậm a. Tương phủ ngũ giác trở lên lôi tử ta đều mang đến, Thiết tử, ngươi chỉ vậy chúng ta giết đâu, quay đầu nhớ kỹ đem lần này phí công tác thanh lý một chút là được. Không phải Cơ Mẫn mộng bức nhìn xem bộ kia cháy hừng hực máy bay hành khách, ta nhìn làm sao nhìn quen mắt như vậy. Cái gì nhìn quen mắt không nhìn quen mắt, chính là cơ gia hàng không máy bay, thân phận của chúng ta ngươi biết, ngồi không được máy bay, chỉ có thể theo sân bay trộm vài khung hấp thất như quen thuộc ôm Cơ Mẫn bả vai, có sao nói vậy, nhà ngươi máy bay chỗ ngồi thật mấy cái cấn cái mông, đáng chết nhà tư bản, về sau không còn trộm nhà ngươi máy bay. Ta con mẹ nó cái sau đau lòng nhìn xem đang muốn cưỡng ép hạ xuống cái khác vài khung tương phủ lôi tử điều khiển máy bay, hai hùng khiếp vía nhanh để bọn hắn đi liên bang sân bay hạ xuống. Quên đi, Hắc Bát đồng tình vỗ vỗ bả vai của đối phương, lái phi cơ đều là nửa thùng từ nước, bọn hắn còn không có học được hạ xuống đâu. Rơi a. Cơ Mẫn khóc không ra nước mắt, cái này mẹ nó so sánh với mộ phần còn đốt tiền. Còn chưa đánh, Cơ Mẫn trước tổn thất vài khung cỡ lớn máy bay hành khách. Quan gia hải tử ở đây, toàn mẹ nó nhấc tay đầu hàng. Lại gầm lên giận dữ. Chỗ lỗ hổng. Quan Lôi một ngựa đi đầu, dẫn theo đấm máu chiến đao xông vào thành nội. Lần này, hắn không có mặc chế phục, phía sau là chỉnh chỉnh tề tề Hắc Long Kỳ. Quan lão vì cứu tiểu diên, cũng là móc ra vô liếng. Phanh! Liếc mắt không nhìn thấy đầu tường thành, từng mảnh đổ xuống. Trong bụi bặm, từng cái quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thân ảnh xuất hiện tại các lôi tử trong tầm mắt. Tây Nam A Hỏa ở đây, mẹ nó, ai muốn đụng đến ta nhà tiểu thư, hỏi qua Tây Nam trăm vạn lang binh không có. Thư Không Kiếm khiêng trường thương đứng tại vỡ vụn trên tường thành. Sau lưng Bát Đại Bộ trưởng đứng song vai. Như lang như hổ các lang binh trong mắt hiện ra ánh đỏ, đã không kịp chờ đợi mở ra giết chóc thị yến. Đạp đạp đạp. Trong cho tàn, lang binh vương trận phía bên phải 50 mét chỗ, lại một đám người trốn đi. Bọn hắn thuần một sắc y phục dạ hành, tay cầm đoản kiếm, khuôn mặt kiên định. Ký phủ hào hiệp hội, mặc kệ ai muốn cùng dị tộc không qua được, chúng ta đều là minh hữu của ngươi. Đạp đạp đạp. Chỉnh tề tiếng vó ngựa vang lên. Mấy ngàn kỵ sĩ đạp trên chỉnh tề bộ pháp xuất hiện ở ngoài thành. Ánh nắng vẩy vào trên lưng của bọn hắn, thấy không rõ tướng mạo, như là một đám tới từ địa ngục tử vong kỵ sĩ. Vạn dặm buôn tập lão tử chạy chết rồi tám con ngựa, rốt cục đuổi tới tay cầm song tiên đại hán mánh sau khi ực một hớp rượu, nhếch miệng cười một tiếng, loại trường hợp này sao có thể thiếu chúng ta hưởng mã đường. Tiểu Bạch Hổ, ngươi buông ra giết, một trận chiến này hưởng mã đường bám lấy ngươi. Gió, gió, gió. Gió nổi, thổi tan dưới tường thành bụi bặm. Lộ ra chỉnh tề xếp hàng tần gia chiến sĩ. Tần Phong đi tại phía trước nhất, ánh mắt kiên ngạo, đưa tay qua đỉnh đầu, chậm rãi nắm tay. Ngàn nhân vương trận nháy mắt đình chỉ tiến lên. Bọn hắn áo đen, cờ đen, tay cầm trường kiếm, mỗi người bên hông đều buộc lên nhỏ máu túi, bên trong đựng là chiến công. Vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ liền hàn khí bức người. Độc thuộc về lao tần người ngông nên. Cái gì mấy cái liên bang, toàn mẹ nó đất cằn sỏi đá. Tần Phong phách lối đảo mắt một tuần, cái này địa phương khỉ gió nào trừ chôn xác thể không có một điểm ở dục vọng. Tiểu Bạch Hổ, hôm nay ngươi nghĩ làm ai liền làm ai, cái nào mặt mũi đều không cần cho, lao tử nói. Rầm rầm rầm. Làm góc đông nam phụ cận tất cả tường thành sụp đổ. Liên bang dân chúng tuyệt vọng. Từng mặt cờ sĩ, từng mặt độc thuộc về từng cái thế lực cờ sĩ đón gió đồng bền. Quan soái nói lần này là tư nhân hành động, cho nên bọn hắn không có đánh cờ đỏ. Cho dù như thế, liếc mắt không nhìn thấy đầu cờ sĩ vẫn như cũ cực kỳ chấn động. Dưới trời chiều, những cái kia cờ sĩ bị nhuộm thành màu đỏ. Mấy trăm năm, chúng ta là nhóm đầu tiên đánh vào người của liên bang ngựa, con mẹ nó, cái này không được dùng dị tộc nhân đầu vì chén, uống 3 ngày 3 đêm. Từng cái toàn thân núp ở màu đen trong áo choàng, mặt mang hắc di lặc mặt nạ cao thủ rơi vào đám người. Hắc di lặc cũng tới. Ngô Nôn nhìn chăm chú Tiểu Bạch Hổ hồi lâu, trầm giọng nói xử lý hung ác điểm, muốn để dị tộc từ đây không dám lên mặt. Long quốc có chiến, thử kim tất đến. Bầu trời bay lên tuyết lông lống. Vương Thắng nam nữ thần dẫm lên bông tuyết, đi vào thành nội. Ta Cố gia nam nhi, lên mở, giết địch. Cố gia sinh không cam lòng yếu thế, theo sát mà tới. Sụp đổ dưới tường thành là vô số Long quốc hào kiệt. Bọn hắn đến từ từng cái phủ, từng cái thế lực, nhưng là hiện tại bọn hắn đều đại biểu cho Long quốc đại nghĩa. Vì mọi người ôm tụi người, không thể làm cho hắn đánh chết ở hoang dã. Đám người cùng kêu lên quát. Những năm này không có phí công kết giao bằng hữu, Tiểu Bạch Hổ nắm thật chặt tiểu diên tay, ôn hòa cười một tiếng. Hường Mã Đường, Hào Hiệp Hội, Bào Ca Hội, Cơ Gia, Tử Kim, Cố Gia, Tần Gia, Tương Phủ, Hắc Di Lặc. Những này nổi tiếng thế lực toàn đến. Kia liền xử lý hung ác điểm lão cửu ý vị thâm trường liếc nhìn Tiểu Bạch Hổ. Cái sau trọng trọng gật đầu. Ta nói nhãn nhi ca đều mẹ nó treo, ngươi làm sao không thương tâm? Cơ Mẫn Nguyên lai tưởng rằng lão bát lão cửu muốn đấm ngực dậm chân, ôm đầu khóc giống, chưa từng nghĩ hai người này giống như không có khó chịu như vậy. Một hai câu nói không rõ ràng. Dù sao Tiểu Bạch Hổ cười thần bí rất nhanh, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Đến lúc đó nhớ kỹ quỳ xuống cho hắn dập đầu ngang, lão cửu giống như cười mà không phải cười bổ sung một câu. Muốn chiêu hồn ngang. Thập Tam Hổ bẹp nói ta có người quen. Đinh đinh. Quan soái hăng hái nhìn xem bọn này lòng quốc hậu bối. Vạn giảm gấp rút tiếp viện. Chỉ vì trong lòng đại nghĩa. Giờ khắc này, hắn phảng phất đoán trước tương lai Long quốc cường thịnh. Điện thoại vang lên. Là Dương Hoài Dân. Hắn trầm mặc hồi lâu, còn là tiếp lên. Quan chúng ta đầu hàng, mời đình chỉ giết chóc. John Sơn run rẩy cầu khẩn nói bất kỳ điều kiện gì ta đều đáp ứng, được hay không? Uy uy uy, quan soái trầm ngâm một lát, nhíu mày phủi tay cơ, thấp giọng mắng cái gì địa phương rách nát, không tín hiệu. Ai vậy? Một đám tiểu bối tiến lên trước hiếu kỳ hỏi. Lừa gạt điện thoại cái sau bĩu môi. Tiểu Bạch Hổ bọn người vô ý thức nhìn về phía Lý Lưu Tiên. Cái sau nháy mắt tức giận không phải lão tử người. Chương 921, trở về nhạc đệm, chương 921, trở về nhạc đệm. Một tuần sau, Long Quốc thông tấn xã đưa tin, liên bang quốc đô tại một tuần trước đột nhiên bị kẻ chuyển hóa tập kích. Liên bang trăm vạn cư dân anh dũng phân chiến, tử chiến mấy ngày, cuối cùng thành phá người vong. Các quốc gia nguyên thủ đối với này biểu thị thật sâu thương tiếc, liên bang cư dân dùng bọn hắn lương ngạnh chống cự miêu tả nhân tộc anh dũng tàn ca. Ta Long quốc quan soái hô hào nhân loại thành lập nhân tộc liên minh, cộng đồng chống cự kẻ chuyển hóa, vì nhân tộc vĩ đại phục hưng mà cố gắng. Các quốc gia tin tức tranh nhau đưa tin liên bang cảnh tượng thế thảm. Ngàn năm cổ thành bị san thành bình địa. Ngày xưa phồn hoa mặt trời không lặn thành đất chết. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là thi thể. Ngoài ý muốn chính là, các quốc gia tin tức một mực chắc chắn cái này thảm kịch đều từ kẻ chuyển hóa tạo thành. Nhưng thành phá đi về sau, kẻ chuyển hóa hạ xuống lại không người chú ý. Về nước xe riêng bên trên, Tiểu Bạch Hổ nửa hít mắt, ngáp một cái, nằm nghiêng tại tiểu diên trong ngực nghe tin tức, hơi nhếch khóe môi lên, nhẹ giọng cười nói công thành ngày, tự có đại nho vì ta biệt kinh. Không phải còn có thể làm sao? Lão Cửu bưng lấy một bản nhi đồng sách báo tràn đầy phấn khởi nhìn xem tranh minh họa, bọn hắn sợ bị kẻ chuyển hóa tác động đến từ đạo hữu bất tử bần đạm mà. Những dị tộc này mới sẽ không quản liên bang chết sống, bọn hắn chỉ lo lắng lão Cửu giết chóc lan tràn đến quốc gia mình. Nghe nói liên minh cho quan soái gọi điện thoại, tựa như là nói kẻ chuyển hóa công liên bang liền không thể lại đánh liên minh. Lý Tiên Sinh đẩy kính mắt, hàn quang lóe lên, các nước đều có chính mình tiểu tâm tư, chúng ta yếu bọn hắn sẽ hợp nhau tấn công, chúng ta mạnh bọn hắn liền sẽ bo bo giữ mình. Cái này nếu là trước kia kẻ chuyển hóa còn không bị bọn hắn phun chết. Tất cả mọi người ý vị thâm trường nhìn về phía Tiểu Bạch Hổ cùng Lão Cửu. Trận này kẻ chuyển hóa công thành nếu là đổi trước kia toàn bộ phương Tây không được báo đoàn công kích Đông Phương Mỗ một số người. Bây giờ chỉ là không đau không ngứa biểu thị thương tiếc đã nói rõ hết thảy. Long Quốc Thông tấn xã đưa tin, hôm nay liên bang, liên minh quốc hội cộng đồng phát biểu tuyên bố, chính thức đối lại trước xâm ta biên cương, nhiều ta dân chúng biểu thị chân thành nhất ấy nấy. Cũng sẽ ở sau 3 ngày, mang theo thư hàng đến nước ta đều chính thức xin hàng. An toàn bộ bộ trưởng Dương Hoài Dân biểu thị, nhân loại hòa bình phát triển cực kỳ trọng yếu, hy vọng về sau các quốc gia vì chống cự kẻ chuyển hóa mà cộng đồng cố gắng. Khắc, lần này xin hàng nghi thức, đem đặc biệt Lam Tinh các quốc gia nguyên thủ, cộng đồng xem lễ. Kết thúc. Tất cả mọi người trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Liên minh cùng liên bang xem như hoàn toàn phục mềm. Chí ít trong vòng mấy chục năm, bọn hắn tuyệt không dám đâm đâm. Dị tộc nhớ đánh không nhớ ăn, lần này, chí ít có thể an ổn mấy chục năm. Gần đây hỉ nộ không lộ Lý Hưu Tiên lộ ra ý cười, nghe nói hiện tại phương Tây nhắc lên Lão Cửu có thể dừng hài đồng đêm khóc. Một trận chiến này quan phương đưa tin là kẻ chuyển hóa công thành, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra không cần nhiều lời. Bị tiểu diên buộc nghị viên cùng trận này công thành người sống sót sẽ đem xuân phủ tiếng xấu truyền khắp phương Tây. Lão tử gần đây thiện trí giúp người, những này phương Tây truyền thông thế mà yêu ma hóa ta, dựa vào. Lão Cửu bất mãn xẹp xẹp miệng, để ta biết ai nói lung tung, lão tử xé miệng của hắn. Đám người cười mà không nói. Con hàng này quốc đô một trận chiến giết lực lượng pháp tắc trực tiếp đại thành. Trong tay bao nhiêu cái nhân mạng đoán chừng liền chính hắn đều nhớ không rõ. Phanh, thùng xe đại môn bị thô lỗ đẩy ra. Cơ Mẫn cùng Thập Tam kích động vọt tới Tiểu Bạch Hổ trước mặt, hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp dồn dập, tựa như phát tình động vật. Hổ ca, làm sao nằm chị dâu trong được rồi? Nơi nào không thoải mái? Ta cho ngươi ấn ấn a. Cơ Mẫn định nọt ngồi vào tiểu diên bên người, kỳ thật ngực ta cơ cũng rất lớn. Đến, ta ôm ngươi nghỉ ngơi, không được ngươi mút hai ta miệng. Ngươi bta. Tiểu Bạch Hổ nháy mắt cả người nổi da gà lên, lưu luyến không rời theo tiểu diên bên trong ngọn núi nhỏ ngẩng đầu thiết tử. Ngươi mẹ nó hiện tại nam nữ ăn sạch rồi. Nếu như ngươi thích ta cũng không phải không thể. Muốn nói ra mặt dày, Cơ Mẫn cùng Lão Cựu tuyệt đối tương xứng. Hắn không che giấu chút nào mục đích của mình, chính là đột nhiên phát hiện ngươi trở nên đẹp trai, nghĩ vô vô ngươi mông ngựa, nếu là đem ngươi đập dễ chịu có thể cho ta phong cái thần không. Tiểu Bạch Hổ nhân hoàng thân phận đã tại trong phạm vi nhỏ truyền ra. Tư Không Kiếm gặp người liền đắc ý chính mình sau khi chết có thể thành thần, cái này nhưng làm Thập Tam cùng Cơ Mẫn ao ước khóc. Thành thần a? Cái này không thể so Cựu Giác còn thoải mái. Cựu Giác muốn thiên phú, phải cố gắng, muốn không biết ngày đêm khổ tu. Nhưng là phong thần liền Tiểu Bạch Hổ một câu. Cái này mẹ nó là người đều ngăn cản không nổi dụ hoặc. Thập Tam hai mắt hàm xuân, thâm tình nắm chặt Tiểu Bạch Hổ tay. Hổ a, nghe nói ngươi muốn cùng cái gì hỗn độn khai chiến? Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, ta là huynh đệ ngươi không? Thực tế không được, cha con chúng ta tương xứng cũng được, cho cái thần đương đương thôi. Lão Cửu khỏe miệng có chút co lại. Cơ Mẫn không muốn mặt coi như, con hàng này cùng với Đinh Á về sau cũng biến thành không có liêm sỉ tâm. Đừng mẹ nó sợ hắn tiểu diên ăn dấm đẩy ra hai người không biết còn tưởng rằng các ngươi muốn vừa nam nhân ta. Cơ Mẫn cùng Thập Tam ẩn ý đưa tình bộ dáng so tiểu diên còn thâm tình. Kỳ thật lấy Tiểu Bạch Hổ tính tình, có chỗ tốt khẳng định quên không được đằng minh đệ này. Cơ Mẫn cùng Thập Tam bồi tiếp Tiểu Bạch Hổ đánh toàn trường. Mỗi chiến tất đến, mà lại hai người gia trưởng đều là vì Long Quốc mà chết. Không cần bọn hắn mở miệng, phong thần thời điểm khẳng định có vị trí của bọn hắn. Sở dĩ một mực không có cùng hai người thương lượng việc này, chủ yếu là nghĩ trêu chọc bọn hắn. Tư Không Kiếm là thương thần, ta muốn làm Cơ Mẫn được một tức lại muốn tiến một thước, cười nói ta làm cái nhân duyên chi thần là được, ngươi biết, ta là thuần yêu chiến thần. Tiểu Diên khẽ miệng giật một cái. Lý Hữu Tiên, Hải Cẩu, Lão Cửu bọn người càng là mặt tối sầm. Phải biết Tiểu Bạch Hổ phong thần là có hạn chế. Nếu là hắn phong thần làm ra chuyện khác người gì, nhân hoàng là phải bị phản vệ. Ngươi làm nhân duyên chi thần đàn ông của toàn thế giới đều mẹ nó muốn cô độc Thập Tam không lưu một điểm thể diện mắng. Vì cái gì? Cái sau không hiểu hỏi. Ngươi mẹ nó khẳng định đem dây đỏ toàn buộc trên người mình. Đám người chăm miệng một lời mắng. Cơ Mẫn còn không có thành thần đâu, nhi nữ đều lên trăm. Thật làm cho hắn làm nhân duyên chi thần, con hàng này gần nước ban công còn không đem toàn thế giới nữ nhân đều hát rồi. Vậy ta mặc kệ, ngươi không để ta làm thần ta liền không dậy. Dứt lời, ôm chặt lấy Tiểu Bạch Hổ đuổi đến chết cũng không buông tay. Con mẹ nó, ngươi muốn chút mặt ta? Tiểu Bạch Hổ dở khóc dở cười, xin giúp đỡ nhìn về phía Thập Tam khuyên hắn một chút. Thật sự là hắn không cần mặt mũi, khinh bị hắn Thập Tam khinh bị trừng mắt nhìn Cơ Mẫn, sau đó học hắn bộ dáng, ôm lấy Tiểu Bạch Hổ một cái chân khác, bất quá ta cảm thấy có đôi khi không muốn mặt cũng rất tốt. Ta sát. Nghe nói Thập Tam ca giặt quần áo lót là một thanh hảo thủ, muốn không phong cái đồ lót chi thần đi hải cậu ngậm lấy điếu thuốc, cười đùa tí từng trêu chọc nói. Cũng được, là thần là được, ta không chọn a. Khụ khụ. Hai cái tên dở hơi náo đang vui. Đột nhiên một trận ho nhẹ. Ngoài cửa, Hắc Bát, Ngông Nôn, Quan Lôi bọn người nghi hoặc nhìn đám người. Các ngươi đây là ôm đùi đâu? Chỉ thấy Thập Tam cùng Cơ Mẫn một trái một phải, cuốn lấy Tiểu Bạch Hổ chân, ánh mắt đều nhanh kéo. Làm sắt thép thẳng nam Tiểu Bạch Hổ mặt mo đỏ ửng, cầu xin tha thứ ca, đừng mẹ nó ôm ta đùi, cái này tư thế quá mẹ nó mờ, đều ma ra phản ứng. Hắc Lục đẩy ra đám người đi đến Tiểu Diên bên người nhẹ nói chị dâu đến nhường một chút. Làm gì? Cái sau không rõ ràng cho lắm đứng dậy. Chỉ thấy Hắc Lục hung thần ác sát trên mặt gạt ra một sợi cười quyến rũ, ôn nhu ôm lấy Tiểu Bạch Hổ cánh tay trái huynh đệ, hảo huynh đệ. Ba huynh đệ chúng ta nghĩ thông suốt, chúng ta muốn gia nhập Xuân Phủ, cho cái thần đương đương thôi. Con mẹ nó, các ngươi mẹ nó. Tiểu Bạch Hổ nổi da gà rơi lấy đất. Hắc Lục cười lên so với khóc còn khó coi hơn. Con hàng này còn muốn trang vô cùng thâm tình, thật cay con mắt. Không đợi hắn đẩy ra đám người, cánh tay phải bị Quan Lôi ôm lấy ca, anh ruột, ta vẫn cảm thấy ngươi là nhà ta lão gia tử thân nhi tử, có chỗ tốt cũng không thể quên ta. Bốn cái đại lão gia mập mờ ôm tiểu bạch hổ, bộ dạng này liền tiểu diên đều nhìn không được. Các ngươi nếu là nữ, như thế ôm có lẽ ta hổ ca liền gật đầu. Hải cậu tiện hề hề cười nói, nữ nhân có thể làm được, ta đều được. Hổ ca, muốn miệng không? Cơ Mẫn là quyết tâm muốn làm thần, cái gì mặt mũi tất cả đều mặc kệ ngươi, nếu là không đáp ứng, ta liền để ta hơn 100 đứa con cái đều theo họ ngươi, đến lúc đó ngươi nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Chương 922, dị tộc xin hàng. Chương 922, dị tộc xin hàng. Ba ngày sau, Long Quốc kinh đô. Còn chưa tới ăn Tết, từng nhà cổng đã phủ lên vui mừng đèn lồng đỏ. Đến đây kinh đô lữ khách cũng so thường ngày nhiều gấp mấy chục lần không thôi, thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều dị tộc gương mặt. Một bức vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Mà hết thể này đều là bởi vì hôm nay là dị tộc xin hàng ngày. Đến đây xem lễ Long Quốc dân chúng đầu chỉ trăm vạn. To lớn kinh đô thành kín người hết chỗ, trên đường khắp nơi có thể thấy được trên mặt in cờ đỏ hài tử chơi đùa đùa giỡn. Người qua lại con đường vô luận nam nữ lao hấu đều tùy thân mang theo một mặt cỡ nhỏ cờ đỏ. Dân tộc cảm giác tự hào giờ khắc này đến đỉnh phong. Bọn hắn ngẩng cao lên đầu lâu mặt không đổi sắc cùng phương Tây phóng viên đối mặt. Phương Tây gương mặt không còn là đặc quyền đại biểu, mà xin hàng nghi thức nơi trốn bên ngoài, càng là cất bước khó khăn, cứ việc an toàn bộ kiệt lực duy trì trật tự vẫn như cũ ngăn cản không được dân chúng nhiệt tình. Đây là Long Quốc quật khởi thời khắc, là vạn bang triều bái bắt đầu, là Long Quốc lại lên dân chúng chi đỉnh tính lịch sử một khắc. Thắng lợi quảng trường. Tòa này đặc biệt vì kỷ niệm một trận chiến này xây lên quảng trường. Quan lão đem nghi thức định ở trong này, hiển nhiên có đặc thù ý nghĩa. Trong quảng trường, Long Quốc đỉnh phong các đại lão tề tụ. Quốc thái dân an một thân chính trang, khuôn mặt nghiêm túc đứng tại một khối bị vải đỏ che kín cự hình trước bia đá. Lấy tiểu bạch hổ cùng lão cựu cầm đầu Xuân Phủ đứng ở bên trái hàng trước nhất. Tiểu bạch hổ một bộ tây trang màu đen, cơ bắp hở ra, thần thái sáng láng đối mặt ống kính, vinh nhục không sợ hãi. Lão cựu một bộ màu trắng âu phục, chia ba bảy tung bay theo gió, tà mị lại du côn xoái. Sự xuất hiện của bọn hắn không thể nghi ngờ là toàn trường khiến người chú ý nhất. Vì Long Quốc không tiếc vạn dặm chịu chết, mấy vạn lôi tử chiến không lùi hành động vĩ đại đã sớm tại Long Quốc truyền ra. Tại dân gian, Xuân Phủ Vương danh vọng thậm chí một trận vượt qua quan soái. Lão Bát lão Cửu càng là thành cả nước thiếu niên thần tượng. Nhất là lão Cửu bằng vào tà mị lại tràn ngập khí tức nguy hiểm, để kinh nghiệm sống chưa nhiều các thiếu nữ không cách nào tự kiềm chế. Tiểu Diên thân là Xuân Phủ Vương nữ nhân, tự nhiên cũng là đám người chú ý trọng điểm. Tuyệt mỹ dung nhan phối hợp Xuân Phủ toàn viên ác nhân khí thế, nữ vương khí tức mười phần. Rất nhiều báo nhỏ một trận đưa nàng xưng là Long Quốc có quyền thế nhất nữ nhân. Phía bên phải thì là kinh đô các quyền quý, lấy Tử Kim cầm đầu. Điền Bác, Vân Phi, Thường Gia phụ tử, Trúc Nhạc Nhi đều tại. Chỉ là Thường Hà một mực cúi đầu, không dám nhìn tới người đối diện. Trúc Nhạc Nhi nhìn xem như chúng tinh phùng nguyệt lão cửu, trong lòng đau xót. Nếu là lúc trước lựa chọn chính là Xuân Phủ, có lẽ hiện tại đứng tại lão cửu bên người hưởng thụ vinh quang chính là nàng đi. Đem ra hỏa thu lại. Thập Tam trong miệng ngậm lấy điếu thuốc chen đến lão cửu bên người, tận lực dùng thân thể ngăn lại Hải Cẩu nhắc nhở trường hợp trọng yếu như vậy mang ra hỏa không thích hợp à? Cái sau lơ đến xẹp xẹp miệng quen thuộc. Các huynh đệ một bên sửa sang quần áo ngăn lại bên hông ra hỏa, một bên không có hảo ý nhìn về phía Thường Gia phụ tử. Không cần phiền phức như vậy, lão cửu tựa như chưa tỉnh ngủ, liếc mắt đối diện thông báo hắc bát làm việc. Đại ca, cái này mẹ nó là thế giới tính nghi thức, ngươi muốn làm đường phố giết người a? Cơ Mẫn trợn mắt nhắc nhở đừng cho lão gia tử nói xấu, qua mấy ngày mấy ca đi một chuyến Thường Gia liền xong việc. Mấy người thanh âm không lớn, nhưng vẫn là tinh chuẩn truyền vào Quốc Thái dân an lô thai. Bốn người ăn ý lựa chọn không nghe thấy. Sau lưng các phủ đại biểu càng là tính lựa chọn mất thính giác. Theo tiểu bạch hổ vào kinh giờ khắc này lên, tất cả mọi người đoán được Thường Gia kết cục. Keng. Thắng lợi quảng trường tiếng chuông vang lên. Huyên áo hiện trường nháy mắt tiến tĩnh. Tất cả mọi người không tự chủ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Quốc Thái dân an. Nghi thức mở màn. Quốc Thái dân an liếc nhau, đầy mắt vui mừng. Giờ khắc này, bọn hắn chờ bao nhiêu năm rồi? Ngoại tân vào sân. Bên ngoài sân, tiếp khách nhân viên thanh âm thông qua loa chuyển vào trong thai của mọi người. Chỉ thấy quảng trường chính đối đường lớn bên trên. Từng chiếc dị tộc lãnh tụ cỗ xe tại bảo an hộ vệ dưới chậm chạp tiến lên. Hai bên Long Quốc dân chúng ăn ý an tĩnh lại. Không có gieo họ, không có nên đón. Tất cả mọi người cười lạnh nhìn xem đến đây xin hàng ngoại tân. Cái gì mấy cái ngoại tân, làm như thế lớn vô trương lão cựu không vui xẹp xẹp miệng. Những thủ hạ này bại tướng tại Long Quốc trên đường cái mở ra quý báo xe sang rêu rao khắp nơi, không biết còn tưởng rằng người thắng là bọn hắn đâu. Long Quốc là lễ nghi chi bang, cho ngoại tân lễ tiết. Nhưng các lôi tử cũng không có như vậy có lễ phép. Tiểu Bạch Hổ liếc mắt nhìn về phía Tiểu Cương. Cái sau nháy mắt lĩnh ngộ. Đạp đạp đạp. Dị tộc bảo an nhóm thuần một sắc đồ tây đen, một tay nhét vào trong ngực, ánh mắt kiệt ngạo che chở cố xe. Đối mặt chen chúc đường đi, ngang ngược đẩy ra cản đường Long Quốc người. Nhiều năm như vậy, bọn hắn quen thuộc tại siêu quốc dân đãi ngộ. Cho dù chiến bại cũng không có sửa đổi đến. Một màn này, để quan soái sắc mặt lạnh lẽo, đối với Dương Hoài dân cười lạnh nói còn là mẹ nó không có đem bọn hắn đánh đau. Ngươi à, sợ nhất bày không rõ vị trí của mình. Cái sau cười khẩy vừa vặn chúng ta có chuyên trị các loại không phục thuốc. Vừa dứt lời, chỉ thấy mấy cái mao đầu tiểu tử cố ý chen đến đám người phía trước nhất. Tại đội xe trải qua một khắc này, theo ba lô móc ra pháo, cao giọng hô đạo hoan nên ngoại tân. Ba ba ba. Lập tức nhóm lửa pháo nhét vào trước xe. Trận trận tiếng pháo nổ bên trong, trong xe liên minh cao tầng hơi nhếch khóe môi lên. Đối với bên người Long Quốc gương mặt phiên dịch cười nói xem ra Long Quốc còn là có rất nhiều dân chúng hoan nên chúng ta. Đúng vậy, các hạ, Long Quốc rất nhiều người tâm đều là hướng về liên minh, lần này thất bại chỉ là tình huống đặc biệt, không thể ảnh hưởng bọn hắn đối với phương Tây hướng tới một bên phương Đông gương mặt định nọt cười một tiếng. Vừa dứt lời, phanh phanh phanh. Sam lốp nháy mắt toàn bạo. Tình huống gì? Trong xe Phương Đông dưới gương mặt ý thức quay cửa kính xe xuống, không vui thò đầu ra chất vấn người nào dám tập kích ngoại tân. Nói còn chưa dứt lời, một chuỗi pháo công bằng thuận cửa sổ ném vào trong xe. Nháy mắt trong xe sôi trào. Mười mấy giây sau, trong xe ngoại tân đầy bụi đất xông ra ngoài xe, mặt mo đỏ bừng, ho khan không thôi. Rồi pháo bên trong trộn lẫn bột ớt. Phương Đông gương mặt nam nhân ho đến nước mắt chảy ròng, tức hổn hển chỉ hướng ném pháo mấy cái thanh niên bắt bọn hắn lại. Làm gì? Làm gì? Bảo an nhóm như lang như hổ xông vào đám người, một tay lấy ba người vật lại. Nhưng một động tác này nháy mắt kích thích dân chúng kịch liệt phản kháng. Tại Long Quốc trên địa bàn bắt Long Quốc người. Trong lúc nhất thời phụ cận dân chúng tự phát cùng bảo an nhóm xô đẩy cùng một chỗ. Làm gì? Mặt đỏ tới mang hai phiên dịch tiến lên nghiêm nghị quát lớn, đây là ngoại tân, các ngươi muốn tạo phản sao? Bị bắt lại mấy cái thanh niên giống như cười mà không phải cười nói chúng ta hoan nghênh ngoại tân có sai sao? Ai biết ngươi mẹ nó đột nhiên mở cửa sổ, làm gì? Cho là chúng ta tại hoan nghênh ngươi a? Ngươi là nhân vật chính sao? Mấy người lý do thoái thác để phiên dịch sững sờ. Đốt pháo hoan nghênh ngoại tân có cái gì sai đâu? Cái này lại không phải tính sát thương đồ vật. Chúng ta xăm lốp chẳng lẽ không phải ngươi làm phá? Đối mặt phiên dịch đặt câu hỏi, cái sau cổ vừa nhấc ai biết các ngươi lốp xe một nổ liền bạo. Mau nhìn à, những dị tộc này đều đánh thua còn mẹ nó muốn khi dễ chúng ta, một bên tóc bẩn thanh niên nắm lấy cơ hội giống to cứu mạng à, dị tộc đánh người rồi. Mau đến xem a, dị tộc không giảng đạo lý, chúng ta hoan nghênh hắn, hắn còn đánh chúng ta. Không có vương pháp rồi. Mấy người thanh âm rất lớn. Hiện trường vốn là khó chịu dân chúng nghe xong lời này, nháy mắt xông ra đường ranh giới. Ngồi ở trong xe ngoại tân nhóm còn chưa hiểu tình huống. Vô số cục đá, bóng tuyết, rác rưởi nhao nhao nện trên xe. Phiên dịch trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Không nghĩ tới chính mình tùy tiện chất vấn vài câu có thể tạo thành như thế lớn sự phẫn nộ của dân chúng. Có lẽ là ngoài ý muốn, toàn bộ đội xe bánh xe không hiểu thấu toàn bộ nổ tung. Ngươi muốn làm gì? Phiên dịch mắt thấy sự phẫn nộ của dân chúng khó mà khống chế, kịp phản ứng mấy người kia đang kiếm chuyện, một thanh nắm chặt đầu hối của cổ áo nghiêm nghị quát đây là ngoại giao sự cố. Toàn thế giới đều nhìn thấy, là các ngươi vô lễ bắt người, giọng khách gát giọng chủ đầu hối của một thanh tránh ra khỏi đối phương trói buộc, sửa sang và áo lúc, không cẩn thận lộ ra trước ngực Xuân Phủ huy chương. Trước một khắc còn tự nhận là đầu nhập liên minh liền hơn người một bậc phiên dịch sắc mặt đại biến. Xuân Phủ người, một cái đằng trước gây Xuân Phủ quốc gia đô thành đều không còn. Trong lúc nhất thời, hắn lại không biết nên làm cái gì. Thật đem người bắt rồi. Không cần Xuân Phủ xuất thủ, dân chúng là có thể đem bọn hắn xé xác. Người muốn thế nào? Phiên dịch nhận ra thân phận đối phương về sau, khí thế suy giảm, thấp giọng nói chúng ta không có trêu vào Xuân Phủ à? Hắc hắc, cựu ca nói, làm rõ ràng vị trí của mình, các ngươi là tìm tới hàng. Muốn không xuống xe thành thành thật thật đi qua, muốn không quỷ leo ra thành. Đây là chúng ta quốc đô, dị tộc không có tư cách rêu rao khắp nơi, hiện tại nổ là xe, các ngươi nếu là còn thấy không rõ tràng diện ngoài thành không ngại nhiều vài tòa cô mộ phần chương 923, vạn bang triều bái một, chương 923, vạn bang triều bái một. Ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh kết thúc. Đối mặt mãnh liệt sự phẫn nộ của dân chúng, các dị tộc chỉ có thể lựa chọn nén giận. Nhất là biết đạo lão cựu bông lời về sau, từng cái ủ rũ nắm lỗ mũi xuống xe đi hướng quốc thái dân an. Đắc tội những người khác, không tầm thường về sau không lui tới. Đắc tội lão cựu, cho dù là một nước lãnh tụ, đi ngủ đều muốn mở một con mắt. Nếu là ngày nào nổi điên, chạy đến phương Tây đem người chơi chết cũng không phải không có khả năng. Mấy trăm mét phố dài, giờ khắc này đối với các dị tộc đến nói cùng cả đời dài dằng dặc. Không hiểu xấu hổ làm cho bọn hắn không dám ngẩng đầu. Thật giống như cởi sạch đi trên đường. Mà hai bên dân chúng thì mặt mũi tràn đầy niềm ai, im ắng chào phúng mới chí mạng nhất. Quảng trường cổng. Quan lôi hoành đao lập mã cản tại các quốc gia lãnh tụ trước mặt, cười khanh khách nói chúng ta Long Quốc là lễ nghi trì bàng, ngoại tân tới gặp chủ nhân cần thông báo. Khu cụ thế nhưng là phụ trách thông báo người tiêu chạy chính các ngươi hô một cái đi. Rõ ràng cùng quốc thái dân an cách xa nhau không xa. Rõ ràng có thể trực tiếp đi vào. Hết lần này tới lần khác muốn làm một màn này, nói rõ là cho bọn hắn nói xấu. Lại hình như là chuyên môn vì tiểu cương xuất khí. Dù sao quan lôi cùng sau lưng vệ binh không có thả người đi qua ý tứ. Liên minh lãnh tụ cùng liên bang Johnson ba người lẫn nhau đều lộ ra bất đắc dĩ cảm giác. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Một mực bị cản ở bên ngoài, cảm giác càng mất mặt. Giang có mấy phút sau, Johnson dẫn đầu chịu không được vây xem đám người nụ cười chế nhạo, giật ra cuống họng hô đạo liên bang đại biểu, Johnson xin gặp Long Quốc quan soái. Ha ha ha. Còn chúng vây xem nháy mắt cười ra tiếng. Hai nước lãnh đạo bức cách lập tức kéo ra. Chỉ có tiểu quốc cầu kiến đại quốc mới cần như thế thông báo. Johnson cái này một cuống họng tương đương thừa nhận Long Quốc tại liên bang phía trên. Quan lôi hài lòng tránh ra thân thể. Johnson ba người đỏ lên mặt bước nhanh đi hướng quốc thái dân an. Ha ha ha, đã lâu không gặp, thân ái Johnson Dương Hoài dân giả mù sa mưa giang hai cánh tay lấy đó hữu hảo. Cái sau hận không thể cho đối phương hai bàn tay. Rõ ràng bọn hắn một mực không có rời đi kinh đô, rõ ràng hôm qua còn tại cái cỏ. Liên minh đại biểu, xin gặp Long Quốc quan soái. Lại một tiếng thông báo. Liên minh lãnh tụ điệu thấp đi vào nghi thức hiện trường. So với hai phe này, cái khác dị tộc liền lộ ra càng không thể diện. Khấu đảo đại biểu háng giọng một cái, đối với một bên Hàn Quốc đại biểu cười nói, đã phương Tây đại biểu đều hiện ra lễ phép, vậy chúng ta cũng xin gặp đi. Đây chính là trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy chỗ tốt. Cha nuôi đều bỏ lòng kiêu ngạo, bọn này làm con trai càng thêm không có gánh nặng trong lòng. Khấu đảo đại biểu khoát tay, ôm quyền hô đạo khấu đảo. Lời con chưa nói hết, quan lôi trực tiếp đưa tay đánh gãy, ngươi ngậm miệng. Làm sao rồi? Những dị tộc khác đại biểu hai mặt nhìn nhau. Mù hô cái gì? Các ngươi không cần xin gặp, trực tiếp đi vào đi. Vệ binh không kiên nhẫn quay đầu thông báo, các tộc đại biểu xin gặp. Theo lý thuyết, không cần chính mình thông báo là chuyện tốt. Nhưng lần này dị tộc các đại biểu mặt đều lục. Ý gì đấy? Liên thông báo tư cách đều không có a. thậm chí vệ binh kêu là các tộc đại biểu, liền cái đường đường chính chính danh tự đều chẳng muốn báo. Cất mũi lớn địa phương còn mẹ nó nghĩ thông suốt báo quan lôi xẹp xẹp miệng, khoát khoát tay ra hiệu những người khác đi vào không cầm khối kính lút, lão tử đều ở trên địa đồ tìm không thấy quốc gia các ngươi. Nếu như liên minh cùng liên bang chính mình thông báo là đánh mặt, những dị tộc khác bị sát nhập thành các tộc đại biểu, chính là trần trụi nhục nhã. Long quốc nói rõ không đem bọn hắn để vào mắt, làm sao tình thế còn mạnh hơn người? Lão bát lao cựu chính em dương quái khí nhìn xem, không ai nguyện ý trong lúc mấu chốt này đắc tội như mặt trời ban trưa Long quốc, lại không người nguyện ý đắc tội lao bát lao cựu hai tên sát tinh. Lao rơi đều sợ hãi bị xuân phủ trả thù, dứt khoát chơi mất tích. Các dị tộc cũng không dám tại lao cựu trước mặt tự cao tự đại. Theo các tộc đại biểu vào sân, không khí hiện trường nhiệt liệt lên. Không phải hoan nghênh, mà là một cái trong truyền thuyết tràng cảnh ngay tại tái diễn. Vạn bang triều bái, không thiếu niên giả dân chúng đã lệ nóng doanh trọng. Long quốc trải qua trăm năm, rốt cục nên đón vạn bang triều bái. Các tộc đại biểu cẩn thận bộ dáng cùng quốc thái dân an thần thái tự nhiên bộ dáng hiện so sánh rõ ràng. Thiên khả hãn thời kỳ các tộc điều động sứ giả tiến vào thần châu học tập, kinh thương, triều bái. Kia là cỡ nào đồ sộ. Truyền thuyết thời kỳ đó liền ăn mày cũng sẽ không tiếp nhận dị tộc khen thưởng, bởi vì dị tộc không xứng. Bây giờ, một màn này xuất hiện lần nữa. Long quốc con dân người người thẳng tắp sống lưng, sẽ không còn xuất hiện xính ngoại. Làm tinh dị tộc thấy Long quốc người, đều cần coi trọng mấy phần, bởi vì bọn hắn phía sau có cường đại tổ quốc. Ông kính trước. Quốc thái dân an hăng hái vừa giả thành cẩn thận, nhất cử nhất động đều lộ ra đại quốc phong phạm. Các quốc gia đại biểu hoặc không đúng, hoặc miễn cưỡng vui cười. Một màn này sao mà tương tự. Long quốc từng có lúc không phải liền là dạng này bị bọn hắn khi dễ. Giờ khắc này, tình thế đảo ngược. Đại soái tiểu bạch hổ mắt đỏ vành mắt nhìn về phía bầu trời cái này thịnh thế như ngươi mong muốn. Nếu như hắn ở đây, thấy cảnh này hẳn là cao hứng a. Có lẽ là lao thiên gia cũng cảm thấy vui mừng đi. Giờ khắc này thế mà trời quang mây tạnh. Hiện tại cử hành nghi thức hạng thứ nhất. Theo điền bắc một tiếng hô to. Quốc thái dân an đi đến thắng lợi dưới tấm bia đài cao. Cái khác đại biểu cũng nhao nhao ngồi xuống. Thế nào còn để bọn hắn ngồi? Không nên quỳ xuống sao? Lao cựu đối với này hơi có phê bình kín đáo. Một đám bại tướng dưới tay có tư cách gì ngồi ở trước mặt hắn? Tại lôi tử trong thế giới, kẻ bại liền phải quỳ xuống. Bắt đầu. Tiểu bạch hổ đưa tay thả tại lao cựu trên đùi, ra hiệu hắn chớ làm loạn. Chỉ thấy quốc thái dân an bốn người hít sâu một hơi, thu hồi nụ cười, chậm rãi đi hướng bị vải đỏ che kín bia đá. Nghi thức hạng thứ nhất điền bắc mặc chỉnh tề âu phục, thần sắc hơi có vẻ kích động, nói chuyện đều mang run rẩy tế tiết tổ, an ủi tiên liệt. Tại Long quốc người trong lòng, tổ tông là trọng yếu nhất. Bọn hậu bồi đánh thắng trận, sao có thể không cáo tiền bối? Johnson mộng bức nhìn về phía bên người liên minh đại biểu, không phải ký kết hòa bình hiệp nghị sao? Bọn hắn muốn đem đánh thắng trận tin tức nói cho tổ tông. Cái sau mặt đen lên nhưng lại không dám biểu hiện ra bất mãn. Ngay trước bọn này bại tướng dưới tay mặt tế bái tiền bối, nói cho tổ tiên tự mình hoàn thành bọn hắn nguyện vọng. Cái này nào chỉ là đánh mặt, toàn thể đều có. Quan soái thay đổi soái phục, mặt hướng khối kia bị vải đỏ che giấu cự bia nghiêm nghị quát đứng dậy. Hoa, Tiểu Bạch Hổ, Lão Cửu, Tiểu Diên, Thập Tam, Cơ Mẫn, Vương Thắng Nam, Cố Gia Sinh, Tần Phong, Mã Nhiên chờ đại tân sinh động tác đồng dạng, kiên định hữu lực đứng người lên. Bọn hắn Long quốc tương lai. Ngay sau đó, thế hệ trước sửa sang y quan, mặt hướng cự bia chậm rãi đứng dậy. Bọn hắn là Long quốc bây giờ trụ cột. Cuối cùng toàn thành dân chúng tự phát cởi mũ, hốc mắt ướt át xoay người. Bọn hắn là Long quốc nền tảng. Tất cả mọi người khuôn mặt túc kính, trong mắt chớp động lệ quang. Hoa, đang hồng bố bị nhấc lên, mọi người tại đây kềm nén không được nữa kích động trong lòng. Có người vui đến phát khóc, có người ôm đầu khóc giống. Khối kia trên tấm bia chỉ khắc lấy bốn chữ không có nhục sứ mệnh. Đây là hậu nhân đối với tiên liệt tốt nhất an ủi. Là thân là người đến sau, đối với đã từng ném đầu lâu vậy nhiệt huyết liệt sĩ an ủi. Chỉ có rồng thực sự người trong nước mới hiểu được một đường này đi tới gian khổ. Đối mặt phương Tây kỹ thuật phong tỏa, đối mặt phương Tây kinh tế chèn ép, đối mặt phương Tây cô lập, đối mặt á khu đàn sói đảo mắt, Long quốc sinh giết ra một đầu đạo thuộc về mình. Theo nghèo rất mồng tơi đến vạn bang triều bái. Đây là dân chúng của chúng ta mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, mấy chục năm như một ngày kiên trì tích lũy. Đây là chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học, mai danh nhận tích, vì nước đúc kiếm. Đây là chúng ta liệt sĩ, ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, dương ta quốc uy. Chương 924, vạn bang triều bái 2, chương 924, vạn bang triều bái 2. Bia đá biên giới khắc họa nội dung càng làm cho người nước mắt mắt. Đỉnh cao nhất, một người trung niên nam nhân khiêng nấm đạn, ngửa mặt nhìn lên bầu trời tư thái để những người ở chỗ này lệ như sủa chảo. Kia là huấn luyện viên. Quan soái không có quên hắn. Trên bia đá khắc họa vô số anh hùng hành động vĩ đại. Có thiên tôn tọa hóa thủ hộ long mạch, có thần sơn chư vị đại lao chiến trung thần, có huấn luyện viên gánh đạn thăng thiên thủ thần châu, có quan minh xả thân gánh cờ hộ quân hồn, có giả nhãn liệu mình chạm cờ dương quốc uy. Đây không phải là bích họa, mà là một vài bức hoạt bát sinh mệnh bức tranh, là từng màn oanh liệt tán ca. Làm bia đá xuất hiện tại ống kính trước, canh giữ ở trước máy truyền hình Long quốc dân chúng sớm đã khóc không còn hình dáng. Không có những anh hùng này, cũng không có ngày hôm nay thịnh thế. Không có những người này phụ trọng tiến lên liền không có Long quốc gia quốc an bình. Cái này cự bia sẽ nói cho hậu thế tất cả mọi người, Long quốc hôm nay thắng lợi kiếm không dễ, lại đi lại chân quý. Mặt hướng thắng lợi bia, túi chào. Quan lôi dốc hết toàn lực, cảm xúc kích động quát. 3. Tiểu bạch hổ trùng điệp đem tay trái nện ở trước ngực. Một giọt nước mắt vừa vặn rơi trên mặt đất. Quốc thái dân an bốn người cố nén nước mắt, nhìn xem kia từng cái khuôn mặt quen thuộc, túi người chào thật sâu. Quan mô bái tạ chư vị, vì ta Long quốc thép đúc thiết tích lương. Yên tâm đi thôi, rốt cuộc không ai dám khi dễ Long quốc. Quan soái chậm rãi quay người. Các tộc đại biểu không hiểu cảm thấy không rét mà run. Quốc thái dân an trên thân bắn ra sát khí kém chút để Johnson cho rằng đây là cạm bẫy, muốn đem bọn hắn toàn bộ mai táng ở trong này. Từ khi đại thai nạn giáng lâm, quan soái hít sâu một hơi, song quyền nắm chặt tại ống kính trước khẳng khái nói trải qua hơn 200 năm. Ta Long quốc bị kẻ chuyển hóa càn quái, bị ác nhân ức hiếp, gia quốc tàn lụi, dân chúng lầm than. Từng có lúc, chúng ta một trận đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. May mắn được ngàn vạn trung hồn bảo hộ, Long quốc trên dưới một lòng, an băng liễu tuyết, tại đầy trời tuyết lớn bên trong trồng ra đồ ăn. Ngàn tỷ dân chúng cùng chung mối thù, đuổi đi kẻ chuyển hóa. Trăm vạn đại quân nằm gai nếm mật, trăm năm đúc kiếm nay rốt cục chặt đứt vây khốn cự long gông xiềng. Từ nay về sau, cự long bay lên vào cửu thiên, trên đời lại không gông xiềng có thể vây nốt ta. Từ nay về sau, không sợ con đường phía trước nhiều gian khó hiểm, Long quốc chiều dương chiếu chân trời. Từ nay về sau, nâng lên các ngươi đầu, lại không khác tộc có thể để các ngươi cúi đầu. Từ nay về sau, thẳng tắp lưng, ta Long quốc lại trèo lên thế giới chi đỉnh. Tốt. Dân chúng rốt cuộc khắc chế không được nội tâm kích động. Long quốc vạn thuế. Vạn thuế. Trong mấy mắt, ngàn vạn pháo trúc lên không. Sáng sủa màn trời phía trên, cái kia từng đóa nổ lên pháo hoa như thế rực rỡ. Long quốc khuất nhục sử triệt để đi qua. Thuộc về Long quốc kỷ nguyên mới kéo lên màn mở đầu. Dân chúng tự phát giơ lên trong tay cờ đỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn thành đều đỏ. Cờ đỏ toàn thành. Sao mà may mắn, sinh tại Long quốc. Quan lão trong mắt chứa nhiệt lệ đối với Dương Hoài Dân cười nói, sao mà may mắn, chứng kiến giờ phút này cái sau kích động nắm chặt quan lão tay chúng ta không có cô phụ dân chúng. Sao mà may mắn, ta Long quốc nam nhi nhiều chí khí. Sao mà may mắn, ta Long quốc dũng sĩ vượt mọi chông gai, dũng đứng chiều đầu, cuối cùng thấy thịnh thế vinh quang. Bốn người mặt hướng Tiểu Bạch Hổ bọn người túi người chào thật sâu. Cái này không người chào là truyền thừa, là giao tiếp. Long quốc chi tương lai, chúng ta đến thủ. Tiểu Bạch Hổ, lão cựu bọn người thân thể không xuống, khóe miệng mỉm cười. Thời đại tiếp sức hoàn thành. Nghi thức hạng thứ 2 xuống dân sách. Bầu không khí đạt tới cao trào. Tất cả mọi người mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú dị tộc đại biểu. Một màn này không chỉ là dị tộc khuất phục, càng là bá chủ quyền lực chuyển giao. Johnson cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ đối với Kim nói trở về về sau chúng ta ba cái liền nên từ chức. Liên bang chưa từng xuất hiện qua hướng Long quốc khuất phục lãnh tụ. Bọn hắn đã không mặt mũi nào gặp lại dân chúng của mình. Ông kính trước. Johnson tận lực bảo trì phong độ, hai tay dâng thư hàng đi đến đài cao. Hai nước lãnh tụ liếc nhau. Cái sau thở dài một tiếng, trầm giọng cảm thán nói quan ngươi thắng. Johnson đại biểu liên bang, hướng vĩ đại Long quốc xin hàng. Hy vọng hai nước từ nay về sau có thể hòa bình ở chung, lại không lên chiến hỏa. Dứt lời, đem thư hàng cao cao nâng quá đỉnh đầu. Ta đại biểu liên minh, hướng vĩ đại Long quốc xin hàng. Nguyện hai nước vì nhân tộc, chung sống hòa bình, nguyện Lam Tinh lại không có chiến tranh. Liên minh lãnh tụ đồng dạng giơ cao thư hàng, thấp không ai bị nổi đầu lâu. Tại toàn cầu dân chúng nhìn kỹ, tại Long quốc dân chúng trong tiếng hoan hô. Quan soái chậm rãi tiếp nhận trong tay hai người thư hàng, giơ lên cao cao. Chúng ta thắng lợi. Vạn thuế. Vạn thuế. Dân chúng mặc kệ có biết hay không, lẫn nhau ôm reo hò. Chúc mừng Long quốc đại thắng. Phỉ đảo từ nay về sau lấy thần châu như thiên lôi sai đầu đánh đó, chúc Long quốc vạn thế hưng thịnh, chúc Long quốc vạn thế hưng thịnh. Nguyễn Liệt dẫn đầu tỏ thái độ, cung kính đối với quan soái túi người chào thật sâu. Khấu đảo nguyện cùng Long quốc vĩnh thế sửa xong, lại không lên tranh chấp, chúc mừng Long quốc lại xuất hiện ngày xưa huy hoàng, vạn bang triều bái, lại xuất hiện thiên triều thượng quốc chi tư. Khấu đảo đại biểu không có một chút xấu hổ, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Hắn cũng không có cách nào. Lão bát lão cửu đối với Khấu đảo cửu hận mọi người đều biết. Hôm nay nếu là không cố gắng biểu hiện, vạn nhất ngày nào lão cửu uống chút rượu đi một chuyến Khấu đảo, nói không chừng tòa đảo này liền không còn. Phát Hưng Thịnh đại biểu bán đảo nguyện vĩnh thế hướng Long quốc xưng thần, hai nước chúng ta từ xưa chính là phụ tử chi bang, hôm nay bán đảo quay về Long quốc thống ngự so sánh Khấu đảo đại biểu không muốn mặt, Hàn quốc trực tiếp đem không cần mặt mũi phát huy tới cực điểm. Vô luận là Khấu đảo hay là Hàn quốc, trời sinh mộ cường. Từ xưa đến nay đều là như thế. Long quốc mạnh lúc, bọn hắn là Long quốc phụ thuộc. Phương Tây mạnh lúc, bọn hắn là phương Tây lầy tớ. Đây là bọn hắn dân chúng thói hư tật xấu, cho nên bọn hắn vĩnh viễn không thể giống Long quốc như vậy có tôn nghiêm đứng tại phương Tây trước mặt. Chúc mừng Long quốc đại thắng, chúc Long quốc vạn thế hưng thịnh, vĩnh hưởng thái bình. Chúc mừng Long quốc đại thắng. Chúng ta nguyện xưng Long quốc vì thiên hạ trung chủ. Các tộc đại biểu nhao nhao ra khỏi hàng, chỉnh tề đứng thành một hàng, túi đầu cùng kêu lên hô to. Bọn hắn trước đó hoặc nhiều hoặc ít cùng Long quốc có chút không thoải mái, sợ bị thanh toán. Đập lên mông ngựa đến tự nhiên không dám mập mờ. Cái này có tính hay không vạn bang triều bái? Lão Cửu nhóm lửa thuốc lá, tâm tình thật tốt đối với Tiểu Bạch Hổ hỏi. Nghe nói thiên khả hãn có thể để cho nước khác nhà quân chủ hiến múa. Tiểu Diên cười như không cười trêu ghẹo nói, chư quân còn muốn tiếp tục cố gắng a. Ngoá. Lão Cửu nghe xong lời này không vui lòng, quay đầu đối với Hải Cẩu phân phó nói, ngươi tự mình dẫn người ban đêm đem Hàn Quốc cùng Khấu đảo đại biểu buộc lục một đoạn chúc mừng Long quốc thắng lợi vũ đạo này không tốt chân đánh gãy đến chính là cái sau nghiêm túc gật đầu thật tốt ra Tiểu Bạch Hổ không để ý đến Lao Cửu hồ nháo mị mị duỗi lưng một cái này thịnh thế thật là đẹp như vẽ một sợi ánh nắng một sợi ánh mặt trời ấm áp vừa vặn vẩy vào trên mặt của hắn khi hắn lần nữa mở mắt trên bầu trời xuất hiện từng cái quen thuộc mặt huấn luyện viên Giả Nhãn Nhị Bàn Đại Hùng Tiểu Phong Bảo Ca Hội Lão gia tử Tử Kim Lão gia tử Cơ gia Lão gia tử Tần gia Lão gia tử đám mây biến hóa thành hình dạng của bọn hắn đều đang cười. Cái này thịnh thế cuối cùng là không có cô phụ bọn hắn. Chương 923, Dương Bản tới chơi, chương 923, Dương Bản tới chơi. Là đêm. Nghi thức kết thúc, trên đường cái vẫn như cũ náo nhiệt, giống như ăn Tết. Trên bầu trời pháo hoa một khắc cũng chưa đình chỉ. Ven đường quán rượu nhỏ bên trong kín người hết chỗ. Quan soái nói chuyện tỉnh lại Long quốc dân chúng trong lòng đại quốc con dân ngạo khí. Vô luận nam nữ già trẻ, người người đều tại đầu đường chúc mừng. Cùng bên ngoài khắp trốn mừng vui so sánh, kinh đô Cơ gia trong biệt thự bầu không khí lại quỷ dị vô cùng. Hải Cẩu, Cốt Đầu, Con Jun, Tiểu Phong, Tiểu Trư giữ ở ngoài cửa. Trên trăm lôi tử một tay nắm bắt che đầu, một tay vịn bên hông trường đao. Tiểu Tiểu trong sân tràn đầy túc sát chi khí. Dạng này tư thế đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Xuân phủ vương cấm vệ quân tự mình thủ vệ, đủ để nhìn ra thăm người địa vị. Mà tại hải cầu chính đối diện, Thiên Nhi, Cô Phong, Lạc A ba người lộ ra nhẹ nhõm không ít. Tiểu tử, ngươi thật giống như không phục a. Cô Phong quan sát tỉ mỉ lên trước mặt mấy người. Lúc trước hắn kém chút liền đem đối diện mấy người kia cho làm thịt. Một năm không thấy, đám tiểu tử này khí tức trên thân đã đủ để uy hiếp được hắn. Lao gia tử, đao còn sắc bén. Hải cầu liếm láp bờ môi, trong mắt chiến ý bốc lên. Không chỉ là tiểu bạch hổ có thù tất báo, hắn đám huynh đệ này cũng mang thù vô cùng. Thảo, cậu tử, có muốn hay không ta đem nàng dâu gọi tới, hiện tại liền làm hắn. Con Jun vứt bỏ tàn thuốc, làm bộ liền muốn móc điện thoại. Cô Phong cùng Tiên Nhi sững sờ. Con Jun là cơm chùa vương, việc này đã sớm không phải bí mật, nhưng cũng không đến nỗi vừa mở đánh liền gọi yêu tổ a. Đừng làm loạn, hổ ca đang cùng Dương Bàn đàm luận. Tiểu Phong lôi kéo Hải Cầu. Song Vương mâu thuẫn kỳ thật đã sớm làm nhạt. So với Thường gia, Điền gia, Mã gia đến nói, thất tiên sinh không tính tử đệ. Tại liên bang, Dương Bàn xuất thủ cứu qua Hồ Đô. Một cái là Dương Hoài dân thân nhi tử, một cái là quan lão đao. Các đại lão cũng không có khả năng để bọn hắn tiếp tục cùng chết. Trong gian phòng, Tiểu Bạch Hổ ngồi nghiêm chỉnh tại chủ vị. Lão Cửu hứng hở đứng ở sau người. Tiểu Diên thần thái tự nhiên loay hoay trên mặt bàn nước trà. Mà Dương Bàn thì đầy mắt khen ngợi mà nhìn xem Tiểu Bạch Hổ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta. Có lẽ là cảm thấy bầu không khí quá quỷ dị, Dương Bàn trước tiên mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Mời. Tiểu Bạch Hổ mỉm cười, dùng tay làm dấu mời. Tiểu Diên cung kính đem trà nóng bày ở trước mặt đối phương. Người phía dưới Dương cung bạc kiếm, người chủ sự lại như lão hưu gặp lại. Ta là nên gọi ngươi Dương thiếu gia, còn là thất tiên sinh. Tiểu Bạch Hổ bưng lên trà nóng uống một hơi cạn sạch, tiện tay đem một cái khác chén đưa cho lão Cửu. Cái sau ghét bỏ liếc mắt, lung lay trong tay nước ngọt. Tùy ngươi thích. Dương Bàn hé miệng cười một tiếng, một bên thưởng trà một bên trầm giọng nói, tại trước mặt bằng hữu ta là Dương Bàn, ở trước mặt người ngoài ta là thất tiên sinh. Nói bóng gió chính là, ngươi coi ta là bạn liền gọi Dương Bàn, khi địch nhân liền hô thất tiên sinh. Chúng ta quan hệ giống như còn không có tốt đến ngươi có thể đến nhà bái phòng a. Lão Cửu âm ung tùm liếc mắt ngoài cửa, ta không thích không có biên giới cảm giác người xa lạ. Không phải địch nhân, nhưng cũng không phải bằng hữu. Đây coi như là lão Cửu tỏ thái độ. Đối với này Dương Bàn đầy không thèm để ý nói đến ý hôm nay đường đột bái phỏng, vì ba chuyện. Đệ nhất, Tiểu Diên tỷ, đáp ứng ta đồ vật có thể cho ta sao? Hắn chỉ chính là Bá Vương trại theo ảnh tử tập đoàn đoạt ra đến phương thuốc. Lúc trước đã nói xong, cứu ra Bá Vương trại, phương thuốc cho Dương Bàn. Đối với này Tiểu Diên không có từ chối, cũng không có làm khó đối phương. Từ trong túi móc ra một cái USB, đặt lên bàn. Xuân Phủ nói lời giữ lời. Thời có nghe thấy. Dương Bàn ý vị thâm trường mắt liếc lão Cửu, nhưng không có cầm USB. Không khí hiện trường nháy mắt trở nên quỷ dị lại yên tĩnh. Xuân Phủ nói lời giữ lời điều kiện tiên quyết là lão Cửu không nhúng tay vào. Hắn không phải không tin Tiểu Diên, mà là không tin lão Cửu. Tiểu Bạch Hổ không nói trừng mắt nhìn lão Cửu, ngươi xem một chút ngươi hiện tại thanh danh đều kém đến trình độ gì. Cái sau xem thường, kia là bọn hắn không hiểu ta. Yên tâm đi, cái này USB không có trải qua lão Cửu tay. Tiểu Diên lời nói mới khiến cho Dương Bàn yên lòng. Cái đồ chơi này nếu là trải qua lão Cửu tay, quỷ biết hắn có hay không đem phương thuốc đổi thành độc dược. Người khác có thể sẽ không làm như vậy, nhưng không ai dám cược lão Cửu nhân tính. Chuyện thứ hai, ta thay Kinh Đô Bằng Hữu đến nói tỉnh. Kinh Đô Bằng Hữu? Đó chính là Điền Bác. Thường Hà. Còn là ai? Đừng nhìn Kinh Đô một mảnh tường hòa, vụ trộm đã từng phản chiến phái nhóm đều kinh hồn tán đảm. Lão Cửu tham gia xong nghi thức không gấp xuân phủ, để bọn hắn ăn ngủ không yên. Không ai biết hắn có thể hay không thanh toán những này phản chiến phái, nhất là Thường Hà. Trước kia quan lão còn có thể hạn chế lão Cửu, hiện tại thế nào? Cửu giác lão Cửu thật muốn giết người, trừ Tiểu Bạch Hổ ai dám cản? Thường gia. Điền Bác. Tiểu Bạch Hổ ngáp một cái, hứng hở cười nói trở về để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng quan tài, nhìn tại mặt mũi của ngươi ta cho bọn hắn 3 ngày sắp xếp thời gian hậu sự. Thường gia bất tử, Tiểu Bạch Hổ ngủ được. Dùng đạo đức bắt cóc Tiểu Diên, kém chút để Xuân Phủ bản bộ toàn quân bị diệt. Hơn nữa còn là một cái duy nhất nhảy ra tỏ thái độ phản đối xuất binh người. Dạng này gia tộc nếu để cho hắn còn sống, hắn còn có thể gọi Tiểu Bạch Hổ. Lần này dị tộc vây công Long Quốc, Điền Bác bỏ bao nhiêu công sức, Ấn Độ chi chiến, Điền gia một phái cơ hồ gánh chịu một nửa trở lên quân phí cùng vật tư. Tại Long Quốc, Điền gia có công, về từ những năm này hắn không cho ngươi chơi ngáng chân a. Nếu thật là bị ngươi giết, mọi người thấy thế nào con soái? Tháo cơi giết lửa, mà lại hắn đối với ngươi hữu dụng. Dương Bàn cười thần bí, liên quan tới Điền Bác người này, không thể dùng tốt hoặc là xấu để hình dung. Long Quốc hai lần bị vây công, Điền gia đều đem hết toàn lực bảo vệ gia quốc. Đối với Long Quốc, hắn là có công lao. Còn có một chút, Điền Bác người này chí ít bằng thẳng. Tiểu Bạch Hổ đi liên bang, hắn có thể buông xuống ân oán cá nhân chủ động tiến đưa. Đủ để thấy người này là có cách cục. Đến nỗi Thường gia Dương Bàn nghĩ ta cùng hắn không quen. Đây chính là ăn ở trình độ. Nếu là toàn bảo đảm, Tiểu Bạch Hổ khẳng định khó chịu. Kia liền bảo đảm một cái, giết một cái. Mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Đi ngoài ý muốn, Tiểu Diên vượt lên trước thay Tiểu Bạch Hổ đồng ý. Chị dâu lão Cửu không vui lòng ta đao đều mài xong. Lão Hổ lập tức muốn phong thần, ngươi nghĩ tới Xuân Phủ tương lai sao? Tiểu Diên làm như vậy cũng là có chút bất đắc dĩ. Tiểu Bạch Hổ một khi phong thần, liền đại biểu hắn muốn chuyên tâm cùng Hỗn Độn đánh lôi đài. Lấy lão Cửu, Tiểu Diên tính tình, khẳng định sẽ bồi tiếp Tiểu Bạch Hổ. Xuân Phủ rắn mất đầu, nếu như lại giết Điền Bác cái này Long Quốc công thần. Thời gian dài, người hưu tâm không dám chọc lão bát lão Cửu còn không dám vụng trộm cho bọn hắn thủ hạ người chơi ngáng chân. Xuân Phủ giờ phút này không nên gây thù hằn quá nhiều. Nâng lên Xuân Phủ tương lai, Dương Bàn cười, chủ động đưa ra liên quan tới về sau, các ngươi định làm như thế nào? Xuân phủ không có lao bát lão cửu, ai có thể đè ép được thủ hạ các ngươi đám kia lôi tử? Không nói những cái khác, liền tiểu cương, không có lao cửu áp chế, con hàng này liền quan xoáy mặt mũi cũng sẽ không cho. Một rồng, hai phượng, ba tiên, tứ quỷ, năm ác nhân, đám người này đều là có tiếng chỉ đối với tiểu bạch hổ hiệu chung. Không có lao bát áp chế, ai dám cam đoan bọn hắn không làm ra cách sự tình? Lôi tử sở dĩ là lôi tử cũng là bởi vì bọn hắn tính phá hư cũng đủ lớn. Đây mới là dương bàn đến mục đích. Tiểu bạch hổ nhấp một ngụm trà, cái vấn đề này hắn cũng suy nghĩ rất lâu, ngươi có đề nghị gì? Giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang làm sao không phải đại trí tuệ? Chương 924, tiểu bạch hổ quyết định. Chương 924, tiểu bạch hổ quyết định. Chuyện của các ngươi ta đều biết, dương bàn biết tiểu bạch hổ sự tình không kỳ quái. Nhân hoàng sự tình quốc thái dân an biết. Dương Hoài dân biết, thân là nhi tử kiêm quân sư dương bàn biết liền rất bình thường. Biết vì cái gì lao rơi không xuất hiện sao? Biết hắn vì cái gì có thể trường sinh sao? Dương bàn lời nói xoay chuyển, tự hỏi tự trả lời, đạo ta tại liên bang cố ý điều tra qua hắn, phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng. Dị năng của hắn cùng thiên phú trên lý luận không đủ để đạt tới cựu giác, không nên cảm thấy sống được lâu liền nhất định có thể leo lên cựu giác. Ảnh tử trong tập đoàn có một phần mật báo, lao rơi mỗi lần nhận không thể nghịch trọng thương liền sẽ mất tích một đoạn thời gian. Xuất hiện lần nữa thương thế của hắn chẳng những có thể khỏi hẳn, tu vi cũng sẽ phóng đại. Mà hắn trước khi mất tích cuối cùng đi vị trí đều chỉ hướng một chỗ, dương bản trong mắt bắn ra quỷ dị tinh quang, thần tình nghiêm túc nói, hấp huyết quỷ hành động. Có ý tứ gì? Tiểu Bạch Hổ không có rõ ràng đối phương muốn nói rõ cái gì. Ta đã từng phái cô Phong đi dò xét qua cái hang động này, nhưng hắn còn không có đi vào liền kém chút bị loại nào đó không biết tên lực lượng đoạt xá. Dương bản trong mắt kiêng kỵ không giống nói dối. Huống hồ hắn cũng không có nói sai lý do. Hắn hồi ức nói cố lực lượng kia có thể từng bước xâm chiếm người lý trí, phóng đại người dục vọng. Nếu không phải A cũng ở tại chỗ, hắn liền trúng chiêu. Không thấy hắn mặt liền đem bắt giác đỉnh phong cô Phong đoạt xá, điểm này dù cho thần đều không nhất định làm được. Nói cách khác bên trong tồn tại tuyệt đối là cái đại khủng bố. Chỉ thấy hắn từ miệng túi lấy ra một phần văn kiện. Cổ lão quyền gia cựu dùng đặc chế phương pháp giữ. Đây là ta kết hợp tại liên bang thu thập tình báo trong đêm tập hợp. Nhìn chung nhân tộc lịch sử phát triển, kỳ thật có một đầu ám tuyến. Cái này ngàn năm ở giữa, phương Tây xuất hiện mười mấy nơi nhân loại không thể đặt chân cấm kỵ chi địa. Hấp huyết quỷ hang động, đảo ác ma, màn đêm vực sâu, thế giới thụ. Từng cái chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện tại cấm kỵ chi địa bị hắn đọc lên. Lại nói với các ngươi cái bí mật, phương Tây rất nhiều danh nhân đều là tiếp xúc qua những này cấm kỵ chi địa mới đột nhiên phát tài, tỉ như cái kia kém chút thống nhất phương Tây nam nhân. Mà bọn hắn thượng vị chuyện thứ nhất chính là đem những này cấm kỵ chi địa theo trên bản đồ xóa đi, tuyệt không để người bình thường tiếp xúc đến. Về sau những người này tựa như nhận loại nào đó mê hoặc rất nhanh liền sẽ phát động chiến tranh. Thậm chí nam nhân kia sau khi chiến bại, vẫn như cũ đang tìm kiếm một cái khác cấm kỵ chi địa thành dưới đất. Dương bàn ngữ khí dần dần ngưng trọng lên. Run rẩy nhóm lửa thuốc lá, hít sâu một cái, nếu như đem toàn thế giới cấm kỵ chi địa nối liền người sẽ phát hiện một cái vây quanh Long Quốc vòng lớn. Người muốn nói là, Tiểu Bạch Hổ cùng lão Cửu đồng thời cảm thấy một cỗ ý lạnh. Trong cõi u minh phảng phất có một cái nhìn không thấy đại thủ đã vươn hướng Long Quốc. Đúng vậy, kết hợp tư không kiếm nói những này cấm kỵ chi địa bên trong chính là hư phân thân. Bọn hắn tại bố một cái rất rất lớn cục. Một cái chỉ nhằm vào Long Quốc cục. Nói cách khác, hỗn độn đã sớm bắt đầu hành động. Cái này cũng xác minh nhân hoàng lời nói. Hắn ngàn căn dặn vạn chúc Tiểu Bạch Hổ tại trùng kiến thần đỉnh trước đó phải thật tốt che giấu. Hẳn là đã sớm biết hỗn độn ý nghĩ. Địch tối ta sáng a. Tiểu Bạch Hổ vuốt vuốt huyệt thái dương, đột nhiên cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Những này vượt qua ngàn năm tư liệu kết hợp lại, liền cấu thành một cái âm mưu to lớn. Mấy người trầm mặc rút mấy chi khói về sau, Tiểu Bạch Hổ mới trầm giọng hỏi, ngươi có ý nghĩ gì? Nếu như ta là hỗn độn, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết ngươi, thừa dịp ngươi còn không có trùng kiến thần đỉnh. Tiểu Bạch Hổ mặt trầm xuống. Trùng kiến thần đỉnh nói nghe thì dễ. Đầu tiên, phong thần chỉ có thể phong lại đại công đức người. Trong thời gian ngắn căn bản lấp không đầy thần đỉnh. Tiếp theo, tìm về ngày xưa thần đỉnh di chỉ, quỷ biết cần bao lâu. Đã ngươi đến đàm chuyện này, khẳng định có biện pháp, đừng thừa nước đục thả câu. Tiểu Diên không người vì đối phương đổ đầy nước trà. Lấy bọn hắn đối với Dương Bản hiểu rõ, người này đã tới khẳng định liền có biện pháp giải quyết. Quả nhiên, Dương Bản cười thần bí, tiêu diệt hỗn độn ta không có cách nào, nhưng là gặp chiêu phá chiêu, ngươi tứ ca đã thay các ngươi nghĩ kỹ biện pháp. Thả câu. Trước khi đến, ta cùng hắn hàn huyên một hồi, Dương Bản mỉm cười gật đầu, đầu tiên hỗn độn khẳng định rất nhanh liền sẽ khởi xướng nhằm vào ngươi hành động. Thế nhưng là lão hổ phong thần về sau liền sẽ rời xa trần thế, bọn hắn tìm được. Lão Cửu khinh thường nhíu môi. Lão hổ đi, không phải còn có Xuân phủ mà, Dương Bản khí định thần nhàn một câu, kém chút để Tiểu Bạch Hổ sù lông. Tiểu Bạch Hổ có thể rời xa nhân gian, nhưng là Xuân phủ đâu? Tất cả mọi người biết hắn trọng nghĩa, một khi thủ hạ xảy ra chuyện, Tiểu Bạch Hổ có thể không xuất hiện. Muốn bảo đảm Xuân phủ, trừ phi Dương Bản ánh mắt thâm thúy nhìn về phía đối phương, suy tư nói thế nào ra mấy cái kia chữ. Lão hổ chết mất, Tiểu Diên thay hắn nói ra khó mà mở miệng. Chỉ cần Tiểu Bạch Hổ chết rồi, hỗn độn cũng không cần phải nhằm vào Xuân phủ xuất thủ. Không chỉ có muốn chết, còn muốn chết được hợp lý, tốt nhất lưu lại thi thể, mà lại muốn che giấu tất cả mọi người. Tiểu Bạch Hổ trọng trọng gật đầu, phản phất làm ra quyết định trọng đại. Xuân phủ thuận thế xuống dốc, rời khỏi Long Quốc sân khấu. Làm nhân hoàng, hắn đã không còn để ý thế tục thế lực. Vì Long Quốc, một cái thế lực tính là gì? Đây là bảo vệ các huynh đệ biện pháp tốt nhất. Mặc dù hắn có thể phong thần, nhưng nếu như hỗn độn lây nhiễm các huynh đệ cái kia phong thần cũng không tốt làm. Đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Hiện tại cũng chỉ thừa một vấn đề, làm sao để lão hổ chết. Đương nhiên Tiểu Diên nhẹ nhàng nắm chặt Tiểu Bạch Hổ tay, đôi mi thanh tú nhăn lại. Đơn giản Dương Bản đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó, tiến đến ba người trước mặt thấp giọng nói, cựu nhân có thể dùng, chúng ta dạng này. Kinh đô. Thường gia. Bên ngoài pháo trúc đầy trời, Thường gia đại viện lại gà chó không yên. Tất cả mọi người bận rộn vận chuyển đáng tiền vật phẩm. Ngoài cửa từng dãy xe tải lớn sớm đã chờ đợi đã lâu. Chung quanh hàng xóm đều nhìn ra Thường gia đây là muốn chạy trốn. Mà tại Thường gia trong thư phòng, Thường gia lão gia tử lo nghĩ tại thư phòng đi qua đi lại. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng ở trên người Thường Hà quan sát. Trúc Nhạc Nhi nói thế nào? Nàng bị Trúc gia cấm túc Thường Hà như quả cầu ra xì hơi, hung hăng nện ở trên bàn sách không có Trúc Nhạc Nhi che chở chúng ta ra không được thành. Chẳng lẽ thiên hạ bao lớn thật không có Thường gia nơi sống yên ổn sao? Thường gia phụ tử như cha mẹ chết, đắc tội Xuân phủ, lão cửu truy sát như rồi bơ mật. Long quốc lại lớn cũng vô dụng. Hai cha con đi tới trước cửa sổ nhẹ nhàng kéo màn cửa sổ ra. Nơi xa, cách mỗi mấy chục mét liền có mấy cái ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc hán tử. Không cần nghĩ cũng biết kia là Xuân phủ con mắt. Đáng chết kỹ nữ Thường gia thất thế đều do nàng Thường Hà giận không kèm được đạp nát một bên chén trà. Nếu không phải là bởi vì Trúc Nhạc Nhi, Thường gia cũng sẽ không theo lão cửu kết tử thủ. Mắt thấy Thường gia không được, liền thiết sạch sẽ quan hệ. Sớm biết nên nghe đệ đệ, không đến Long quốc, dù cho bị liên minh ăn xong lao sạch chí ít có thể bảo đảm cái mạng Thường Hà đổi phế túi lầu xuống. Một giây sau, trong mắt của hắn đột nhiên sáng lên tinh quang. Một cái lớn mật ý nghĩ thăng lên trong lòng. Đã Long quốc không ai giữ được chúng ta, kia liền lại đầu nhập liên minh Thường Hà cầm thật chặt song quyền chúng ta tại quan gia lâu như vậy, nắm giữ bí mật không ít, ta liền không tin liên minh đối với những này cơ mật không động tâm. Đệ đệ đã từng gia nhập cái kia hiệp hội tại liên minh thần thông quảng đại liên hệ bọn hắn. Sau 5 phút, Thường gia lão đầu tử vụng trộm cho cái nào đó thần bí dãy số gọi điện thoại. Giáo sư chúng ta muốn về liên minh. Đầu bên kia điện thoại người hiển nhiên đối với Thường gia tình cảnh rõ như lòng bàn tay, ôn hòa cười nói thường, liên minh cũng chán ghét kẻ phản bội, thật có lỗi chúng ta không thể tiếp nhận ngươi. Một câu, hai cha con như rơi vào hầm băng. Nếu như ngay cả liên minh đều cự tuyệt cứu bọn họ, cái kia, bất quá cái này cũng có thể hiểu được. Vừa ký kết hòa bình hiệp nghị, hiện tại xuất thủ cứu lão cựu cựu nhân. Ủy biết tiểu Bạch Hổ có thể hay không trực tiếp giết tiến vào liên minh. Thường lão đầu thất hồn lạc phách ngồi trở lại ghế sofa, chua xót cười khổ dùng Long quốc tuyệt mật cũng không được sao. Đầu bên kia điện thoại người trầm mặc hồi lâu, phản phất có chút động tâm, sau đó chậm rãi mở miệng về liên minh khẳng định là không được, bất quá ta có thể cứu các ngươi. Hai cha con nháy mắt tinh thần, tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, kích động hỏi thật sao? Hắc hắc, ta chẳng những có thể để các ngươi sống, còn có thể để các ngươi tại Long quốc sống rất thoải mái. Đầu bên kia điện thoại âm thanh nam nhân dần dần thu nhỏ, thấp giọng nói chỉ cần giết tiểu Bạch Hổ cùng lão cửu. Hai người hai mắt tối sầm, kém chút giận ngất. Cái này còn không bằng không nói, nếu có thể giết tiểu Bạch Hổ còn dùng chạy. Hắc hắc, đừng lo lắng, chắc hẳn con trai của ngài không có nói cho ngài, hiệp hội phía sau có thể so với thần minh viễn cổ khủng bố a. Chỉ cần các ngươi phối hợp tiểu Bạch Hổ hẳn phải chết. Cứ việc đối phương thuyết thiên hoa loạn truy, Thường gia phụ tử cũng đã vô tâm lại nghe. Cái thế giới này có thể giết tiểu Bạch Hổ người đã không tồn tại. Đây cơ hồ là tất cả mọi người nhận thức chung. Cúp điện thoại, Thường Hà điện thoại lại vang lên. Là Trúc Nhạc Nhi đánh tới. Ta đưa ngươi ra khỏi thành, Thường Hà, từ nay về sau Thường Trúc hai nhà lại không quan hệ. Tốt một lần nữa giấy lên hy vọng hai người mới mặc kệ có thể hay không cùng Trúc gia thông gia. Chỉ cần có thể chạy đi, cái gì đều đáng giá. Không ngờ một giây sau. Ngươi nào? Làm gì? Ngươi muốn làm gì? Dưới lầu truyền đến một trận ồn ào náo động. Hai cha con tìm theo tiếng nhìn lại. Một đám người áo đen ngang ngược xông vào Thường gia đại viện. Thường gia bảo an thấy rõ người tới thậm chí không có nã một phát súng, quay đầu liền chạy. Dẫn đầu nam nhân một bộ đồ đen, dáng dấp hung thần ác sát, mấu chốt là ngực mang theo Xuân phủ huy chương. Hát lục, hát thất, hát bắt dẫn tương phủ thiện nhân, cầm thú bốn người cùng hát sơn chấn hơn trăm người, như vào chỗ không người đi đến lầu hai. Song song, đến cùng là chậm một bước. Thường gia phụ tử mặt xám như tro, ngồi liệt ở trên ghế salon. Tư, cửa bị đẩy ra. Hát bắt gỡ xuống trong miệng xì gà, thả ở cạnh cửa chậu hoa bên trong. Thời dày, nho nhã lễ độ đi tới gian phòng. Lao lao cửu tới rồi sao? Trúc Nhạc Nhi thanh tuyến cũng đang run rẩy. Thường Hà không có trả lời, Hắc Bát lấy ra điện thoại di động của hắn nhẹ giọng cười nói Trúc tiểu thư, hạnh ngộ, ta là Hắc Bát, có chút sự tình cửu gia không tiện nói bất quá Trúc gia tại Xuân phủ mặt mũi đã sử dụng hết, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, đêm nay sẽ có chút tầm ý, đừng đi ra ngoài, miễn cho tung tóe một thân máu. Nói xong, hắn thậm chí không có cúp điện thoại, mỉm cười đối với Thường gia phụ tử có chút không người Thường thiếu gia, cửu gia cho mời. Xong. Giờ phút này trong lòng hai người vô cùng hối hận. Cùng Hắc Bát đi hạ chẳng có thể nghĩ. Thường Hà không nhận mệnh đoạt lấy điện thoại, la lớn Nhạc Nhi, lại cứu ta một lần. Cầu ngươi, lại cứu ta một. Nói còn chưa dứt lời, một đạo hàn quang hiện lên. Thường Hà đầu duy trì vẻ mặt sợ hãi, lăn xuống mặt đất. Thường gia lão đầu không dám tin sờ sờ máu trên mặt, hắn không nghĩ tới đối phương giết như thế quả quyết. Hắc Bát bình tĩnh dùng ống tay áo lau khô trên dao vết máu, tiện tay nhấc lên Thường Hà đầu cựu ra bằng dao. Thường thiếu không chịu đi cũng không quan hệ, dẫn hắn đầu trở về có thể giao nộp. Thi thể lưu cho ngươi xử lý tang lễ. Hắc Bát mặt không biểu tình vỗ vỗ Thường lão đầu bả vai an ủi sớm nghỉ ngơi một chút, đừng thức đêm. Chương 924, phong thần nhạc đệm. Chương 924, phong thần nhạc đệm. Sau 3 tháng. Thần Sơn, cựu giác hôn chiến đem nơi đây san thành bình địa. Cao mấy ngàn thước sơn mạch hoàn toàn chìm vào lòng đất, đã từng cao vút trong mây đỉnh núi không còn, thay vào đó chính là mặt trăng mặt ngoài vô số hố sâu. Nó chứng kiến Long quốc cùng phương Tây ở giữa thảm thiết nhất chiến đấu. Nó chứng kiến Long quốc anh hào nhóm khẳng khái chịu chết. Tại cái kia vô số hố sâu phía dưới, mai táng một đám phương Tây cựu giác. Mấy chục cây số trong phạm vi vẫn lưu lại cựu giác chi chiến khí tức. Vì tế điện chết trận anh linh, quan soái tự mình hạ lệnh đem nơi đây một lần nữa mệnh danh là đăng tiên đài. Che chở Long quốc Thần Sơn mặc dù không còn tồn tại, nhưng những cái kia anh linh đem vĩnh tồn. Chỉ là làm người kỳ quái chính là làm đại chiến chi địa vốn nên rộng mở để người chiêm ngưỡng cùng tế bái, đệ nhất chiến khu thế mà phái dòng dã một cái quân đoàn phong bế nơi đây, không có giải thích, không có lý do, thậm chí tại vệ tinh bản đồ nơi đây cũng là mơ hồ một mảnh. Nghe đồn bất luận cái gì không trải qua báo cáo lén xông vào người, ngay tại chỗ bắn giết. Đối ngoại tuyên bố là vì bảo hộ long mạch, không còn dẫm lên vết xe đổ, nhưng cái khác mấy đầu long mạch nhưng còn xa không có nghiêm mật như vậy thủ vệ. Dần dần nghe đồn càng truyền càng không hợp thói thường, có người nói đệ nhất chiến khu ở chỗ này bồi dưỡng siêu cấp chiến sĩ. Kỳ quái lời đồn vừa tuôn ra, Long Quốc hơn 10 vị minh tinh đồng thời tuôn ra dưa lớn, ngành giải trí chấn động. Tại thế nhân dần dần lãng quên thần sắc lúc, một tòa chiếm diện tích mấy cái sân bóng lớn siêu cấp bình đài đột ngột xuất hiện tại mênh mông trong cánh đồng tuyết. Ta nói vì sao cần phải đem phong thần đài xây tại cái này địa phương cất chim cũng không có. Còn có thể hay không tu đầu thẳng tới đường cái, thảo. Bầu trời trăm năm như một ngày tung bay tuyết lông lống. Cuồng phong như lao, cao đến trên mặt người đau nhức. Đại chiến qua đi, nơi đây nhiệt độ không khí giống như lại giảm xuống. Một đám mặc ấm áp áo lông người trẻ tuổi cúi đầu, chậm rãi từng bước đi ở trong đất tuyết. Hàn phong thổi đến bọn hắn và táo bay phần phật, kính bảo hộ bên trên cũng đầy là gian nan vất vả. Cho dù là kẻ thức tỉnh cũng bị quăng đến tay chân đỏ bừng. Vô anh, vừa dứt lời, đi tại phía trước nhất phàn nàn thanh niên dưới chân nổ tung, tóe lên tuyết động cùng đá vụn bay lên cao mấy chục mét. Nam nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, trên thân và táo trong khoảnh khắc biến thành vải rách đầu. Con mẹ nó! Nam nhân mộng bức mà cúi đầu. Trước một khắc còn là quý công tử, hiện tại dây biến người trong cái bang. Kính bảo hộ chẳng biết đi đâu, xoáy khí trên mặt che kín màu đen nổ ngấn. Cơ mẫn ngươi không sao chứ? Bị nổ người chính là cơ mẫn. Lôi. Cơ mẫn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía sau lưng một thân quân trang nam nhân, ngươi mẹ nó coi ta là người khấu đảo đều à? Theo trên uy lực nhìn rõ ràng là cải tạo địa lôi. Tu vi thấp một chút kẻ thức tỉnh đạp lên tuyệt đối thụ thương. Nói ta dẫn đường, ngươi nhất định phải trang bê. Mảnh này cánh đồng tuyết chúng ta chôn mười mấy vạn khỏa địa lôi. Quan lôi đồng tình vừa buồn cười lắc đầu. Đồng hành thập tam, hải cầu, cốt đầu, tiểu phong, tiểu trư, tư không kiếm bọn người hai mặt nhìn nhau. Cái này lực chấp hành. Ba tháng ngắn ngủi đem thần sơn chế tạo vững như thành đồng, đủ để thấy quan lão đối với lần này nghi thức coi trọng. Theo sát ta, lão gia tử tại cánh đồng tuyết bên trong giấu 8 môn năng lượng hạt nhân pháo quan lôi rụt cổ một cái, thấp giọng dặn dò nơi này phạm vi tầm nhìn không xa, phụ trách năng lượng hạt nhân pháo chiến sĩ được đến mệnh lệnh là nhìn thấy người xa lạ không khác biệt khai hỏa. Vạn nhất đem chúng ta làm gián điệp nổ, đừng nói phong thần thi thể cũng không tìm tới. Cần thiết hay không? Phong thần là tuyệt mật, lão gia tử cố ý bằng dao, bất luận kẻ nào dám đánh nghe thần sơn, quốc tình cục trực tiếp cho hắn lập hồ sơ án nghiêm tra tổ tông 18 đời quan lôi nhún nhún vai. Phong thần là đại sự, quan hệ Long Quốc tương lai chi an nguy. Hỗn độn trong bóng tối nhìn chằm chằm, ai dám cam đoan Long Quốc không có người của bọn hắn? Mà lại phong thần còn quan hệ đến tiểu bạch hổ giả chết, một khi để lộ tin tức hậu quả khó mà lường được. Cơ mẫn run rẩy nhìn về phía thập tam, trong mắt tràn đầy đáng thương cùng thần cầu. Cái sau thở dài, im lặng cởi găng tay ném đến trên người đối phương huynh đệ một trận, người gom góp xuyên, mọi người tốt một người đều đặn một kiện giữ ấm cho ngươi. Sau 3 phút, cơ mẫn mặt đỏ tới mang thai nhìn hằm hằm đám người. Mặt thập tam màu đen găng tay, hải cầu màu vàng tất vải, tiểu phong thỏ hình dáng che thai khí, con run kính bảo hộ, bên hông buộc tư không kiếm dây lưng, nhưng chính là không có quần áo quần. Chợt nhìn lại thỏa thỏa bại lộ cùng hình tượng. Các ngươi liền không ai cho ta đều đặn một cái áo khoác. Cơ mẫn nổi giận đùng đùng chất vấn huynh đệ một trận, đối với ta như vậy. Tôi đi, nhà ta cốt đầu đem đồ lót đều cho ngươi. Đám người cười gian nhìn về phía cơ mẫn phim hoạt hình đồ lót, an ý lấy điện thoại cầm tay ra lập tức chuyển khoản 1 triệu, không phải ngày mai cơ gia thiếu gia chạy trần chuồng tin tức khẳng định chuyển khắp nơi đều là. Lao tử giết các ngươi. Thẹn quá hoa giận cơ thiếu nháy mắt cùng đám người truy đánh cùng một chỗ. Sau 5 phút, lạnh quá A1311 bên cạnh A nhiệt khí ấm tay, một bên run rẩy hướng đi cánh đồng tuyết chỗ sâu. Thảo, quan lôi. Nhớ kỹ thông báo ngươi người đừng đem chúng ta làm bê tê nổ hải cầu. Ánh mắt u oán trừng mắt nhìn cơ mẫn. Mẹ nó, không hổ là có thể cùng lão cựu chơi đến cùng một chỗ người. Một đám 2B4 không kiếm trước ngực treo một khối áo lông hải cốt, khổ cắp cắp rụt cổ lại. Một đám Long Quốc thanh niên tài tuấn tất cả đều thành ăn mày. Chẳng ai ngờ rằng đệ nhất chiến khu địa lôi dậy đặc đến một bước này. Mới vừa rồi còn đang chê cười cơ mẫn, hiện tại toàn viên chạy trần chuồng. Trừ Dương Bàn không có tham dự đùa giỡn, tất cả những người khác cũng không cẩn thận dẫm lên địa lôi. Đến, so cái a. Cơ mẫn cao hứng bừng bừng giơ lên điện thoại, muốn mất mặt cùng một chỗ mất mặt. Hắc hắc. Vào lúc giữa trưa, phong thần đài, quan lão không rõ chi tiết kiểm tra xong phong thần đài cuối cùng kết thúc công tác. Hồ đô, tà câu, đoàn tạm, báo đen phân biệt canh giữ ở phong thần đài tứ phương. Bá vương tự mình tọa trấn phụ trách bảo an, cảm giác an toàn kéo căng. Trên lệch thời gian không nhiều, phương viên 50 cây số bên trong, bất luận cái gì vật sống một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Dương Hoài Dân cầm máy truyền tin nghiêm túc hạ mệnh lệnh. Tiểu cơ bọn hắn làm sao còn chưa tới? Bạch bộ trưởng trà sắt tay, thở ra khói trắng hỏi, công nhân xử lý như thế nào? Công nhân đều là tư không kiếm theo tây nam kéo qua dị tộc, lão cửu đi tiến hành nhóm. Tiểu Bạch Hổ mặt không thay đổi trả lời. Song xuôi nghi thức đệ nhất chiến khu ngay ở chỗ này thử bắn mới nhất nghiên cứu năng lượng hạt nhân tháo, cam đoan sẽ không lưu lại dấu vết để lại quan soái nghiêm túc gật đầu. Phong thần nghi thức có thể xưng Long Quốc quan trọng nhất. Mấy người trong lúc nói chuyện, nơi xa một đội trần truồng lóa thể thanh niên đầy người gió tuyết, co do thân thể, đông cùng cháu trai như xuất hiện ở trước mặt mấy người. Các ngươi bị đánh cướp rồi. Hồ Đô ngậm bức nhìn xem dẫn đầu con lôi. Quan soái kém chút không có nhận ra mình nhi tử, toàn thân tối đen, dùng một đầu không có bị nổ nát ống tay áo bao trùm bí mật bộ vị, đã không thể dùng chật vật hình dung. Những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào. Các ngươi mẹ nó có thể hay không có cái chính hình? Tiểu Bạch Hổ liên tục cười khổ, bọn này hàng thiết lập chính sự một cái so một cái mánh, nhưng không có thời điểm nguy hiểm chính bọn hắn là có thể đem chính mình đùa chơi chết. Đây là lẫn nhau vừa rồi. Báo đen tiện hề hề lấy điện thoại cầm tay ra. Con mẹ nó, lấy ở đâu BT? Lão Cửu hai tay nhuộm đầy máu tươi vừa vặn đi đến phong thần đài, một mặt mộng bức nhìn về phía Hải Cẩu, không muốn cùng chúng ta hỗn, muốn vào cái bang. gọi các ngươi tới là xem lễ, không phải mất mặt xấu hổ quan soái chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt nhi tử nổi giận mắng bàn giao ngươi bao nhiêu lần rồi. Không muốn cùng bọn này lôi tử chơi cùng một chỗ, sớm muộn sẽ bị mang xong đời.
A,
làm sao tới một đám vịt? Ai kêu múa cột đoàn sao? Tiểu Diên bưng lấy cà phê nóng, trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Mội tư không kiếm đáng thương lên tiếng chào. Ta không biết ngươi chương 925, phong thần bắt đầu một, chương 925, phong thần bắt đầu một. Sau một giờ, bầu trời không hiểu cạnh. Nghi thức mở ra. Xem lễ người, quốc thái dân an, bá vương cùng tứ tử, hải cầu, con run, cốt đầu chờ đem huynh đệ. Thập tam, tư không kiếm, cơ mẫn, lý hưu tiên bốn viên thiết minh. Dương bản cùng con lôi. Những người này đều không ngoại lệ đều là tiểu bạch hổ cùng Dương bản trong kế hoạch không thể thiếu một vòng. Đông đông đông. Ba tiếng tiếng vang. Tiểu bạch hổ tay cầm nhân hoàng kiếm, thay đổi màu đen trang phục, quét qua ngày xưa kiệt ngạo bất tuần. Khuôn mặt nghiêm túc, thần sắc trang nghiêm đi đến phong thần đài. Dưới đài lão cửu, tiểu diên, hải cầu bọn người trong mắt tỏa ánh sáng. Đối với đám huynh đệ này mà nói tiểu bạch hổ đang đỉnh mới là suốt đời mong muốn. Bây giờ lão hổ ngồi lên vương tọa, thành tựu chân chân chính chính nhân hoàng chi vị. Giờ khắc này, các huynh đệ lòng tràn đầy vui mừng. Cái kia tại bãi giác kiếm ăn thiếu niên rốt cục trở thành trên vạn người tồn tại. Bang, nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ. Tiểu bạch hổ tay trái cầm kiếm, trực chỉ bầu trời. Cảm ứng được nhân hoàng chi lực triệu hoán, một tòa vàng son lộng lẫy thần thánh không thể nói khu kiến trúc hải thị thận lâu xuất hiện ở chân trời. Dù chưa gặp qua, mọi người tại đây lại có thể xác định đó chính là trong truyền thuyết Long Quốc thần đỉnh hư ảnh. Cổ điện lại nguy nga cung điện ở trong mây như ẩn như hiện. Thất thải hào quang theo trong cung điện vẩy xuống ở trên phong thần đài. Lần thứ nhất phong thần, tiểu bạch hổ hít sâu một hơi, há to miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hơi có vẻ hồi hộp nhìn về phía lão cửu. Cái sau hai mắt từng đỏ, ẩn ẩn ngấn lệ chớp động. Vạn bang triều bái hắn đều không có kích động như vậy qua. Phanh phanh lão cửu vỗ vỗ lồng ngực, chậm rãi quỳ một chân trên đất, giống to cung nên nhân hoàng quý vị. Cung nên nhân hoàng quý vị hải cầu, cốt đầu, con run, tiểu phong chờ đem huynh đệ cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn dùng hành động cho thấy, bất cứ lúc nào chỗ nào đều sẽ ủng hộ vô điều kiện hắn. Ta nam nhân chính là nhân gian vương tiểu diên khỏe mắt rưng rưng, ôn nhu nhìn về phía đối phương làm ngươi muốn làm, chúng ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi.
Tốt.
Cái sau trọng trọng gật đầu. Lập tức, ngửa mặt lên trời gào to thiên đạo ở trên, ta thừa thiên mệnh, kế nhân hoàng chi vị, kính báo tại ngày. Phương Tây thần quốc vây nốt ta cổ thần, khiến cho ta Long quốc ngàn năm vô thần phù hộ, dị tộc hung hăng ngang ngược, hại ta sinh linh đổ thán, con dân trôi dạt khắp nơi. Đời thứ nhất nhân hoàng yêu ta con dân, đặc mệnh ta trùng kiến thần đình. Thiên địa có thứ tự, âm dương có thường, thần quỷ có chức. Nay ta lấy nhân hoàng chi danh, thượng bẩm thiên đạo, sắc phong có công với xã tắc, có đức tại Long quốc người, ban thưởng hắn thần cách, cho hắn thần vị, bảo hộ Long quốc quốc phúc kéo dài, mưa thuận gió hòa, vạn thế vĩnh sương. Tiểu bạch hổ lấy nhân hoàng chi danh, khẩn cầu thiên đạo đồng ý ta phong thần, khiến cho ta Long quốc con dân không thụ hàn xương nỗi khổ, không bị đói vây khốn, không bị dị tộc chỗ nhiễu. Keng, nhân hoàng kiếm chọc điện, âm vang hữu lực thanh âm xông thẳng lên trời. Tiểu bạch hổ ngữ khí sục sôi, hăng hái, tất cả ân tình không tự kìm hãm được ngừng thở. Không ai biết phong thần quy trình, cũng không ai biết phong thần sẽ hay không thành công. Hiện trường yên tĩnh, một cây châm rơi xuống đều nghe thấy, đều đang đợi thiên đạo đáp lại. Thời gian từng giờ trôi qua, bầu trời nhưng không có nửa điểm biến hóa. Một phút đồng hồ, tiểu bạch hổ mồ hôi trán trâu từng giọt rơi ở trên phong thần đài. Chẳng lẽ quy trình có sai? Còn là nói thiên đạo không cho phép? 3 phút, xem lễ người tâm đều nắm chặt lên. 5 phút đồng hồ, tiểu bạch hổ thân thể hơi phát run, một cỗ cảm giác vô lực xông lên đầu. Chẳng lẽ trở thành nhân hoàng cũng không thể để những cái kia người chết trận xuống tới? Cái kia nhân hoàng còn có ý nghĩa gì? Ô ô ô, gió nổi, bảy sắc hào quang theo thời gian dần dần ảm đạm. Bầu trời hải thị thận lâu dần dần bị tầng mây chỗ che đậy, đủ loại dấu hiệu cho thấy thiên đạo không cho phép. Vẻ tuyệt vọng bỏ đầy trong lòng mọi người. Khó chẳng lẽ thiên đạo không cho phép? Tiểu bạch hổ gắt gao cắn môi, không cam tâm nhìn chằm chằm bầu trời. Vì sao lại dạng này? Hải cầu không thể tin nhìn về phía các huynh đệ, không phải nói nhân hoàng có thể phong thần sao? Có phải là quy trình sai rồi? Còn là không có 7 tế phẩm? Có phải là muốn tế phẩm? Mẹ nó, đến, đem ta giết sảng khoái tế phẩm cốt đầu. Lần thứ nhất tại tiểu bạch hổ trên mặt nhìn thấy tuyệt vọng. Dưới tình thế cấp bách liền muốn rút đao tự vẫn. Hắn cùng các huynh đệ từng bước một nhìn xem tiểu bạch hổ lập nghiệp đi đến hiện tại. Quyết không thể để lão đại của mình cố gắng nước chảy về biển đông. 3. Một cái sắt thép đại thủ đột nhiên giơ ra, gắt gao nắm chặt cốt đầu tay. Là bà vương. Hắn ánh mắt chậm rãi từ cung kính trở nên ngang ngược. Lão bác, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi là lôi tử. Lôi tử? Tiểu bạch hổ thân thể run lên, ánh mắt theo mê mang, kinh hoàng dần dần kiên định. Đúng thế, hắn là lôi tử, là theo tầng dưới chót từng bước một giết ra đến lôi tử vương. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Tiểu bạch hổ chậm rãi rút lên trên mặt đất nhân hoàng kiếm. Nếu ta kính ngươi, ngươi không nể mặt ta, vậy cũng đừng trách lão tử là bản. Lão tử là nhân hoàng, này nhân gian ta nói tính, ta muốn phong thần, ngươi nếu không đồng ý cái kia cần ngươi làm gì? Chơi hắn tiểu diên bá khí hộ phu, hóa thân cháy hừng hực hỏa phượng, xông thẳng tới chân trời. Giống giống, hai tiếng chân tiên giống. Tiểu bạch hổ cưỡi lên hai cô nàng, lão cựu chân đạp yêu long, giống như cùng ngày giết tới thần quốc như vậy phóng tới bầu trời. Đã ngươi không cho phép, vậy cũng đừng trách lão tử bất kính ngươi. Mẹ nó, lật bàn, chơi hắn hải cẩu, cốt đầu, tiểu phong, hổ đô, báo đen, đoàn tạm, tạ câu cùng nhau đuổi theo, hóa thành từng đạo ngang ngược lưu tinh bay ngược chân trời. Bọn này lôi tử trời sinh không có kính sợ tâm, dù cho đối diện là thiên đạo, bọn hắn giam sông. Cũng chính là dạng này bất khuất chi tâm, tiểu bạch hổ tài năng đi đến vị trí này. Tiên điên dương bản trận mắt phong thần cần phong thần của chủ, báo cáo lên cấp trên thiên đạo, xuống cáo cửu u, không phải nói hai câu đơn giản như vậy. Thảo, cho hắn mặt thập tam vẫy tay một nắm, quan đao nơi tay không có quy củ nhiều như vậy, không nể mặt mũi liền chơi hắn. Chỉ thấy tiểu bạch hổ lơ lửng giữa không trung, nhân hoàng kiếm phát ra đình thai nhức óc kêu to. Bá vương, lão cửu một trái một phải bảo hộ ở hai bên, phía sau đem huynh đệ cùng với minh hữu bày ra chiến thiên tư thái. Lão tử cuối cùng hỏi ngươi một câu, có để hay không cho ta phong thần? Báo cáo lên cấp trên thiên đạo là thông báo ngươi, không phải mời ngươi phê chuẩn. Nếu ngươi không nhìn thấy long quốc dân chúng khó khăn, lấy hậu nhân ở giữa hết thảy sự vật không liên hệ gì tới ngươi. Dứt lời, tay cầm thân kiếm, sắc bén mũi kiếm vạch phá lòng bàn tay. Nhân hoàng kiếm nhuốm máu, tách ra khủng bố xích quang. Ta tiểu bạch hổ lấy nhân hoàng chi danh, ở đây tuyên bố lấy hậu nhân ở giữa không nhận thiên đạo ước thúc. Với anh, vừa dứt lời, trời quang mây tạnh đột nhiên gió nổi mây phun, mây đen che đậy phong thần đài. Vạn quân lôi đỉnh chút xuống, thiên đạo giận. Đây là nhân hoàng lần thứ nhất cùng thiên đạo tuyên chiến. Ngàn vạn thiên lôi như ngân hà tả điện, lấy hủy thiên diệt địa chi thế lao nhanh mà ra. Mẹ nó, khai chiến. Lão cửu hoàn toàn không sợ, dưới chân yêu long gào thét, thẳng tắp vọt tới thiên lôi. Ai muốn cản huynh đệ của ta đường, đều phải chết. Song song dương bàn mặt xám như cho phong thần không thành còn đắc tội thiên đạo. Quốc thái dân an gắt gao nhìn chăm chú bầu trời. Thiên lôi rơi xuống đất, thần hồn câu diệt. Một giây sau, tiểu bạch hổ nhân hoàng kiếm bắn ra ánh sáng chói mắt. Một bóng người từ trong kiếm đi ra. Một bộ cổ đại đế hoàng trang phục, tan tác thiên hạ đứng tại mọi người trước người. Hắn giống như một tòa núi lớn, thay đám người che khuất đẩy trời thần lôi. Đối mặt mãnh liệt mà đến thiên lôi, bóng lưng kia chậm rãi đưa tay một chỉ. Trong ngáy mắt, thiên địa vạn vật dừng lại, bao quát thiên lôi. Có chừng có mực đi. Người kia thanh âm trầm thấp nhưng lại phảng phất có loại nào đó ma lực, để người không tự giác muốn quỳ lạy. Tiểu hài tử không hiểu quy củ, ngươi thật chẳng lẽ nghĩ cùng nhân gian là địch? Tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, từng đạo vô cùng uy nghiêm thân ảnh theo trong kiếm đi ra. Nhân gian khí vận quanh thân vần quanh. Tiểu bạch hổ tu vi ở trước mặt những người này nhỏ bé không còn hình dáng, là lịch đại nhân hoàng. Bọn hắn đứng thành một hàng, đem tiểu bạch hổ gắt gao bảo hộ ở sau lưng. Tiểu bạch hổ có lẽ uy hiếp không được thiên đạo, nhưng làm lịch đại nhân hoàng thần hồn đồng thời rút kiếm, thiên lôi cuối cùng đang đến gần tiểu bạch hổ trước một khắc tiêu tán. Bầu trời cạnh, hải thị thật lâu xuất hiện lần nữa. Thiên đạo thỏa hiệp, vạn dặm không mây bầu trời phảng phất hết thảy đều không có phát sinh. Chấn thủ hỗn độn quá lâu, quên bàn giao ngươi phong thần chương trình đời thứ nhất nhân hoàng thần hồn chậm rãi quanh người, hơi có vẻ xấu hổ cười nói không trách nó muốn giết ngươi. Phong thần tuy là nhân hoàng chi quyền, nhưng cũng cần dâng lên cần thiết tế phẩm, xem như đối thiên đạo tôn trọng. Ngươi tùy tiện nói mấy câu liền muốn phong thần, kỳ thật là ngươi trước không tôn trọng nó. Đời thứ nhất nhân hoàng trang nghiêm trên mặt trồi lên một vòng mỉm cười, ngươi đã là nhân hoàng, làm việc cần ổn trọng chút. Ta ngược lại là cảm thấy tiểu tử này không sai, rút kiếm hướng lên trời đây mới là nhân hoàng bản sắc. Một bộ đồ đen thắng nhân hoàng hài lòng vô vô tiểu bạch hổ bả vai long quốc giao cho ngươi, ta yên tâm. Lịch đại nhân hoàng nhóm thần thái khác nhau, nhưng trong mắt đều toát ra bá vương nhìn tiểu bạch hổ thần sắc. Che chở, bao che cho con. Ta không thể ở nhân gian đợi quá lâu, chết trận chi hồn ta đã giúp ngươi mang đến. Tìm về thần đỉnh, thanh trừ hỗn độn, thật tốt giữ vững thần châu. Đời thứ nhất nhân hoàng không có nhiều lời, hài lòng nhìn về phía tiểu bạch hổ một đoàn người gật đầu cười nói một đám hồ nháo tiểu tử, bất quá ta thích. Tiểu tử, bảo vệ tốt chúng ta nước, chớ có để dị tộc cản rỡ. Đám người hoàng mặt hướng tiểu bạch hổ trùng điệp ôm quyền thần châu xin nhờ. Cùng lúc đó, phong thần đài bên trên, một cái thô kệch thanh âm vang dội vang lên. Quan soái, tiểu hổ. Giáo quan tiểu bạch hổ nghe tới thanh âm quen thuộc, nháy mắt đỏ cả vành mắt. Cái kia mặc cũ nát quần áo khoác, lôi tha lôi thôi, mặt đầy râu ria thô ráp hán tử mỉm cười nhìn đám người lại gặp mặt. Bắt ra cửu gia. Giả nhãn khỏe mắt ướt át đứng trên đài ta hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo chương chính thức phong thần, phiền phức các vị thay ta nghĩ một hồi, phong nhị bản, giả nhãn, huấn luyện viên, cái gì thần tương đối tốt, chương 926, phong thần bắt đầu 2, chương 926, phong thần bắt đầu 2. Bang. Nhân hoàng kiếm lần nữa cắm vào phong thần đài. Tiểu bạch hổ mang theo một đám huynh đệ chậm rãi rơi xuống. Ken ken ken. Bầu trời vang lên cổ lão tiếng chuông. Vang 9 lần về sau, nhân gian chi khí theo tứ phương bắt phương vào tới. Tiểu bạch hổ quanh thân khí vận vần quanh, nhân hoàng chi khí đạt đến đỉnh điểm. Mạnh như quan soái ở trước mặt hắn cũng không nhịn được muốn túi đầu xưng thần. Ken ken ken. Thập nhị hưởng. Cũng tượng trưng phong thần chi lễ chính thức mở ra. Bảy sắc lưu quang ngưng tụ thành cầu từ phía chân trời kéo dài đến phong thần đài. Từng cái thân ảnh quen thuộc sải bước theo trong mây đi ra. Nhị bàn, Tử Kim lão gia tử, Bảo Ca hội lão gia tử, Thần gia lão gia tử, Thương hiệp. Tất cả mọi người trên mặt vẻ kích động. Cản. Cuối cùng một vang. Một vệ kim quang nện ở trên phong thần đài. Là đời thứ nhất nhân hoàng vương tọa. Bầu trời vang lên hắn thanh âm tiểu tử đây là ta đưa ngươi hạ lễ, bảo vệ tốt thần châu, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Hoa. Tiểu bạch hổ tại tất cả mọi người trong ánh mắt ao ước chậm rãi ngồi tại độc thuộc về đời thứ nhất nhân hoàng trên vương tọa. Học lần thứ nhất thấy hắn bộ dáng, hai tay che ở trên chuôi kiếm, ánh mắt lăng lệ. Giờ khắc này, tiểu bạch hổ khí chất thay đổi, không còn là lôi tử kiệt ngạo bất tuần, không còn là xuân phủ vương bá đạo, mà là độc thuộc nhân hoàng để chúng sinh túi đầu vương đạo. Một tấm vương tọa, một thanh nhân hoàng kiếm, hắn liền đại biểu cho nhân gian. Phong thần chi lễ mở ra. Huấn luyện viên nghe phong, tiểu bạch hổ không có mở miệng. Thần thánh trang nghiêm thanh âm truyền vào trong thai của mỗi người. Màu vàng tia sáng từ bầu trời rải đầy nhân gian. Cái bóng của hắn bị vô hạn kéo dài. Huấn luyện viên hít sâu một hơi, trịnh trọng liếc nhìn quan soái. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, đã là chiến hữu cũng như cha con. Gần đây lấy ngạnh hán kỳ nhân quan lão cũng không khỏi đỏ cả với mắt. Ba. Huấn luyện viên trịnh trọng nghiêm, chậm rãi cúi chào. Báo cáo quan soái, ngài chiến sĩ huấn luyện viên, phục dịch hơn 30 năm, chạm địch hơn bạn. Nay rời khỏi tại ngũ, tương lai ta sẽ lấy một thân phận khác tiếp tục thủ vệ Long Quốc. Một ngày là của ngài binh, cả một đời là của ngài binh, ta quyết không phụ Long Quốc. nước mắt mơ hồ quan lao mắt. Chưa thể thật tốt cùng huấn luyện viên cáo biệt là hắn tiếc nuối. Bây giờ tiếc nuối cuối cùng cũng bị bổ sung. Lao mang vui mừng quan lão run rẩy ngẩng đầu cúi chào, giọng nói như chuông đồng quát phê chuẩn ngươi xuất ngũ thỉnh cầu. Ta đại biểu Long Quốc, đại biểu dân chúng, đại biểu đệ nhất chiến khu, cảm tạ ngươi trả giá. Xin tin tưởng ngươi hy sinh là đáng giá, cái này thịnh thế như ngươi mong muốn. Cúi chào. Xem lễ người cùng nhau không người cúi đầu. Cái này cúi đầu, thay Long Quốc ngàn vạn dân chúng. Một giọt nước mắt theo huấn luyện viên khỏe mắt trượt xuống. Hắn yên tâm, không có tiếc nuối. Kết thúc khi còn sống ràng buộc, chậm rãi đi đến Tiểu Bạch Hổ trước mặt. Quỳ một chân trên đất, tay trái che ở trước ngực. Huấn luyện viên, nghe phong. Tiểu Bạch Hổ trong lòng đồng dạng bùi ngùi mãi thôi. Cái nam nhân này rốt cục có kết thúc yên lành. Phạm nhân huấn luyện viên Tiểu Bạch Hổ vây tay một chảo. Một quyển nhìn không ra chất liệu màu vàng quyển trục thình lình nơi tay 16 toàn quân, giết địch 18,006, giết chóc dù nặng nhưng lại chưa bao giờ giết lầm một người. Thủ hạ vong hồn đều là phản quốc đạo trích hoặc dị tộc người. Cả đời vì nước, không phụ thần châu. Công tích báo cáo lên cấp trên thiên đạo, xuống cáo cửu u, nay sát phong ngươi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Huấn luyện viên có thể phong cái dạng gì thần? Mọi người đã kích động lại hiếu kỳ. Hết lần này tới lần khác Tiểu Bạch Hổ cầm quyển trục không nói một lời, biểu lộ tựa như táo bón. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Diên thấp giọng hỏi thăm. Thật vất vả đắp nặng nghiêm túc như vậy thần thánh tràng diện làm sao tạm được rồi? Ta rất nhiều chữ không có nhận toàn. Tiểu Bạch Hổ đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu xuống. Thanh âm không lớn, lại làm cho ở đây người chấn kinh cảm. Đến cùng là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Trong lúc mấu chốt này, hắn thế mà không biết phong cái gì thần, cũng không thể thật giống Lao Cửu nói như vậy, phong cái bê thần, sát thần, đồ lót thần. Cái này mẹ nó nhiều hạ giá. Đoán chừng thật như vậy phong, một nửa người trực tiếp liền không làm. Chuyện gì xảy ra? Bá Vương khó hiểu nhìn về phía quan soái thế nào tạm được rồi. Ngươi thật sự chỉ dạy hắn đánh nhau? Một điểm văn hóa không dạy quá a. Quốc thái dân an nhao nhao ném đi im lặng ánh mắt. Cái sau thân thể ưỡn lên, vàng thật không sợ lửa phản bác ngươi cũng muốn ta biết. Lao tử mười mấy tuổi chính là tội phạm truy nã, cái nào trường học dám thu ta. Khu khu. Tiểu Diên rón rén đi đến Tiểu Bạch Hổ sau lưng, dựa theo quyển trục viết thấp giọng thì thầm sắc phong huấn luyện viên trung liệt hộ quốc tôn thần. Khu khu, huấn luyện viên, cả đời chinh chiến, vì nước mà chết, trung dũng chi khí cảm thiên động địa, này. Sắc phong trung liệt hộ quốc tôn thần chi vị, thống ngự thiên binh 50,000, ti chức thủ vệ nhất trọng thiên. Nhìn ngươi lấy thần thân hộ ta Long Quốc vạn thế hưng thịnh. Ê. Phong thần đài thượng thần ánh sáng đại thịnh. Huấn luyện viên quân áo khoác ở trong kim quang hóa thành đen nhánh khôi giáp. Lôi thôi lết thiết trên mặt tách ra thần thánh tia sáng. Ngàn vạn sợi màu vàng hào quang dựng lại hắn lục thân. Trong chớp mắt, một cái uy phong lẫm liệt, thần uy quần quần cổ đại chiến thần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ban thưởng huyền thiên cựu trọng kích. Keng. Một cây toàn thân đen nhánh, quanh thân vờn quanh hắc khí dài hơn 2 mét đại kích thẳng tắp cắm đang huấn luyện viên trước mặt. Tạ nhân hoàng, ta tất vạn năm như một ngày, hộ ta thần châu. Thiện. Tiểu Bạch Hổ mỉm cười, trung điệp nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật không có là xe. Nhị bàn nghe phong. Tiểu Bạch Hổ âm thầm ở trên quần lao đi trong tay mồ hôi, ra vẻ nghiêm túc tiếp tục hô đạo. Tại. Nhị bàn kích động chạy chậm tiến lên. Đi ngang qua Bá Vương lúc, dừng bước lại, hai chân mềm nhũn quỳ tại lao phụ thân trước mặt. Cha, ta thành thần, về sau cũng chỉ có thể ngươi quỳ ta, bất quá không có việc gì, chúng ta các luật các, ngươi quỳ ta, gọi ta thần, ta quỳ ngươi gọi ngươi cha, đều không ăn thua thiệt ngang. Nhị bàn đắc ý nết miệng cười một tiếng. Con mắt đều bị chen không nhìn thấy. Một bên hồ đô, đoàn tạm, tả câu, báo đen tựa như an đại tiện. Lại sợ huynh đệ trôi qua khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ. Nhị bàn vì bọn họ mà chết thời điểm, từng cái khóc tan nát cõi lòng. Hiện tại hắn thành thần, các huynh đệ lại khó chịu. Mẹ nó, tin hay không lão tử hiện tại cắt cổ báo đen biệt khuất mắng. Đừng nóng nổi, phong thần sớm cũng không có nghĩa là nhất định tốt. Tả câu cố ý lớn tiếng giải thích nói phong thần nhìn công tích, mập mạp giết dị tộc không nhiều phong không được đại thần. Chúng ta còn sống, tiếp tục tích lũy công tích, về sau trực tiếp khi hắn cấp trên, để hắn mỗi ngày cho chúng ta theo chân. Nghe nói như thế, bao quát quốc thái dân an ở bên trong người mắt đều sáng. Đúng thế, đã nhất định phong thần, kia liền nhiều tích lũy điểm công tích. Tương lai chí ít cũng có thể phong cái huấn luyện viên như thế thần. Cơ Mẫn bẻ ngón tay, trong miệng không ngừng lẩm bẩm không đủ, không đủ. Thế nào rồi? Thập Tam tò mò hỏi. Ta giết dị tộc không đủ nhiều a, MLGB, sớm biết liền lại đổ liên bang vài tòa thành. Dứt lời, khóc không ra nước mắt nhìn về phía quan soái lao ra tử muốn không mượn cớ lại làm liên bang một lần đi. Nhị bàn, thân là thổ phỉ nghiệp chướng nặng nghề, nhưng hộ quốc có công, công tội bù nhau vì huynh đệ mà chết, chúng nghĩa song toàn. Tiểu Bạch Hổ chột dạ liếc nhìn bầu trời. Theo công tích đến nói, nhị bàn có thể hay không phong thần còn là hai chuyện. Lần này thuần túy là hắn tư tâm. Cũng may thiên đạo lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Sắc phong trung nghĩa hộ quốc thần tướng, thống ngự thiên binh 10,000, ti chức thủ vệ nhất trọng thiên cùng nhân gian chi thông đạo. Hô. Hồ đô bọn người yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Cùng huấn luyện viên so, nhị bàn phong hào rõ ràng thấp không chỉ một cấp bậc mà thôi. Một cái tôn thần, một cái thần tướng. Cũng may cái sau cũng không để ý. Hấp tấp tiến lên tạ lễ. Chương 927, phong thần bắt đầu 3, chương 927, phong thần bắt đầu 3. Giả nhãn nghe phong, Lao Cửu trong mắt sáng lên. Hải cầu bọn người lộ ra thoải mái mỉm cười. Làm tiểu Bạch Hổ cái thứ nhất lôi tử, hắn tại Xuân Phủ địa vị hoàn toàn có thể cùng Hắc Sơn chân sánh vai cùng. Liên bang một trận chiến oanh liệt chịu chết thành Xuân Phủ tiếc nuối, cũng may kết cục là tốt. Cái sau đỏ mặt, hơi có vẻ có gấp, còn sót lại một con mắt che kín hơi nước, miễn cưỡng vui cười lắc đầu lui ra phía sau một bước bát già tà tà không thể. Đối mặt thành thần kinh ngộ, tất cả mọi người chạy theo như vịt. Chỉ có giả nhãn thời khắc mấu chốt lại lùi bước. Ta chính là cái lôi tử, bán mạng giết người, ta. Hắn song quyền nắm chặt, phảng phất lấy hết dũng khí bát già, ngài coi ta là huynh đệ, ta không thể để cho ngươi làm khó. Giả Nhãn biết lấy chiến công của mình Phong Thần tuyệt đối là Tiểu Bạch hổ động tư tâm. Lôi Tử là vì lão bản giải quyết vấn đề, ta không thể cho ngài thêm phiền phức. Hắn lo lắng Tiểu Bạch hổ loạn phong sẽ bị thiên đạo phản vệ. Tiểu tử này quốc thái dân an khuôn mặt có chút động. Trong thiên hạ có mấy người có thể cự tuyệt Phong Thần? Cái này khiến một đám đại lão đối với cái tu vi này không tính hàng đầu Lôi Tử có hoàn toàn mới nhận biết. Cả ngày đem huynh đệ treo bên miệng rất nhiều người, nhưng chân chính đem nghĩa tự khắc vào trong xương cốt người không nhiều. Nhưng Giả Nhãn càng không nguyện ý tiếp nhận Phong Thần, Tiểu Bạch hổ liền càng phải để hắn thành thần. Đây là Xuân phủ thiếu Giả Nhãn. Tiểu Diên con ngươi đảo một vòng, ra vẻ không vui nhắc nhở ngươi nghị phản bội Lôi Tử lời thề. Thành thần, ngươi cũng là vì lão hổ xông pha chiến đấu Lôi Tử. Lão bản không có để ngươi luân hồi, ngươi liền phải tiếp tục bán mạng. Nhãn Nhi ca Tiểu Bạch hổ động dung mỉm cười, lão tử còn không có cùng ngươi làm đủ huynh đệ, đừng nghĩ bỏ lại ta đi luân hồi, ngươi đời đời kiếp kiếp đều mẹ nó là lão tử Lôi Tử, chạy không thoát. Thành thần, ngươi còn muốn thay ta đi cùng hỗn độn liều mạng. Không cho Giả Nhãn do dự cơ hội, Tiểu Bạch hổ bá khí đứng dậy, nghiêm nghị quát Giả Nhãn nghe phong. Nhanh lên đi, tiểu tử, lão tử vẫn chờ đâu. Thương hiệp từ phía sau lưng một cước đá vào hắn trên nông. Bất đắc dĩ Giả Nhãn cảm động vì trên mặt đất. Hai người huynh đệ liếc nhau, ăn ý cười một tiếng. Là hắn vì Tiểu Bạch hổ từ bỏ thành thần. Tiểu Bạch hổ chẳng lẽ liền không thể chọc cho thiên hạ khiển trách cưỡng ép phong hắn? Giả Nhãn thân là Lôi Tử, cả đời giết chóc vô số, nhưng liên bang một trận chiến chém tướng đoạt cờ, chấn nhiếp dị tộc, dương ta quốc uy. Nay sát phong ngươi vì mắt vàng trảm ác trừ ma thần tướng, thống ngự thiên binh 10,000, chuyên chức thủ vệ 3 tầng 13. 3 tầng 13 chính là thần đỉnh điểm cao nhất. Từ nơi này liền có thể nhìn ra hắn tại Tiểu Bạch hổ trong lòng địa vị. Chức vị này tương đương phụ trách Tiểu Bạch hổ bảo an, tuyệt đối tâm phúc đại tướng. Ban thưởng chấn tà chi nhãn. Trong nhân hoàng kiếm bay ra ngàn vạn tơ vàng, tại Giả Nhãn chống chân trong hốc mắt ngưng tụ thành mắt. Sáng ngời có thần mới trong con ngươi ẩn ẩn có một chút thiên đạo chi lực phun trào. Bất luận cái gì tà khí ở trước mặt hắn đều đem tan thành mây khói. Thương hiệp nghe phong. Sau một giờ, phong thần sắp hoàn tất. Đại bộ phận chết trận các đại lao chứng đạo thành thần. Bầu trời tiếp dẫn của sáng đem trọn cánh đồng tuyết chiếu thành màu vàng. Vô luận Giả Nhãn, nhị bàn dạng này tâm phúc, còn là thương hiệp hàng ngũ đại lao đều vừa lòng thỏa ý. Tất cả đều vui vẻ lúc, chỉ có Tiểu Bạch hổ một tay cầm kiếm, mặt lộ tiếc nuối. Hắn muốn nhất phong người kia còn không có xuất hiện. Bạch Di Lệ, cái kia nhất hẳn là được phong thần người. Có lẽ là ngày không phụ anh hùng. Có lẽ là thiên đạo rốt cục động lòng chắc ẩn. Tại mọi người trong tâm niệm, màn trời xuất hiện một vết nứt, bóng tối vô tận nháy mắt bao phủ thiên địa. Sau đó, một sợi ánh sáng nhạt dần dần phóng đại. Đại soái Lao Cửu dẫn đầu cảm nhận được cố khí tức quen thuộc kia, chỉ thấy cái kia đạo ánh sáng nhạt dần dần sáng tỏ. Tại khe hở đóng lại trước đó xông vào nhân gian, một bộ bạch y liễu như tiên, toàn thân tản ra ấm áp tường hòa ánh trắng. Phanh, người chưa đến. Đầy trời huyết vũ trước rơi vào phong thần đài, một cái đầu người trùng điệp nện ở trước mặt mọi người. Chí Cao Thần, Tư Không Kiếm trừng to mắt, miệng há có thể nuốt vào một viên trứng gà. Hắn hiểu rất rõ Chí Cao Thần thực lực, kia là có thể cùng cổ thần vật cổ tay tồn tại. Giờ phút này, đầu của hắn mang trước khi chết không cam lòng, trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt. Lớn đại soái Niu Bea, thật đem Chí Cao Thần làm chết, gần đây ai cũng không phục. Lao Cửu đều yên lặng giơ ngón tay cái lên. Theo hỗn độn giết ra, con mẹ nó đem Chí Cao Thần làm thịt. Khí phách này không có ai. Tham kiến đại soái. Tham kiến đại soái. Đối mặt Long Quốc trụ cột, dù cho Xuân phủ một đám cũng cam tâm tình nguyện túi đầu hành lễ. Không hắn, bởi vì Bạch Tỷ Liễu đáng giá. Làm cái kia đạo hiển thị rõ tiên nhân chi tư bóng người rơi tại phong thần đài. Tư Không Kiếm, Hải Cẩu, Dương Bàn bọn người nhao nhao nửa quỳ trên mặt đất. Cái này túi đầu, bái chính là Bạch Tỷ Liễu gia quốc đại nghĩa. Có người trời sinh chính là nhân vật chính. Bạch Tỷ Liễu xuất hiện, Tiểu Bạch Hổ đều ảm đạm phai mờ. Hắn hai tay chắp sau lưng, động tác nhẹ nhàng, mỉm cười gật đầu. Chư quân, đã lâu không gặp. Chúng ta kém chút cho là người già không được. Tư Không Kiếm lòng còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra. Liên cổ thần đều có đi không về, Bạch Tỷ Liễu có thể trở về đúng là bất ngờ. Không ngờ cái sau chỉ là cười khẩy, nếu không phải vì giết hắn, đã sớm đi ra. Dứt lời, nhẹ nhàng dùng mũi chân đụng đụng trên mặt đất Chí Cao Thần đầu lâu. Tràn đầy nhẹ nhõm chi tình. Đã đến, kia liền phong thần đi. Mắt thấy tiếp dẫn cổ sáng liền muốn biến mất, Tiểu Diên ngựa khí dồn dập nhắc nhở còn có người tại xếp hàng đâu, thời gian không đợi người. Đúng, trước làm chính sự, ôn chuyện không vội. Quan soái liên tục gật đầu. Không ngờ cái sau thần sắc như thường khoát khoát tay cự tuyệt nói ta liền không phong. Vì sao? Một đám đại lao hai mặt nhìn nhau. Bạch Y thì không phong thần người nào còn có tư cách phong thần. Linh hồn của ta lập tức liền muốn tiêu tán, phong không được thần. Bạch Y Phong Khinh Vân đạm giơ lên cánh tay trái. Hỗn độn chi khí đem hắn cánh tay trái ăn mòn thành màu mực. Một sợi hắc khí thậm chí đã lan tràn đến cổ của hắn. Tiểu Bạch hổ bọn người thân thể ngăn không được run rẩy. Chỉ có được chứng kiến hỗn độn nhân tài rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Hắn bị lây nhiễm. Bạch Y thì đang cười. Cái này gánh vác Long Quốc quật khởi sứ mệnh nam nhân rốt cục rỡ xuống bao quần áo trên vai. Là có người kế tục thoải mái, là đại nạn sắp tới thoải mái. Ánh mắt của hắn cong thành nguyệt nha hình, cười rất vui vẻ. Lớn xoái. Lao Cửu há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cái này cam tâm hết lo, cả đời đều không có vì chính mình cân nhắc qua nam nhân. Cái này ưu quốc ưu dân, chân chính làm được cả đời vì nước nam nhân. Thật muốn rời khỏi bọn hắn. Rời đi cái này hắn thủ hộ cả một đời quốc gia. Không cần khó chịu, tử vong là giải thoát ta mệt mỏi. Bạch Tỷ Liễu ôn nhu nhìn về phía đám người, nhẹ nhàng đem tay nhấn tại Tiểu Bạch Hổ đầu vai. Tiểu Hổ, nhân hoàng vị trí không tốt ngồi, bất quá. Ánh mắt của hắn xê dịch về Lao Cửu, ngươi so ta may mắn, ngươi có một đám cùng chung chí hướng huynh đệ. Chư quân, con đường phía trước là một mảnh đường bằng thẳng, ngẩng đầu cất bước dẫn đầu Long Quốc đi hướng thuộc về chúng ta tinh thần đại hải. Ta rất may mắn, ta trả giá không có bị cô phụ. chí ít ta nhìn thấy Long Quốc vạn bang triều bái, nhìn thấy Long Quốc lại lên thế giới chi đỉnh, không phải sao? Thân ảnh của hắn dần dần trở nên đến ảm đạm. Từng sợi màu trắng tinh quang từ thân thể của hắn bay ra, bay về phía bầu trời. Linh hồn muốn tán. Từ khi bước vào hỗn độn một khắc này bắt đầu, hắn liền biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên cổ thần đều sẽ bị lây nhiễm hỗn độn chi khí, hắn lại thế nào khả năng trốn được? Đừng khóc, ta chỉ là mệt mỏi. Nguyên Lai rỡ xuống gánh nhẹ nhàng như vậy, Bạch Y rìa ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, ta lãnh hội qua tổ quốc tốt đẹp non sông, dẫm nát qua ngụy thần thần quốc, dị tộc đều ở trước mặt ta cúi đầu không có tiếng nói. Hôm nay tới đây còn có ba chuyện muốn làm. Đệ nhất, cùng các ngươi thật tốt cáo biệt, chúng ta là bằng hữu, cũng là chiến hữu. Mang rượu tới. Tiểu Bạch Hổ trầm giọng gầm nhẹ, nếu là cáo biệt, sao có thể không có rượu ngon? Một lát về sau, đám người bưng lên giữ ấm dùng độ cao liệt cửu. Bạch Y rìa bưng lấy rượu ngon, cười nói chén thứ nhất, cáo biệt, có thể cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Có thể cùng các ngươi cùng một chỗ thủ hộ Long Quốc, thật sự là nhân sinh đệ nhất điều thú vị, ha ha. Chén thứ hai, chúc ta Long Quốc, vạn thế vạn vạn thế, quốc phúc kéo dài, vinh thế hưng thịnh, dân tâm sở hướng, tứ hải thái bình. Nguyện ta Long Quốc bách tính an cư lạc nghiệp, sơn hà vĩnh cố, phúc phận thiên thu. Nguyện ta Long Quốc anh tài xuất hiện lớp lớp, khoa học kỹ thuật hưng thịnh, dẫn dắt thế giới. Nguyện ta Long Quốc văn hóa phồn vinh, truyền thừa không thôi, chiếu sáng dưới vòng trời. Nguyện ta Long Quốc mưa thuận gió hòa, năm cốc phong trào lên, quốc thái dân an. Nhất chất phát chúc phúc, lại ẩn chứa chân thật nhất trí tình cảm. Đám người không nói, nước mắt tích tích rơi vào bát rượu, nước mắt bạn rượu tràn đầy đắng chát. Thịnh thế bản sự anh hùng định, không thấy anh hùng hưởng thái bình. Cái này vốn hẳn nên hưởng thụ kính ngưỡng, hưởng thụ thịnh thế nam nhân cuối cùng đổ vào Long Quốc quật khởi trước một khắc. Chén rượu thứ ba, nhắc nhở Long Quốc chi tương lai, xin nhờ chư quân thay ta thật tốt hưởng thụ cái này thịnh thế. Chương 928, đưa Bạch Tỷ Tỷ. Chương 928, đưa Bạch Tỷ Tỷ. Ba chén rượu hết, đám người không nói một lời. Bọn hắn sợ mở miệng chính là ly biệt, bọn hắn sợ mới mở miệng liền sẽ khóc thành tiếng. Tiểu Bạch Hổ cùng lão Cửu mắt đỏ bình tĩnh nhìn Bạch Tỷ Tỷ. Cái kia áo trắng như tuyết thân ảnh đem bọn hắn theo mặt đất lưu manh dẫn dắt thành Long Quốc trụ cột. Nếu không phải Xuân Phủ gặp phải đại soái, có lẽ hai người cuối cùng cả đời cũng chỉ là chỉ biết tranh dũng đấu hung ác dân liều mạng. Nếu không phải đại soái dẫn đường, hai người bất quá là mênh mông chúng sinh bên trong tầm thường nhất tiểu nhân vật. Bạch Y Lìa lau đi khỏe miệng rượu, vui mừng cười nói chuyện thứ hai. Tiểu Hổ muốn chuyên tâm cùng hỗn độn khai chiến, dị tộc chắc chắn sẽ thừa cơ làm loạn. Ta muốn cho Long Quốc lưu một thanh kiếm sắc, một thanh uy hiếp vạn bang lợi kiếm. Ánh mắt của hắn tại còn sót lại mấy cái còn chưa kịp phong thần đại lao trên thân lướt qua. Cuối cùng lựa chọn Tử Kim lão thái gia. Tử Kim là tứ đại gia tộc quyền thế đứng đầu, hắn có tư cách nhất đại biểu Long Quốc mặt đất thế lực. Vương lão, có thể tối nay thành thần. Long Quốc còn cần ngài làm một chút định hải thần châm. Bạch Y ôn tồn lễ độ cười nói coi như ta yêu cầu quá đáng. Thật có ý tứ gì? Vương lão ngậm bứt hỏi. Chỉ thấy Bạch Y Lìa đem tay chậm rãi mở ra, một viên đan dược, một viên tiên khí vẩn quanh đan dược, là cắt đưa cho Bạch Y thành tiên đan dược. An hắn, cực khổ ngài hao tâm tổn trí, lại sống mấy chục năm, thay ta thật tốt giữ vững Long Quốc. Đợi tiểu Bạch Hổ thanh lý hỗn độn, ngài lại thành thần đi. Người sống ăn đan, thẳng lên cửu thiên. Lục thân thành tiên, nhưng là linh thể ăn nó, nhưng khởi tử hoàn sinh. Tiểu Bạch Hổ muốn tranh né hỗn độn, lão Cửu tính cách bất ổn, cái khác hậu bối chấn không được dị tộc đạo trích. Chỉ có Tử Kim lão thái gia ăn hắn, nhưng trèo lên cựu giác Long Quốc không thể một ngày không cựu giác. Cái sau vẹn vẹn do dự mấy giây, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch Hổ trầm giọng nói, lão phu còn muốn vì Long Quốc tái chiến mấy chục năm. Có thể. Tiểu Bạch Hổ hài lòng gật đầu. Chuyện thứ ba. Bạch Y thu hồi nụ cười, thương xót nhìn xem mênh mông cánh đồng tuyết. Long Quốc quá khổ, cái này cực hẳn nên kết thúc. Có ý tứ gì? Đám người không hiểu. Chư quân là thời điểm nói vĩnh biệt Bạch Y Lìa không nói, thân thể chậm rãi phân giải, vô tận điểm sáng thăng nhập không bên trong. Ta đã bị hỗn độn lây nhiễm, liền để ta dùng tàn hồn vì Long Quốc làm một chuyện cuối cùng đi. Thân thể của hắn mắt trần có thể thấy trở nên trong suốt, trong mắt tràn đầy đối với Long Quốc nhớ nung, tràn đầy đối với đám người không bỏ. Nguyệt, xin nhờ. Thời khắc hấp hối, Bạch Y Lìa ấm áp cười nói bắt đầu đi. Nghĩ kỹ, này sẽ dài đằng đẵng, có lẽ cần mấy chục năm. Không sao. Tốt. Điểm điểm tinh huy nối liền thành một đường thăng vào trong mây. Chư vị, không cần thương tiếc, ta mãi mãi cũng tại. Hoa. Bạch Y Lìa thần hồn tan hết, hóa thành tinh huy. Biết rất rõ ràng Bạch Y Lìa sẽ chết, biết rất rõ ràng Bạch Y Lìa rời đi không thể tránh né. Khi hắn thân thể triệt để sụp đổ một khắc này, quan soái vẫn là không nhịn được nghiêng đầu sang chỗ khác, nước mắt rơi như mưa. Cung Tiễn Long Quốc chi trụ, Bạch Y Lìa các hạ tiểu Bạch Hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Cung Tiễn Long Quốc chi trụ, Bạch Y Lìa các hạ lao cửu nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, cam tâm tình nguyện quỳ trên mặt đất, trùng điệp dập đầu. Cung Tiễn đại soái, A Hải cậu, con run phảng phất bị rút khô sức lực, quỳ trên mặt đất gào khóc. Bọn hắn đã từng đi theo Bạch Y Lìa học tập. Là Bạch Y Lìa để bọn hắn nhìn thấy thiên ngoại hữu thiên, là Bạch Y Lìa dẫn dắt bọn hắn nhìn thấy không giống thế giới. Cung Tiễn đại soái tiểu diên đời phu quỳ xuống. Cung Tiễn Long Quốc chi trụ, Bạch Y Lìa các hạ. Đã được phong thần các đại lão nhao nhao ôm quyền cúi đầu. Bạch Y Lìa dù không phải thần, nhưng tại Long Quốc dân chúng trong lòng đã là siêu việt thần minh tồn tại. Con mẹ nó lần này lão tử phục ngươi bá vương, hít sâu một hơi, một gối quỳ xuống Cung Tiễn Bạch Y Lìa các hạ. Cung Tiễn Bạch Y Lìa các hạ hổ đô bọn người tay trái che ngực, hướng cái này người vĩ đại, cái này dẫn đầu Long Quốc đi hướng cường đại người thật sâu lễ bái. Hoa. Bạch Y Lìa tinh huy hóa thành đầy trời bảy sắc màu mưa. Mưa phùn giả dích như gió xuân hiu hiu, ôn nhu như vậy, ấm áp như vậy. Trận mưa lớn này dùng tốc độ khó mà tin nổi trải rộng cả nước. Đây là Bạch Y Lìa đối với Long Quốc cuối cùng yêu. Tất cả mọi người ngửa đầu, nước mắt cùng nước mưa đan vào một chỗ. Thẳng đến, Dương Bàn lau nước mắt một khắc này, ngạc nhiên phát hiện, đất tuyết bên trong chẳng biết lúc nào chui ra một cây mầm non. một cây xanh mơn mận cây giống. Hắn không chết, hắn không chết. Dương Bản kinh hỉ thanh âm bừng tỉnh đám người. Lúc này mới phát hiện, mênh mông trong cánh đồng tuyết có sinh cơ. Cái kia từng cây mầm non như măng mọc sau mưa, đẩy ra tuyết động. Bạch Y Dị tan hết tu vi, lấy linh hồn làm đại giá chuyển hóa sinh cơ, không ra 50 năm Long Quốc đem khôi phục lại đại tai nạn trước đó khí hậu nguyệt thanh âm truyền đến trong thai của mỗi người. Còn nói buông xuống, còn nói dỡ xuống gánh nặng. Hắn lại lừa gạt tất cả mọi người. Điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn còn đang lo lắng Long Quốc, không phải thần lại hơn hẳn thần minh. Thứ tư bộ chỉ huy chiến khu. Đại soái, ngài lúc nào trở về à? Ta hôm qua hỏi Tôn soái, hắn nói ngươi lập tức liền trở lại. Chúng ta thứ tư chiến khu tiệc ăn mừng liền đợi đến ngài. Đang lao nói, ngài trở về, bọn hắn liền thối vị nhượng trước, các huynh đệ đều nóng trông ngươi trở về đâu. Một tòa không tính lớn hai tầng trong tiểu viện. Mông Khảm cúi đầu, một bên cầm khăn lau cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp trên bàn cho bụi, một bên lẩm bẩm lầu bầu lại nhải. Trong gian phòng đồ vật bày ra rất chỉnh tề. Đầu giường treo một bộ bạch y tự tay viết xuống chữ một lòng vì nước. Trừ mấy món người quần áo, cơ hồ lại tìm không đến hắn tư nhân vật dụng. Không có quý báo xa xỉ phẩm, thậm chí không có mấy món da dáng đồ dùng trong nhà. Chỉ có ban công đặt vào một tấm ghế nằm. Khi nhàn hạ, nam nhân kia sẽ nằm ở trong này nhìn Mông Khảm trong sân luyện võ. Đinh đinh đinh. Phía trước cửa sổ chung gió đột nhiên vang lên. Đại soái, ngươi trở về à nha? Mông Khảm mừng rỡ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trống rỗng. Bảy sắc giọt mưa rơi vào trong nhà. Bầu trời đều bị chiếu rọi thành thải sắc. Không rõ ràng cho lắm Mông Khảm xông ra tiểu viện. Điểm điểm giọt mưa đập ở trên mặt hắn. Một giây sau, đã trưởng thành đại tiểu hỏa Mông Khảm quỳ xuống đất gào khóc. Người khác không quen thuộc bạch y liễu khí tức, hắn còn có thể không biết sao? Hạt mưa bên trong cái kia ôn hòa mùi, hắn quá quen thuộc. Kia là hắn vô số lần hồn khiên ngậm nhiễu hương vị. Đinh đinh đinh. Lầu hai chung gió vang lên lần nữa. Hắn đột nhiên quay đầu. Nước mắt mơ hồ ánh mắt. Trong hoàng hốt, cái kia ôn tồn lễ độ thân ảnh nằm ở trên ghế nằm. Cái ghế phát ra két 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 lay động âm thanh. Tiểu tử, không được lười biếng. Hiện tại lười biếng, lên chiến trường chết chính là ngươi. Thật tốt luyện, luyện tốt dẫn ngươi đi giết dị tộc. Bạch Y Liễu ngày xưa ân cần dạy bảo ở trong thai tiếng vọng. Mông Khảm như điên xông lên lầu 2. Ghế nằm ở trong gió lắc lư, người kia rốt cuộc về không được. Chương 929, quần tinh kế hoạch, hoàn tất, chương 929, quần tinh kế hoạch, hoàn tất. Sau 7 ngày, Xuân phủ, phanh phanh phanh, Bát Cửu phủ pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm. Ngoài cửa vô số dân chúng xếp thành trường long, mặt mũi tràn đầy vui cười ngựa đầu nhìn khói lửa. Xuân phủ vương trở về, niềm tin của bọn họ trở về. Xuân phủ dân chúng rốt cuộc trở về chính mình vương. Bọn hắn tự phát vây quanh ở Bát Cửu phủ cổng, chỉ vì tận mắt thấy nhìn lão bát, tận mắt thấy nhìn bọn hắn bình yên vô sự xuất hiện. Đi ra, đi ra. Bát gia, Cửu gia. Bát gia tới rồi, Bát gia tới rồi. Ha ha ha, ta liền nói những cái kia chó e dở dị tộc làm sao có thể làm bị thương Bát gia. Một đạo hùng tráng thân ảnh xuất hiện. Tiểu Bạch Hổ nắm Tiểu Diên, dẫn lão Cửu đi tới cửa. Bầu không khí nháy mắt đi tới đỉnh điểm. Dân chúng tâm rốt cục rơi xuống. Chỉ có tận mắt thấy Tiểu Bạch Hổ, bọn hắn tài năng an tâm. Đều thật tốt ngang, lão tử không chết, không cần đến các ngươi chiếm ngưỡng gì dung. Tiểu Bạch Hổ ngậm lấy điếu thuốc, cười đùa tí từng thuần thục cùng đám người treo lên chào hỏi đều mẹ nó đừng khóc, muốn đem ta đưa tiến ngang. Ô ô ô, Bát gia, chúng ta nghĩ ngươi. Bát gia, chúng ta thật là sợ ngươi về không được. Đừng nói đủ rũ lời nói, Bát gia vô địch thiên hạ. Mắt thấy vây tới dân chúng càng ngày càng nhiều, Tiểu Bạch Hổ cười khổ nói ngày mai Bát Cửu phụ xếp đặt tiệc cơ động, 7 ngày 7 đêm, lão tử lần lượt đến mời rượu, có được hay không? Không sai biệt lắm đi hải cẩu từ sau cửa thò đầu ra ta đại ca cùng chị dâu tiểu biệt thắng tân hôn, đừng dày vò. Nếu là hổ ca hôm nay biểu hiện không tốt khẳng định trách các ngươi ảnh hưởng hắn phát huy, hắc hắc cốt đầu tiện hề hề thẻ lưỡi. T. Lời con chưa dứt, Tiểu Diên tay đã nắm Tiểu Bạch Hổ bên hông thì mềm. Không phải lời này, không phải ta nói cái sau đau thân thể giật mình cầu xin tha thứ ta hôm nay trạng thái rất tốt, chỉ ít 5 lần. Hôm nay lão nương đem ngạ quỷ chốt cổng, ai dám đến gõ cửa liền cắn ai. Tiểu Diên hung dữ đảo qua đám người. Hải cậu, cốt đầu, Tiểu Phong mấy cái thích làm sự tình dọa đến rụt rụt đầu. Hai người kết hôn thời huynh đệ nhóm gây sự tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Làm gì đâu? Mau lại đây a. Trong phòng truyền đến thanh âm quen thuộc. Nghe tới cái kia thu kịch thanh âm, Tiểu Bạch Hổ sắc mặt biến hóa, vội vàng cùng dân chúng lên tiếng chào trực tiếp đóng cửa. Một đoàn người bước nhanh đi vào đại sảnh. Giả Nhã ngậm lấy điếu thuốc, ngồi tại đã sớm chuẩn bị kỹ càng bàn đánh bài trước thúc giục nói đây là ta thành thần về sau trận chiến đầu tiên, chân chu, hôm nay không thua sạch sẽ ai cũng không cho phép đi. Ta nói ngươi đều treo, có thể hay không thu liễm một chút? Vạn nhất người bên ngoài nghe ra thanh âm của ngươi chúng ta giải thích thế nào? Mượn sắc hoàn hồn. Hải Cầu hùng hùng hổ hổ đi đến Giả Nhãn đối diện ngồi xuống, móc túi ra một chồng tiền mặt. Đến, thập tam ca, hồng bao, góp cái sừng, ha ba, chơi không? Không phải đang cùng Đinh Á mở video thập tam ghét bỏ liếc nhìn Giả Nhãn. Không tình nguyện đi đến bàn đánh bài trước ta liền hỏi một câu ngươi mẹ nó cùng chúng ta đánh bài cầm minh tệ đi ra ngoài là nghĩ như thế nào? Sao thế? Chúng ta thua dùng tiền thật, ngươi thua dùng minh tệ thôi. Ngươi mẹ nó so lão Cửu chơi còn bẩn, A Cơ Mẫn chỉ vào Giả Nhãn trước mặt minh tệ, tức giận mắng coi chúng ta là người khấu đảo đều. Lão Cửu khỏe miệng có chút co lại. Hắc Bát đi lên trước liếc qua, khinh thường mắng xin hỏi chúng ta thua là đốt cho ngươi còn là sao thế? Thần cũng dùng minh tệ. Ngươi có phải hay không khi dễ chúng ta không có đọc qua sách? Thấy mấy người nghiêng đầu đi, Giả Nhãn liền vội vàng đứng lên hô con mẹ nó, không có ý tứ, quên ta không phải quỷ, tới tới tới. A Xuân, mượn ít tiền hoa hoa, chờ ngươi treo ta trả lại ngươi minh tệ. Ca, ngươi vay tiền còn muốn rủa ta chết, ta có chút không muốn cho mượn. Một bàn khác bên trên, A Xuân ngậm lấy điếu thuốc, tóc thành ổ gà hình, hốc mắt lom xuống, kẹp khói tay bị hun quấy nhiễu, run run rẩy rẩy đánh ra một tấm 80,000. Hồ, thuần một sắc, đưa tiền. Hồ, đúng đúng hồ, đưa tiền. Hồ, đơn sâu, đưa tiền ngang. Đoàn Tạp, báo đen, hồ đô ba người tiện hề hề đổ xuống mặt trượng. Một pháo ba vang Đoàn Tạp thần thanh khí sảng hít một hơi thuốc lá rốt cục chuyển vận. Con hàng này cùng Xuân phủ người chơi mặt trượng cho tới bây giờ đều là chính mình điểm pháo. Bây giờ phong thủy luân chuyển, nguyên lai hồ bài cảm giác như thế thoải mái. Đưa tiền, đưa tiền. Thảo A Xuân tại chỗ nhảy lên, trở tay từ bên hông móc ra dưa hấu đao các ngươi gian lận, liên tục 17 thanh một pháo ba vang, ngươi dám nói không có quỷ. Thua tức giận A Xuân thở hổn hển, hoàn toàn không để ý trước mặt ba vị sát tinh thân phận. Tiểu hòa tử, ngươi thật tốt tổ chức một chút ngôn ngữ. Ba. Báo đen song truy bỏ trên bàn. Hồ đô xiềng xích cũng mang lên bàn mặt trược. Ba người im ắng nhìn chăm chú nam nhân trước mặt. Một giây sau, A Xuân cấp tốc ngồi trở lại chỗ ngồi, một bên tẩy bài một bên cười nói khả năng ta kế thừa nhãn nhi ca vị trí cũng kế thừa hắn cử vận, đến, tiếp tục, sinh động một chút bầu không khí, làm sao còn làm thật. Tam thúc đâu? Tiểu Bạch Hổ nhìn xem cái này cùng hài một màn, hiểu ý cười một tiếng. Xuân phủ cao tầng cơ hồ đều đến đông đủ. Nhất Long Nhị Phượng Tam Tiên Tứ Quỷ Ngũ Ác Nhân. Duy chỉ có không thấy Tam thúc. Tiểu Cương nghe xong lời này, hưng phấn tiến đến lao cựu bên thai hôm nay cao hứng như vậy, ta chuyên môn cho Tam ca cùng A Diệu giới thiệu mấy cái muội tử, ta còn cho hắn một hộp dù nhỏ, mỏng dính. Cái gì? Tiểu Bạch Hổ, lão cựu, tiểu Diên thanh âm che lại tất cả mọi người. Thế nào rồi? Tiểu Cương xem thường nhún nhún vai cho phép các ngươi bọn này lao ra hỏa phiếu, không cho phép chúng ta tự do yêu đương à? Cái này mẹ nó là yêu sớm. Lao cựu trừng mắt trừng. Chớ nhìn hắn chính mình không bị kiềm chế, nhưng đối với Tam thúc cũng tuyệt đối nghiêm khắc. Hắc Sơn chấn hai đời chủ sự vì lão bắt lão cửu mà chết, bọn hắn thể muốn đem Tam thúc bồi dưỡng trưởng thành. Nhỏ như vậy liền yêu đương còn phải rồi. Nóa, hiện tại không yêu đương còn gọi yêu sớm sao? Tiểu Cương dựa vào lý lẽ biện luận đạo. Ngươi ngậm miệng, Tiểu Bạch Hổ nghiến răng nghiến lợi trở tay bẻ gãy giả nhãn bàn đánh bài chân bàn đưa cho cốt đầu đi, đem thằng danh kia đánh 18 tuổi trước kia không cứng nổi. Trở lại thư phòng. Dưỡng bàn, Tạ Câu, Bá Vương, Phương Mục đã sớm chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy ba người tiến đến, nơi hẻo lánh hai người đồng thời đứng dậy. Nha, xem ra không tệ lắm, ta đều không nhận ra lão cửu liếc mắt giấu tại nơi hẻo lánh. Một mặt không vui lòng nam nhân chuyên môn mời đời thứ nhất nhân hoàng tách rời, ngươi còn không vui lòng. Nơi hẻo lánh, Hắc Lao Cửu không tình nguyện trợn mắt. Hắn mặc cùng trang điểm cùng lão cửu một màn đồng dạng, mà ở bên cạnh hắn, tiểu thần cũng giống như thế. Kế hoạch 7 ngày sau bắt đầu, Dương Bàn đồng tình nhìn về phía tiểu thần, ngươi hy sinh là đáng giá. Sau khi chết thần hồn quay về bản ngã, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, ta không tính chết tiểu thần đối với này đầy không thèm để ý. Diễn tốt đi một chút, không phải lão tử vài phút dẫn ngươi đi luân hồi. Tiểu lão đệ lão cửu giống như cười mà không phải cười đối với Hắc Lao Cửu uy hiếp nói. Đệ cái sau hờn dỗi quay đầu, tin hay không lão tử thay thế ngươi đi cùng Eva đánh âm. Có tin ta hay không hiện tại các cổ. Trong gian phòng là giả chết kế hoạch người chấp hành nhóm. Dương Bàn nghiêm túc đối với Tiểu Bạch Hổ dặn dò, kế hoạch mở ra về sau ta liền muốn đi liên bang, giữ liên lạc dị tộc, bất luận cái gì dị động ta sẽ thông báo cho các ngươi. Giả chết về sau Xuân phủ nhất định xuống dốc, lão cha, thứ ca các ngươi tìm một cơ hội để Bá Vương trại phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Tiểu Bạch Hổ không yên lòng bàn giao. Yên tâm, Bá Vương gật gật đầu, trong lòng ta năm chắc đã sớm nghĩ về hưu dưỡng lão. Phương Mục, giả chết về sau, ngươi liền mang theo công ty đầu nhập cơ mẫn. Rõ ràng, an bài tốt tất cả sự tình. Tiểu Bạch Hổ hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, chư vị, vì Long Quốc tương lai, Xuân phủ nhất định phải mai danh nhận tích. Trăm năm nút kiếm, một khi ra khỏi vỏ, vạn tộc túi đầu. Công thành ngày, chúng ta lại phải xây một cuộc. Quân tinh kế hoạch bắt đầu. Quyền này chính thức hoàn tất.